Phanh. Bạo tạc trầm đủ. Bảo y trên không trung giống như là gợn sóng đãng động. Bóng đen rơi xuống bảo y bên trên, đè sập bảo y. Nhưng bóng đen hạ xuống xu thế cũng dừng một chút, hiện lộ ra chân dung, đúng là một chỉ thương ưng cùng Lý Thanh Địch. Cảm tạ các vị lão đại vé tháng ủng hộ, chứng kiến có rất nhiều độc giả đáp lại, trong nội tâm phi thường cảm động. Hôm nay tỷ lệ phát sinh cao 2 canh biểu đạt 1 điểm lòng biết ơn. Chương 215, gặp lục. Tiểu sư muội. Tiểu sư muội. Mọi người kinh hô, bề bộn nhau nhau nhảy lên, liền muốn tiếp được nàng. Lãnh Phi Dương giọng nói, thiếu công chủ. Dương Nhược Băng như hạc phi cửu thiên, dĩ nhiên xuất hiện tại Lãnh Phi bên người, bắt được bảo y bên kia, nhẹ nhàng hất lên. Nếu lấy bảo y bên kia Lãnh Phi bị vung xuống dưới, vừa mới rơi vào Lý Thanh Địch cùng Minh Nguyệt thần ưng phía dưới. Hắn một tay nắm ở Lý Thanh Địch, tay kia buông ra bảo y, tiếp được Minh Nguyệt thần ưng, thân thể thẳng tắp rớt xuống đi. Hừ. Dương Nhược Băng hung hăng trừng hắn liếc. Thằng này cũng thật là yên tâm, sẽ không sợ chính mình cố ý muộn một bước, lại để cho hắn ngã thành thịt nát. Lãnh Phi ánh mắt cùng Lý Thanh Địch đôi mắt sáng tương đối. Lý Thanh Địch sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một đôi mắt ảm đạm tiểu tụy, nhưng ánh mắt như cũ thanh minh, khóe miệng hơi vện, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Lãnh Phi sắc mặt lại âm trầm vô cùng. Ánh mắt của hắn theo Lý Thanh Địch đôi mắt sáng dịch chuyển khỏi, rơi vào nàng trên mặt một đạo đảo thịt nghiêng trường trên vết thương. Theo mắt trái rắc đến trái khóe miệng, nửa bên mặt gò má đều bị quẹt làm bị thương, huyết nhục lộn một vòng, lộ ra tùm bạch cốt. Dương Nhược Băng như bạch hạc thu cánh, chợt thẳng tắp hạ xuống, tốc độ nhanh qua Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch, đợi đuổi tới bọn hắn phụ cận, bảo y nhẹ nhàng run lên, hóa thành một con rắn quấn lên Lãnh Phi eo. Bổ nhào vào không trung mọi người nhao nhao thất bại, lo lắng nhìn xem Lý Thanh Địch. Lãnh Phi ba người một ưng chậm rãi rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, Lãnh Phi liền quát, nhường một chút, ta đến chữa thương. Chiều quang minh quát to, Lãnh công tử, ngươi không phải luyện khí sĩ, đừng mò mẫm quấy rối. Mọi người nhao nhao quát, tranh thủ thời gian, tiểu sư muội bị thương nặng, không thể trì hoãn, nhanh mau tránh ra. Lãnh Phi trong tay háo đống nhiên bắn ra một đạo bạch quang. Đinh Phi đao bắn vào mặt đất, phát ra một đạo thanh minh. Mọi người bị cái này bạch quang một chiếu, lập tức thay đổi sắc mặt, tâm có điều cố kỵ phía dưới, thanh âm im bặt mà dừng. Chiều quang minh bất mãn mà nói, Lãnh công tử, ngươi phải như thế nào? Lãnh Phi nhẹ nhàng đem Lý Thanh Địch cùng Minh Nguyệt thần ưng phóng tới trên mặt đất, quắc, câm miệng. Hắn một khi rơi xuống đất, đại địa chi lực liền từ dũng tuyển chui vào, bành trướng như biển, mạnh liệt tới, thoáng một phát đem Lý Thanh Địch cùng Minh Nguyệt thần ưng xuyên vào trong đó. Đại địa chi lực nhanh chóng thoải mái bọn hắn khô cạn thân thể, ấm ấm áp áp như phao trong suối nước nóng, thoải mái khó tả. Lý Thanh Địch khoanh chân mà ngồi, tái nhợt sắc mặt xuất hiện một tia hồng nhuận phân phớt. Khá tốt. Lãnh Phi nói, cuối cùng hồi tới kịp thời gian. Lý Thanh Địch ngũ tạng lục phủ đều ẩn có tử khí, lại không trở lại, dù cho có cựu chuyển hoàn hồn đan cũng nhịn không được. Trong cơ thể nàng có một cỗ kỳ dị khí tức, cực nóng như nham tương, đại địa chi lực toàn sau khi đi vào nhanh trong trung hòa pha loãng. Lý Thanh Địch nói khẽ, ngươi sao tại đây? Lãnh Phi một tay nắm lấy nàng cổ tay trắng, một tay đáp tại Minh Nguyệt thần ưng phía sau lưng, mỉm cười nói, Thanh Địch, ta hiện tại không thể so với lúc trước, chính là kinh tuyết cung đệ tử. Lý Thanh Địch hé miệng mỉm cười. Ngươi cuối cùng là có rơi xuống, thật đáng mừng. Lãnh Phi nói, đáng tiếc ngươi những đồng môn này không nghĩ như vậy, bị ta ép tới không ngóc đầu lên được, vừa phế bỏ cái kia hèn mọn bỉ ổi không chịu nổi từ thiên ca. Ngươi nhà Lý Thanh Địch cười nhẹ lắc đầu. Nàng liếc mắt nhìn Lãnh Phi tay kia chính án lấy Minh Nguyệt thần ứng, thò người ra đi nhẹ nhàng vuốt ve thần ứng đầu, an ủi nó. Minh Nguyệt thần ứng mệt mỏi không chịu nổi, chính vẫn không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất, nhẹ nhàng vỗ thoáng một phát cánh, sau đó mở to mắt nhìn xem nàng. Lý Thanh Địch thương tiếp nhìn xem nó, lần này nếu không là Tiểu Kim, ta đã bị chết. Lãnh Phi nói, nó thương rất nặng, bất quá có ta ở đây, nó tính mạng lớn, cũng không chết được. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu. Nàng ưa thích cùng Lãnh Phi cùng một chỗ, liền là vì hai người ăn ý cùng tính tình hợp nhau, tâm ý tương thông. Nếu đổi người bên ngoài, nhất định là chỉ để ý nàng, đem Tiểu Kim đưa chi sau đầu không để ý tới, trên không trung cũng đã mặc kệ Tiểu Kim, tùy ý nó rơi xuống đất bỏ mình. Mà Lãnh Phi lại bất đồng, hắn biết rõ mình cũng dè chừng Tiểu Kim, cho nên đem mình cùng Tiểu Kim cùng một chỗ cứu, một mực không có vứt bỏ Tiểu Kim. Lời này nghe được những người chung quanh tức giận không thôi, thực tế các nam đệ tử, hận không thể xông lại đem Lý Thanh Địch cùng Minh Nguyệt thần ứng cướp đi, không cần hắn hỗ trợ. Hắn nắm Lý Thanh Địch cổ tay trắng, bọn hắn cảm thấy thực tế trướng mắt, tiểu sư muội là bực nào băng thanh ngọc khiết, xưa nay trong trẻo nhưng lạnh lùng cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Vì sao hết lần này tới lần khác tùy ý hắn nắm chính mình cổ tay trắng? Bọn hắn âm thầm đấm ngực dậm chân, tan nát cõi lòng không thôi. Lãnh Phi buông ra lưng chim ưng bên trên tay, cười nói, nó đã không ngại rồi, dù sao không phải phàm ứng, thân thể cường đại. Minh Nguyệt Thần Ưng thương thế tại phần bụng, có thể Minh Nguyệt Thần Ưng thể chất cường đại, hẳn là cường chống mang nàng bay trở về, thẳng đến Minh Nguyệt Hiên trên không mới thư giãn xuống, triệt để thoát lực. Nó chỉ là thương da thịt, thoát lực mà thôi, cái này trong chốc lát đã khôi phục được không sai biệt lắm, đại địa chi lực thần kỳ vô cùng. Nó nhẹ minh một tiếng, liếc mắt nhìn Lãnh Phi, đồng nhiên triển khai thật dài cánh sau đó một cái, lập tức như mũi tên bắn tới không trung. Nó tại bầu trời xoay quanh một vòng mấy lúc sau, gió lốc mà lên, thời gian nháy con mắt hóa làm một cái tiểu hắc điểm tan biến tại bầu trời. Lãnh Phi thu hồi ánh mắt, cảm khái nói, tốt một chỉ Minh Nguyệt Thần Ưng. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, liếc mắt nhìn bốn phía. Mọi người tránh mục quang sáng quắc chằm chằm vào bên này, trông mong nhìn xem nàng. Các sư huynh sư tỷ đều trở về đi. Lý Thanh Địch nói khẽ. Tiểu sư muội, tiểu sư muội, ai thương ngươi, tiểu sư muội. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, quan tâm vô cùng, nhất là Lý Thanh Địch trên mặt miệng vết thương, lại dài lại thâm sâu, hận là hội lưu lại vết sẹo. Nghĩ đến nàng như thế xinh đẹp khuôn mặt muốn rơi xuống như vậy một đạo trường sẹo, bọn hắn liền tức giận chi cực, hận không thể đem đả thương người bầm thây vạn đoạn. Lý Thanh Địch nói khẽ, ta đã không sao, sau đó sẽ cùng các vị sư huynh sư tỷ nói. Lãnh Phi trầm giọng nói, muốn nàng sớm đi tốt, tiểu đừng quấy rầy ta. Lãnh Phi có chữa thương kỹ thuật, ta không sao. Lý Thanh Địch nói, các sư huynh sư tỷ, trở về đi. Vậy được rồi. Tống Vũ Hàn nói, tiểu sư muội, chúng ta liền không quấy rầy rồi, lại để cho Lãnh công tử cùng thiếu cung chủ giúp ngươi giúp một tay. Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu. Mọi người nhao nhao thối lui ra khỏi luyện võ trường, Từ Thiên Ca tắc thì trong đám người cùng một chỗ chạy đi, luyện võ trường bên trên còn có một bãi huyết. Thời gian nháy con mắt, bên hồ chỉ còn lại có ba người, Dương Nhược Băng đứng ở một bên, Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch đều khoanh chân ngồi. Lý Thanh Địch tùy ý hắn nắm tay mình cổ tay, lặng lặng nhìn xem mặt hồ, hồ quang ánh sáng mặt của nàng, còn có mặt mũi bên trên đạo kia trường sẹo. Hồ thủy vô ba, tựa như một cái gương phản chiếu lấy bầu trời. Nàng thiên tâm ánh nguyệt thần công vận chuyển ra tốc, càng lúc càng nhanh, cuồn cuộn nội lực trong thân thể chạy vội, như giang như sông. Dương Nhược Băng đột nhiên cảm giác được chính mình rất nhiều dư, hai người ngồi cùng một chỗ nói không nên lời hài hòa. Nàng chợt lóe lên biến mất vô tung, bên hồ vẹn vẹn để lại hai người. Lãnh Phi chậm rãi thu tay lại, nhìn nhìn nàng cổ tay trắng như ngưng ra bạch ngọc, bỗng nhiên buông ra có một phần phiền muộn cảm giác. Lý Thanh Địch mỉm cười, hai tay tại trước bụng kết ấn. Ba. Nàng trong ngực đống nhiên rơi ra một quyển sách nhỏ. Sách nhỏ cổ kính, mơ hồ có vài cái chữ to, cổ sơ dị thường, lại không phải hiện tại văn tự. Lãnh Phi liếc nhìn ra đây là thần văn. Hắn đã học xong thần văn, nói khẽ, Bạch Viên thập nhị kiếm đồ lục. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, giúp ta nhặt lên A. Chương 216, mặt mày hốc hác. Lãnh Phi cười nhặt lên, đưa đến trên tay nàng, thật đúng là bị ngươi cướp được. Nghe triệu sư tỷ nói, ngươi muốn theo trên tay của ta đoạt lấy đi. Lý Thanh Địch không có tiếp, trong mắt mỉm cười, không mở ra nhìn xem, phán đoán có phải thật vậy hay không. Lãnh Phi nói, Thanh Địch ngươi nếu không có bị thương, ta đương nhiên hội xem, hiện tại nhà, nhưng lại không có biện pháp. Hắn ngạnh kín đáo đưa cho Lý Thanh Địch, xem ra cùng bộ kiếm pháp kia là không có duyên phận rồi. Lý Thanh Địch nhận lấy, khẽ cười nói, thực không hối hận. Lãnh Phi nói, lại trêu đùa hí lộng ta, thật muốn đoạt đi, trực tiếp chạy ra Minh Nguyệt Hiên, các ngươi đuổi theo thời điểm lại còn trở lại, cũng nói không nên lời nói cái gì. Được rồi. Lý Thanh Địch cười thả lại trong ngực. Lãnh Phi cảm thấy tiếc nuối. Đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, thừa dịp Lý Thanh Địch bị thương mà xem Bạch Viên thập nhị kiếm đồ lục. Hắn khinh thường chịu. Chỉ tiếc cái này Bạch Viên thập nhị kiếm đồ lục nghe nói uy lực vô cùng, không có cơ hội thấy được. Ai thương ngươi? Lãnh Phi sắc mặt trầm xuống, nhìn xem Lý Thanh Địch khuôn mặt, như hoa như ngọc, tuyệt mỹ vô luân khuôn mặt, lại muốn bị phá hư. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là một kiện không cách nào tiếp nhận sự tình, huống chi hắn cùng với Lý Thanh Địch như thế hợp ý, cùng qua sinh tử, xem như hảo hữu chí giao rồi. Thuần Dương Tông. Lý Thanh Địch đạo. Lãnh Phi sắc mặt càng âm trầm. Nhớ tới lần trước hai người bị đuổi giết kinh nghiệm, mình bây giờ cùng Lý Thanh Địch đều không giống với lúc trước. Có thể Lý Thanh Địch hay là bị trọng thương, hơi kém mất mạng, nếu là không có Minh Nguyệt Thần Ưng, sợ là thực về không được. Thậm chí như Lý Thanh Địch bởi vậy rơi xuống bọn hắn trên tay, đã nhận lấy không chịu nổi lăng đục, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Lý Thanh Địch nói, bọn họ làm mưu đồ đã lâu muốn giết ta, tấm lưới mà đối đãi, 18 cái luyện khí sĩ vây công. Lãnh Phi nói, luyện khí sĩ có thể vây khốn ngươi. Thuần Dương Tông cũng ra một cái nhân vật đứng đầu. Lý Thanh Địch nhữ mày nói, họ cao tên thái. Nàng nói chuyện nhẹ nhàng lắc đầu. Lãnh Phi nói, so ra mà vừa ngươi. Mặc dù hơi co không bằng, cũng đã rất mạnh, đã luyện thành một môn âm độc kỳ công, ta nhất thời không xem xét kỹ bị thương. Lý Thanh Địch nói, tên là Tam Dương Trâm, ngươi phải cẩn thận. Tam Dương Trâm Lãnh Phi nói, là thông qua thủ pháp. Trưởng kinh hoặc là quyền kinh đều có thể đánh đi ra. Lý Thanh Địch đạo. Lãnh Phi đánh giá mặt nàng gò má. Lý Thanh Địch nói, mặt mày hốc hác đi à nha. Lãnh Phi gật gật đầu, cho dù khôi phục, sợ cũng hội lưu sẹo. Lý Thanh Địch cười cười, phá liền phá A. Nàng vốn là đối với tướng mạo liền không nhìn trọng, hôm nay luyện thiên tâm ánh nguyện thần công, không có tình yêu nam nữ, lại càng không cảm giác như thế nào. Lãnh Phi lắc đầu, được muốn nghĩ biện pháp. Không đáng hao tâm tốn sức. Lý Thanh Địch nói, mặt mày hốc hác ngược lại tránh khỏi vô số phiền toái, bên hai cùng con mắt đều thanh tịnh. Lãnh Phi trầm mặc không nói. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ như thế mỹ mà bị phá hư. Thanh Địch, chúng ta lại liên thủ a. Lãnh Phi đạo. Truy giết bọn hắn. Lý Thanh Địch đạo. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Địch mỉm cười, tốt. Lãnh Phi nói, ngươi có thể tìm được bọn hắn a. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu. Nàng bây giờ là thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, một ít kỳ công bí thuật có thể thi triển, thông qua Tam Dương Châm khí tức, nàng có thể đuổi tới cao thái một đoàn người. Bọn hắn hiện tại có lẽ vẫn còn truy ta. Lý Thanh Địch trầm ngâm nói, bởi như vậy lời nói, cái kia liền muốn lập tức xuất phát. Đi. Lãnh Phi đạo. Lý Thanh Địch vết thương tuy trọng, còn có đỉnh tiêm linh dược, còn có chính mình đại địa chi lực, khôi phục cực nhanh. Lý Thanh Địch đứng dậy, hai người đồng bền đi ra ngoài. Cái này trong chốc lát khôi phục, Lý Thanh Địch đã có thể ổn định thương, hành động tự nhiên, thiên tâm ánh nguyệt thần công lưu chuyển không ngớt. Hai người ra đến sơn cốc chi tế, Lãnh Phi đối với trông coi miệng hang một thanh niên nói, cùng thiếu cung chủ bẩm báo một tiếng, ta đi đi liền tới. Là. Hai cái thanh niên liếc mắt nhìn Lãnh Phi, lại liếc mắt nhìn Lý Thanh Địch. Bọn hắn có chút lo lắng nhìn xem Lý Thanh Địch, trên mặt miệng vết thương quá dọa người, sợ là muốn mặt mày hốc hác, lại để cho bọn hắn đau lòng. Lý Thanh Địch nhàn nhạt mỉm cười, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, cùng Lãnh Phi phiêu nhiên mà đi. Lãnh Phi nắm khởi nàng cổ tay trắng. Nón nà loại bạch ngọc, hắn vận qua đi đại địa chi lực, nhanh chóng khôi phục lấy nàng thương thế, đồng thời cùng nàng thiên tâm ánh nguyệt thần công không chút nào xung đột, tất cả đi chuyện lạ. Dương Nhược Băng đang tại trong nội viện chắp tay dạ bước, nghĩ đến như thế nào cùng sư phụ giao cho. Lúc này đây phế bỏ Từ Thiên Ca, thuần túy là nàng tự chủ trương, sư phụ sợ là tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Tất lại như thế cách làm hội chuyển biến xấu hai tông quan hệ, không nên lấy chi. Nhưng này khẩu ác khí không xuất ra, nàng liền cảm thấy phiền muộn khó thư, Đàm Diệu sư tỷ khốn cảnh cùng vận rủi làm cho nàng lòng có ưu tư. Đối với một cái tiền đồ vô lượng kinh tuyết cung đệ tử mà nói, không thể bước vào tiên thiên, quả thực tiểu là một loại tra tấn cùng thống khổ. Nguyên vốn hẳn nên sáng lạn sáng chói nhân sinh, lại trở nên một mảnh ảm đạm u ám. Tiếng bước chân vang lên. Tào Tú Ngọc nhẹ nhàng tiến đến, cười tươi như hoa, "Dương tỷ tỷ." Dương Nhược Băng mỉm cười, "Tào muội muội mau vào." Tào Tú Ngọc đánh giá nàng, tán thán nói, "Dương tỷ tỷ thương thế của ngươi thật tốt à nha." "Ân." Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu khe nói, "Họ Từ bị phế, ta lại lần nữa thương đều tốt." Tào Tú Ngọc hé miệng cười khẽ, lắc lắc đầu nói, "Từ sư huynh sát thực rất thảm." Dương Nhược Băng hừ một tiếng. Tào Tú Ngọc nói, "Lãnh Phi không hổ là khoái ý đao đại danh, đúng rồi, hắn cùng tiểu sư muội đi ra ngoài rồi." Dương Nhược Băng thon dài nhập tóc mai lông mi nhỏ khởi, đi ra ngoài. "Không biết chạy đi đâu rồi?" Tào Tú Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, không có người có thể quản được tiểu sư muội, Lãnh công tử càng không quản được. Dương Nhược Băng nói, "Tiểu hai người bọn họ." Tào Tú Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, "Chỉ có hai người bọn họ. Mọi người đoán bọn họ là đi báo thù rồi. Ai thương Lý cô nương? Còn không rõ ràng lắm đâu rồi, có dám thương tiểu sư muội, cũng không phải tiểu tông tiểu phái." Dương Nhược Băng nhíu mày trầm ngâm. Nàng vốn là cũng đã được nghe nói Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch quan hệ không tầm thường. Lý Thanh Địch đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi, xa cách đạm mạc, không có người có thể dựa vào gần. Có thể hết lần này tới lần khác đối với Lãnh Phi bất đồng. Nàng hôm nay tận mắt nhìn thấy, xác thực bất đồng. Bọn hắn có hay không tình yêu nam nữ, nàng không dám đoán chắc, bởi vì cũng không có tự mình kinh nghiệm, không hiểu những này, nhưng Lý Thanh Địch tuyệt đối là cực tín nhiệm Lãnh Phi. Tiểu sợ bọn họ hội gặp nguy hiểm. Tào Tú Ngọc đạo. Dương Nhược Băng nói, tùy bọn hắn đi thôi. Không đi theo qua đi xem. Tào Tú Ngọc khẽ giật mình. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn đều gặp nguy hiểm, chúng ta đi lại càng không thành. Hiện tại nàng đối với Lãnh Phi phi đao đã có rõ ràng nhận thức, thật đúng không phải luyện khí sĩ có thể ngăn cản, gần như vô địch. Tào Tú Ngọc nói, thật không nghĩ tới Lãnh công tử lợi hại như thế, cái này các ngươi kinh tuyết cũng có thể dương bật hơi á. Dương Nhược Băng hừ một tiếng, hắn cũng không phải bất lo. Chuyện lần này cũng được, rõ ràng là Lý Thanh Địch bị thương, không liên quan chuyện của hắn, hắn hết lần này tới lần khác muốn can thiệp vào, cùng Lý Thanh Địch đi báo thủ. Tao Tú Ngọc nói, cố ý cùng Trương sư đệ bọn hắn nói ra một câu, lại để cho bọn hắn thay bẩm báo Dương tỷ tỷ ngươi nột. Dương Nhược Băng lắc đầu, mà thôi, Từ Thiên ca không sao a. Hắn. Tao Tú Ngọc nhăn nhăn quỳnh tị, hắn hội có chuyện gì, trốn trong sân không đi ra. Dương Nhược Băng nhíu mày, sẽ không tự sát ta. Người khác có khả năng, hắn tuyệt sẽ không. Tao Tú Ngọc nói, là thực phế đi võ công, hắn cũng sẽ không như thế nào, Dương tỷ tỷ, thực có thể lấy được tẩy tùy đàn sao. Nàng đối với Từ Thiên ca ra mặt dày và hèn mọn bị ổi thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bình thường đứng xa mà trông. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu. Dù cho nàng không muốn cho, sư phụ cũng nhất định sẽ buộc chính mình làm cho tẩy tùy đan giao tới, thật muốn không để cho tẩy tùy đan, cái kia hai tông quan hệ nhất định thụ ảnh hưởng. Chương 217, được cấp. Bọn hắn đang tại nói chuyện phiếm chi tế, Lanh Phi cùng Lý Thanh Địch dĩ nhiên ra Minh Nguyệt Hiên hơn 10 dặm bên ngoài, dưới chân bồng bềnh như bay. Tại nơi nào? Lanh Phi hỏi. Còn có 10 dặm tả hữu. Lý Thanh Địch đạo. Lanh Phi thông qua cổ tay trắng đem đại địa chi lực liên tục không ngừng rót vào, nhanh chóng khôi phục lấy nàng thương thế, có chút nghi ngờ hỏi, bọn hắn sao đuổi tới ngươi hay sao? Bạch Viên thập nhị kiếm đổ lục. Lý Thanh Địch nói, bọn hắn biết rõ ta sẽ trước đi truy tầm này bí kíp, sớm bố trí. Chẳng lẽ là bọn hắn mồi nhử? Không phải mồi nhử, bọn hắn cũng là truy Bạch Viên thập nhị kiếm đổ lục, đuổi tới có thể dùng nó làm mồi nhử, đuổi không kịp có thể thuận tiện giải quyết ta. Bọn hắn vì sao một mực muốn giết ngươi? Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công chuyên môn khắc chế võ công của bọn hắn. Lý Thanh Địch đạo. Lãnh Phi bừng tỉnh đại ngộ. Lý Thanh Địch liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi thực không nhìn Bạch Viên thập nhị kiếm đồ lục. Lãnh Phi cười nói, ngươi muốn mượn ta đánh giá. Khó không thể. Lý Thanh Địch nói, xem như tạ ngươi cứu tiểu kim tri ân. Ta đây liền không khách khí. Lãnh Phi cười nói. Lý Thanh Địch đưa cho hắn xem, cùng hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhìn là hoàn toàn bất đồng, hắn khao khát kiếm pháp này. Cái lúc này cũng sẽ không giả mù sa mưa chống đẩy. Lý Thanh Địch từ trong lòng lấy ra bí kíp. Lãnh Phi buông ra Lý Thanh Địch cổ tay trắng, nhanh chóng lật xem một lần, lập tức trả lại cho nàng, tiếp tục cầm chặt nàng cổ tay trắng đưa đi đại địa chi lực. Lý Thanh Địch nói, như thế nào? Lãnh Phi lắc đầu không nói. Tổng cộng thập nhị phúc đồ, kiếm quyết là thần văn, thật đúng là muốn hạ một phen khổ công tham tưởng. Thần văn chữ giản mà nghĩa phong, một cái thần văn bình thường đều biết loại ý tứ, có đôi khi ý tứ này cũng thông ý tứ kia cũng thông, rất phí tự định giá. Lý Thanh Địch nói, bộ kiếm pháp kia là rất khó luyện. Lãnh Phi nói, trách không được cho ta xem, là muốn ta hỗ trợ tìm hiểu a. Lý Thanh Địch khẽ cười một tiếng. Lãnh Phi nói, ta như thi triển, Minh Nguyệt Hiên sẽ không trách phạt ngươi. Đây không phải bổn tông võ công, vốn là được từ ngoại nhân. Lý Thanh Địch đạo, nàng không có vi môn quy, tiết Minh Nguyệt Hiên võ công, cái này Bạch Viên thập nhị kiếm đồ lục nhưng lại cường đoạt mà đến. Hai người nói chuyện công phu, chính tới gần một rừng cây. Lãnh Phi trong tay háo đống nhiên bắn ra một đạo bạch quang. Xuy. Nhẹ trong tiếng huyết gió, một người trung niên nam tử bay lên treo đến cây xiên bên trên, máu tươi ồ ồ mà xuống, đầu đã nổ tung. Đáng chết. Tiếng giống giận dữ tại trong rừng cây nổ vang. Lý Thanh Địch bên hông sáng lên một đoàn diệt sạch, dịu dàng như suối nước, thân thể nàng phảng phất hòa tan tại cái này đoàn diệt sạch ở bên trong, mềm rủ xuống bay vào rừng cây. Đinh 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 tiếng thanh minh không dứt bên tai. Lãnh Phi đạp nguyệt phù hương bộ theo sát phía sau nàng, tay áo gian bay ra từng đạo bạch quang. Sở hưu ám khí cùng phóng tới Lãnh Phi công kích đều bị Lý Thanh Địch ngăn trở, một đoàn diệt sạch giống như một đạo không cách nào vượt qua hộ thuẫn. Xuy 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 xuy. Tiêu nhỏ âm thanh không dứt bên tai, từng đạo bạch quang bắn ra. Tuyệt vọng tiếng giống giận dữ như sấm, nguyên một đám thập nhị trọng lâu đỉnh tiêm luyện khí sĩ xung lại đều bị Lý Thanh Địch ngăn trở. Bạch quang truy hồn. Phi đao từng cái nổ tung bọn hắn đầu. Vẹn vẹn là mấy lần hô hấp, Lý Thanh Địch trả lại kiếm trở vào bao, cái chán một tầng chảy dòng dòng mồ hôi, mặt ngọc lần nữa thương trắng như tờ giấy. Lãnh Phi nắm lấy nàng tuyết trắng như ngọc thủ đoạn, đại địa chi lực lần nữa tràn vào đi. Trong cơ thể nàng nội khí hạo hạo đãng đãng tựa như giang hà, còn kèm theo từng sợi khắc thường nội khí, mạnh mẽ đâm tới, muốn thương tổn nàng ngũ tạng lục phủ. Đại địa chi lực tiến vào về sau, pha loãng trong những khắc thường này khí, thoải mái nàng ngũ tạng lục phủ. Là những này. Lãnh Phi quét mắt một vòng chung quanh, 18 cái không nhiều không ít. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu. Có cái kia cao thái A. Cái kia. Lý Thanh Địch chỉ gần đây người thanh niên kia, mặc dù đã đầu nổ, thông qua quần áo còn có thể nhận được. Lãnh Phi lắc đầu. Vốn là còn muốn biết một chút về Tam Dương Châm như thế nào ác độc, đáng tiếc phi đao của mình quá mãnh liệt, vậy mà trực tiếp giết, không có lại để cho Cao Thái có cơ hội thi triển ra Tam Dương Châm. Hắn cũng có chút tự đắc. Chính mình là những nhân tài mới xuất hiện này khắc tình, bất kể là Thôi Tú Phong hay là cái này Cao Thái, thanh danh lại đại, đã đến trước chân, hoặc chết hoặc tàn, không có một cái có thể được tốt. Đi đi. Lý Thanh Địch đạo. Lãnh Phi gật đầu. Hai người quay người trở về. Một thanh niên nữ tử vội vàng tới. Hai người ngừng lời nói, nhìn về phía chạy vào thanh niên nữ tử. Thanh niên nữ tử rất thanh tú, không kịp thở dịu dàng nói, thiếu cung chủ, Tào sư tỷ, bọn hắn đã về rồi. Dương Nhược Băng khẽ giật mình. Tào Tú Ngọc vội hỏi, chính sư muội, ai đã về rồi? Tiểu sư muội cùng Lãnh công tử đã về rồi. Trịnh Nguyệt Như ngạc nhiên mà nói, đã hồi Hiên A, chính trên đường đấy. Minh Nguyệt Hiên phương viên trăm dặm đều khi bọn hắn nắm giữ. Nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, chẳng lẽ đổi chủ ý? Tào Tú Ngọc nói, đối phương thế đại, cho nên không muốn báo thủ. Không phải là báo hết thủ đi à nha? Trịnh Nguyệt Như đạo. Nàng khuôn mặt thanh tú tràn đầy tán thưởng. Mặc kệ mặt khác, gọi hai người bọn họ dám đi báo thủ, liền làm cho nàng tán thưởng. Không có khả năng. Tào Tú Ngọc nói, có thể gây tổn thương cho tiểu sư muội cũng không phải một hai người, nhất định là một đám người. Dương Nhược Băng như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, chưa hẳn không có khả năng. Nàng nghĩ đến Lãnh Phi thủ đoạn. Trong vòng một đêm tiêu diệt 500 người, loại này thủ đoạn sát nhân hiệu suất, còn muốn hắn phi đào cực nhanh. 10 cái 8 cái, thực không đủ hắn chỉ chớp mắt giết. Đi, qua đi xem. Tào Tú Ngọc đạo. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu. Ba người ra tiểu viện, rất nhanh vượt qua tròn hồ, đi tới miệng sân cốc, thấy được Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch chính cười bồng bềnh mà đến. Lãnh Phi mặc dù không phải luyện khí sĩ, nhưng dưới chân nhẹ nhàng im ắng, giống như có lực lượng vô hình nâng hắn. Thiếu cung chủ. Lãnh Phi đi vào phụ cận, ôm quyền nói, sao ở chỗ này? Ngươi đây là đi làm cái gì? Dương Nhược Băng nhíu mày. Nàng cảm giác nhạy cảm, có thể cảm nhận được Lãnh Phi trên người nhàn nhạt sát khí. A, tiêu diệt đuổi giết thanh địch 18 cái gia hỏa. Lãnh Phi đạo. Dương Nhược Băng nhíu mày, cái đó nhất tông hay sao? Nàng âm thầm lắc đầu, quả là thế. Thuần Dương Tông. Lãnh Phi nói, vậy mà phái 18 cái cao thủ đứng đầu mai phục thanh địch, có thể nói hèn hạ. Thuần Dương Tông một mực nhìn chằm chằm, muốn giết Lý Thanh Địch, đã không chỉ một lần, trước đó lần thứ nhất phái ra người thêm nữa, lúc này đây chỉ có 18 cái, nhưng 18 cái đều là đỉnh tiêm luyện khí sĩ. 18 cái đối phó một cái, có thể nói toàn lực ứng phó, phải không sơ hở tí nào. Thuần Dương Tông. Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu, ân, giết liền giết bỏ đi, Lý cô nương thương còn chưa khỏe, không nên mạo hiểm. Thuần Dương Tông cùng Kinh Tuyết Cung cũng không đúng phó. Kinh Tuyết Cung một mực cùng Minh Nguyệt Hiên liên thủ đối kháng Thuần Dương Tông, thù hận sâu đậm. Lý Thanh Địch nói, thiếu cung chủ. Dương Nhược Băng cùng Lý Thanh Địch ánh mắt chạm nhau. Hai người trước một bị thương một xuất thủ tương trợ, ngược lại không có cơ hội nói chuyện, trong lúc vô hình bị Lãnh Phi chủ đạo. Lúc này Dương Nhược Băng đánh giá cái này lâu phụ nổi danh Lý Thanh Địch, cảm thụ được sự cường đại của nàng, cảm thấy thất kinh. Năm trước đến thời điểm, Lý Thanh Địch vẫn chỉ là một cái nhân tài mới xuất hiện, chỉ vẹn vẹn có tư chất, còn không có bước vào luyện khí sĩ. Nhưng bây giờ đã thành thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, tiến cảnh cực nhanh cực kinh người. Minh Nguyệt Hiên luyện khí sĩ là không thể phục dụng linh dược tăng lên, chi bằng một chu thiên vận đạo, trộn không được lười. Trong vòng một năm bước vào thập nhị trọng lâu, cái này tại Minh Nguyệt Hiên sợ là đầu một cái. Thanh Địch, ngươi về trước đi nghỉ ngơi đi. Lãnh Phi ôm quyền nói, dưỡng tốt thương nói sau. Lý Thanh Địch đối với Dương Nhược Băng ôm thoáng một phát quyền, nhẹ nhàng ly khai. Tào Tú Ngọc các nàng bể buộn đuổi kịp. Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng đi trở về. Dương Nhược Băng trầm mặc không nói, đi thẳng tới trong tiểu viện, nàng mới mở miệng, 18 cái Thuần Dương Tông cao thủ đều giết. Lãnh Phi nói, một cái không có lưu. Hắn hiện tại khoái y đao đã đạt đến mức độ kinh người, mình cũng không nghĩ tới vậy mà không có phí cái gì kình, một hơi giết sạch rồi 18 cái cao thủ. Mấu chốt vẫn có Lý Thanh Địch phối hợp, hai người một gần một xa, phối hợp an ý vô cùng, thật đúng đánh đâu thằng đó. Ngươi thật đúng là thật lợi hại. Dương Nhược Băng làm như tán thưởng lại như là châm trọng, nàng cũng nói không rõ. Lãnh Phi nói, chủ yếu hay là mượn thanh địch quang, nàng kiếm pháp chắc tuyệt, nội lực thâm hậu. Nói như vậy nàng tu vi so với ngươi còn mạnh hơn. Luận tu vi, nàng sát thực thắng ta. Lãnh Phi gật đầu. Lý Thanh Địch nhìn xem nhu nhu yếu ớt, nội lực thâm hậu vượt quá tưởng tượng, so về lực lượng đến, nàng là xa không bằng chính mình, nhưng đối với nội lực thi triển tinh diệu tuyệt luân, thôi phát võ công cũng càng huyền kỳ. Vượt qua dự kiến. Cái kia luận sát nhân đâu? Nàng không bằng ta. Hôm nay chúng ta liền đi. Thiếu cung chủ, còn có chữa thương không lưu xẻo linh dược. Chương 218, tiến cảnh. Lý cô nương trên mặt thương. Dương Nhược Băng nhíu mày nói, theo ta được biết, có loại linh dược này. Lãnh Phi tinh thần chấn động. Trường Sinh Cốc có. Dương Nhược Băng đạo. Lãnh Phi nhíu mày. Hắn đối với Trường Sinh Cốc cực thất vọng, thật sự không muốn bất quá cái gì liên quan, đương nhiên cùng Đăng Vân Lâu lại không có gì ngăn cách, ngược lại thân thiết. Đăng Vân Lâu là Đăng Vân Lâu, Trường Sinh Cốc là Trường Sinh Cốc, không thể nói nhập là một. Lần này ta muốn đi Trường Sinh Cốc lấy tẩy tùy đan, ngươi có thể theo ta cùng một chỗ. Dương Nhược Băng đạo. Lãnh Phi trầm ngâm thoáng một phát, chậm rãi gật đầu. Dương Nhược Băng nói, kỳ thật bằng Lý Thanh Địch hy vọng, chính mình đi Trường Sinh Cốc đòi hỏi là, không cần phải ngươi tới. Lãnh Phi nhẹ nhàng lắc đầu, nàng sẽ không lấy phải cái này, hay là ta đến a? Lý Thanh Địch căn bản không thèm để ý mặt mày hốc hác, bình thản chịu đựng gian khổ, ngược lại cảm thấy nhân họa đắc phúc, bên thai cùng con mắt có thể thanh tịnh. Dương Nhược Băng liếc xéo lấy hắn nói, Lãnh Phi, ngươi cùng Lý Thanh Địch đến cùng cái gì quan hệ? Là người trong lòng. Lãnh Phi nói, thiếu công chủ, ta cùng với Thanh Địch không vượt tình yêu nam nữ, chỉ là bằng hữu. Bằng hữu? Dương Nhược Băng không cho là đúng, giữa nam nữ còn có thuần túy bằng hữu. Ngươi dám thể nói đúng Lý Thanh Địch không có không phải phần chi muốn. Lãnh Phi bật cười, như thế xinh đẹp nữ nhân, ta không có không phải phần chi muốn, cái kia thực không là nam nhân rồi. Nam mọi người tham hoa háo sắc, mặt nàng một bị thương, ngươi liền cấp tốc tìm thuốc trị thương, là ngại trướng mắt đi à nha. Dương Nhược Băng lắc đầu không thôi. Lãnh Phi cười nói, thiếu công chủ, xinh đẹp nữ nhân tựa như xinh đẹp bông hoa, ai không muốn xem, nhưng muốn nhìn cũng không có nghĩa là muốn hái xuống làm của riêng. Dương Nhược Băng nói, ngươi đây là vì chính mình tham lam háo sắc nói xạo, Lý Thanh Địch thật muốn thích nam nhân khác, tiến vào nam nhân khác ôm ấp, ngươi có thể nguyện ý. Lãnh Phi nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu. Muốn nhìn xinh đẹp hoa, không muốn nó quy người khác, muốn chính mình chiếm hữu. Dương Nhược Băng giống như cười mà không phải cười, cho nên nói, nam mọi người lòng tham không đáy. Lãnh Phi vậy mà không phản bắt được, nàng luôn từ như đao, miệng lưỡi sắc sảo, chính mình hết lần này tới lần khác không có biện pháp lẽ thẳng khí hùng phản bác. Dương Nhược Băng thản nhiên nói, đi thôi. Lãnh Phi bị nghẹn thở ra một hơi, lại không thể phát tiết đi ra, chỉ có thể thở dài một hơi, tự rêu cười cười, cùng nữ nhân đấu võ mồm tranh luận xác thực không khôn ngoan. Hai người chính đi ra ngoài, phải ly khai Minh Nguyệt Hiên lúc, đông nhiên chuyển đến hô to, Lãnh huynh đệ. Lãnh huynh đệ. Lãnh Phi giả bộ như không nghe thấy. Đi mau đi mau. Hắn bước chân nhanh hơn. Dương Nhược Băng quay đầu nhìn sang, gấp cái gì? Lãnh Phi nói, ngươi không đi ta đi. Ngươi vị kia Minh Nguyệt Hiên bằng hữu a. Dương Nhược Băng giống như cười mà không phải cười. Lãnh Phi thầm hận không thôi. Bằng Dương Nhược Băng thông minh, nhất định biết rõ chính mình vì sao không muốn gặp Trương Thiên Bằng, có thể hết lần này tới lần khác không để cho mình như nguyện. Lãnh huynh đệ. Trương Thiên Bằng hô to âm thanh thời gian nháy con mắt đã đến phụ cận. Lãnh Phi chỉ có thể quay người tới. Trương Thiên Bằng tựa như một đám khói nhẹ chuyển đến phụ cận, cười ha ha lấy nào đầu về phía trước, dùng sức vô vô Lãnh Phi bả vai. Lãnh Phi có thể đơn giản tránh đi, lại không động, tùy ý hắn đập tới, cười lắc đầu, hiếu kỳ đánh giá Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng vậy mà đã đến thập trọng lâu, tiến cảnh cực nhanh vượt quá tưởng tượng. Lý Thanh Địch đột nhiên tăng mạnh, một hơi đến thập nhị trọng mái nhà đầu, là vì có kỳ ngộ, còn có thiên tâm ánh nguyệt thần công. Mà Trương Thiên Bằng nếm qua tẩy tùy đan về sau, tư chất phóng đại, nhưng cũng không thể có thể một hơi luyện đến thập trọng lâu a. Triệu Thanh Hà cũng mềm rủ xuống như mây trắng bay tới. Lãnh huynh đệ, ngươi như thế nào nhanh như vậy phải đi? Trương Thiên Bằng bất mãn đạo. Triệu Thanh Hà cười nói, nghe được ngươi tới tin tức, vô tâm bế quan, Lãnh Phi các ngươi cái này liền phải lý khai. Lãnh Phi cười nói, muốn đi làm cho tẩy tùy đan, cho các ngươi vị kia từ sư huynh khôi phục võ công. Hắc hắc. Trương Thiên Bằng thống khoái cười rộ lên. Lãnh Phi liếc mắt nhìn bốn phía, bệ bộn ho nhẹ một tiếng nhắc nhở hắn chú ý. Không người ở ngoài xa nhóm tò mò nhìn bên này. Bọn hắn đối với Lãnh Phi hiểu rõ, lại cũng không hiểu rõ Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng quan hệ, xem Trương Thiên Bằng cũng dám đập Lãnh Phi bả vai, cảm thấy nghiêm nghị. Bọn hắn đều có một cỗ xúc động, tranh thủ thời gian ngăn lại Trương Thiên Bằng, đừng để bên ngoài cái này sát nhân ma vương phế đi, khóc đều không có địa phương khóc. Từ sư huynh võ công bị phế tin tức rơi vào tay hiên chủ chỗ đó, hiên chủ một câu chưa nói, hiển nhiên là sẽ không truy cứu. Thiên Bằng. Triệu Thanh Hà bể bộn thấp giọng kêu. Đi đi, đi uống rượu. Trương Thiên Bằng vội hỏi, đến nơi này, có thể nào vội vàng liền đi, uống trước một chầu rượu nói sau. Lãnh Phi cười nói, nếu uống bữa này rượu, chậm trễ các ngươi từ sư huynh khôi phục, vậy cũng cực kỳ khủng khiếp. Hiện tại chính mình đắc tội Minh Nguyệt Hiên quá ác. Vốn là bại triều quan minh, lại phế từ thiên ca, mặc kệ từ thiên ca tại Minh Nguyệt Hiên trong như thế nào không được gỡ chuộng. Dù sao cũng là Minh Nguyệt Hiên đệ tử, lại thêm chi phô bày cùng Lý Thanh Địch không tầm thường giao tình. chúng Minh Nguyệt Hiên đệ tử sợ là không có một cái nhìn hắn thuận mắt. Trương Thiên Bằng vốn nhờ Vi Triệu Thanh Hà nguyên nhân liền bị mọi người thấy dẹp, lại biểu hiện ra ra cùng giao tình của mình, cái kia chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, tình cảnh càng khó. Trương Thiên Bằng nhíu môi, không quan tâm mà nói, mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đây này. Lãnh Phi nói, Trương huynh ngươi tình trạng không có cải thiện à, dù cho trở thành thập trọng lâu luyện khí sĩ. Bọn hắn còn không biết đấy. Trương Thiên Bằng đắc ý nói, huynh đệ, ta cái này tiến cảnh kinh người a. Lãnh Phi nói, tiến cảnh kinh người. Ha ha. Trương Thiên Bằng mừng rỡ không ngậm miệng được, một mực tại chờ đợi Lãnh Phi những lời này, hưng phấn mà nói, chúng ta tu luyện một loại bí thuật, âm dương cùng tu, hơn nữa đạp nguyệt phù hương bộ, quả nhiên là như hổ thêm cánh. Lãnh Phi cười gật đầu, qua một tháng nữa, liền có thể bước vào thập nhị trọng lâu. Hắn biết rõ đạp nguyệt phù hương bộ diệu dụng, thông qua ý cảnh đến khôi phục tinh thần, hữu ích tại tiếp tục tu luyện. Ha ha, không sai biệt lắm không sai biệt lắm. Trương Thiên Bằng mặt mày hớn hở. Triệu Thanh Hà hé miệng cười nói, Lãnh Phi, các ngươi thật muốn đi. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Dương Nhược Băng, thiếu cung chủ có lệnh, há có thể có vi. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi, tự chính mình khởi hành là được, ngươi ở tại chỗ này a. Lãnh Phi bề bộn khoát tay, không cần không cần, Trương huynh, đối đãi ta theo Trường Sinh Cốc trở lại, chúng ta sẽ đem rượu ngôn hoan. Như vậy Trương Thiên Bằng trần chờ thoáng một phát, xúc động nói, bằng không, chúng ta cùng đi. Dương Nhược Băng thản nhiên nói, Trương công tử, Triệu cô nương, cái này bất tiện, các ngươi dù sao cũng là Minh Nguyệt Hiên đệ tử. Vậy thì chờ Lãnh Phi trở lại a. Triệu Thanh Hà nói, Thiên Bằng, tiểu đừng làm khó dễ Lãnh Phi á. Được rồi. Trương Thiên Bằng bất đắc dĩ gật đầu, huynh đệ, tận mau trở lại, ta đã tại chuẩn bị cho tốt rượu rồi, sẽ chờ ngươi trở lại. Tốt, muốn nếm thử là cái gì hảo tiểu? Lãnh Phi cười nói. Dương Nhược Băng đồng bền mà đi. Lãnh Phi khoát khoát tay, ý bảo bọn hắn không cần nhiều tiễn đưa, quay người bay nhanh mà đi. Ai Trương Thiên Bằng đưa mắt nhìn Lãnh Phi thân ảnh biến mất, vẻ mặt phiền muộn. Triệu Thanh Hà nói, Thiên Bằng, Lãnh Phi cũng không phải không trở lại, rất nhanh, có thể gấp trở về rồi, không phải dùng 10 ngày làm hạn định nha. 10 ngày A Trương Thiên Bằng lắc đầu. Triệu Thanh Hà tức giận mà nói, 10 ngày đều đợi không được. Trương Thiên Bằng nói, ta cái này một thân võ công, không thể không địa phương khoe khoang nha, muốn cùng Lãnh huynh đệ trước mặt khoe khoang khoe khoang. Triệu Thanh Hà lắc đầu, cái kia tranh thủ thời gian tiếp tục bế quan tu luyện, hắn sau khi trở về, nếu có thể bước vào thập nhị trọng lâu, mới tính toán tốt. Đúng, có đạo lý. Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động, vội hỏi, đi, bế quan đi. Chương 219, Cung Ninh. Lãnh Phi có thể nghe được đến hai người nói chuyện, mặt lộ mỉm cười. Chứng kiến Trương Thiên Bằng, liền muốn khởi hai người cùng một chỗ tại Đăng Vân lâu thời gian, lại nói tiếp qua đi cũng không bao lâu, có thể luôn luôn dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, bọn hắn cũng đã đại biến bộ dáng. Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà bị rực song phi, cùng tiến đồng xuất, đã bước chân vào thập trọng lâu luyện khí sĩ, y theo bọn hắn cái này tiến cảnh tốc độ, bước vào thập nhị trọng lâu ở trong tầm tay. Ngươi cái này người bằng hữu không tệ. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói ra. Trương Thiên Bằng hồn nhiên không để ý đồng môn ánh mắt cùng hắn thuật cứu nghị, xác thực là thực bằng hữu. Lãnh Phi mỉm cười gật đầu. Hắn cùng với Trương Thiên Bằng lẫn nhau thành tâm đối đãi, chính mình không dùng thông minh mà đùa nghịch tiểu thông minh, cam lòng chia sẻ, lưỡng người mới sẽ có được hôm nay thâm hậu tình nghĩa. Bất quá loại này bằng hữu cũng sẽ không quá nhiều, cũng không phải là thành tâm có thể đổi về thành tâm, hay là muốn có một khỏa thức người chi tâm. Dương Nhược Băng quét mắt một vòng hắn. Có thể có như vậy bằng hữu, nói rõ hắn người này còn không xấu, đáng tiếc nam nhân tiểu là nam nhân, đều là tham hoa háo sắc. Hai người một đường đi nhanh, cái gì ít nói chuyện. Dương Nhược Băng một bức cự nhân ở ngoài ngàn dặm thần sắc, Lãnh Phi tắc thì có chút không yên lòng, hắn đắm chìm tại Bạch Viên thập nhị kiếm đồ lục trong thế giới. Hắn chậm rãi nhai nuốt lấy thập nhị phúc kiếm quyết, càng là nhấm nuốt càng là tư vị vô cùng, được ích lợi không nhỏ, đối với Phi Long kiếm pháp lĩnh ngộ càng tiến một tầng. Ngẫu nhiên hắn đụng chạm đến giữa ngón tay thiên lôi đao, liền sinh ra nước sữa hòa nhau cảm giác, huyết nhục tương liên, giống như liền là thân thể của mình bộ phận. Hắn một mực nghĩ đến lúc trước một đao kia. Lôi quang lại có thể tiến vào thiên lôi đao, thúc giục thiên lôi đao bắn ra, thật đúng như sấm như điện bình thường mau lẹ. Lôi quang tiến vào thiên lôi trong đao, chung quanh thế giới như cũ chậm chạp, tự mình ra tay hội biến nhanh, thiên lôi đao cũng sẽ biến nhanh. Cái này tương đương với lôi quang hiệu quả được ra. Một đám lôi quang tiến vào thiên lôi đao, đạt tới dùng lưỡng sợi lôi quang hiệu quả, mà bốn sợi lôi quang tắc thì đạt tới tám sợi lôi quang hiệu quả. Như thế phía dưới, ai còn có thể đỡ nổi thiên lôi đao? Nghĩ đến cái này hắn liền không hiểu tự hào, lực lượng mười phần. Luyện võ đến bây giờ, mới có một chút cảm giác, mới có thống khoái đầm địa cảm giác, mới nếm đến tiếu ngạo tư vị. Dương Nhược Băng đi nhanh chi tế, ngẫu nhiên lườm liếc Lãnh Phi. Nàng không muốn cùng Lãnh Phi nhiều lời nói, cũng không muốn Lãnh Phi nói chuyện phiền chính mình, nam nhân đụng với chính mình thường thường đều nhiều hơn lời nói. Lãnh Phi lại hết lần này tới lần khác bất đồng, vậy mà cũng có phần lãnh đạo. Nàng không khỏi có chút ngờ mực. Chẳng lẽ lại nàng dung nhan không bằng Lý Thanh Địch, cho nên mới lại để cho hắn để không nổi hứng thú. Nam nhân tiểu lại như vậy cái nông cạn chi vật. Nàng âm thầm nghĩ đến, kiên định im lặng, không nói một lời. Hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, Lãnh Phi bất chi bất giác đi theo nàng đi, nàng tắc thì cố ý ra tốc, càng lúc càng nhanh. Khi đêm đến, Dương Nhược Băng đứng tại một tòa đại thành trước. Lãnh Phi tỉnh qua thần, đã đến. Dương Nhược Băng liếc nhìn hắn một cái nói, không tới. Nơi này là nghỉ một đêm, trưa mai liền có thể đến. Thiếu cung chủ làm chủ là. Dương Nhược Băng hít sâu một hơi, cất bước tiến vào nội thành, lập tức ồn ào náo động đập vào mặt, ngựa xe như nước chảy. Dương Nhược Băng trực tiếp lên một tòa xa hoa khí phái quán rượu. Quán rượu cửa sổ đều là tử đàn làm dễ dàng, tản ra nhàn nhạt hương khí, điêu khắc có trông rất sống động đồ án, hiển nhiên xuất từ danh gia chi thủ. Đại môn kẻ đập cửa đều là hoàng kim tạo thành, quả nhiên là không một chỗ không xa hoa, phú quý chi khí bức người, lại để cho tầm thường nhân gia trốn tránh. Nhưng tiểu lâu này nhưng lại khách nhân nối liền không dứt, Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng xuyên lấy tại một đám cẩm y ngọc trang phục đích khách nhân chính giữa có chút mộc mạc. Bọn hắn trực tiếp leo lên lầu 2, vừa lên lâu có một chỗ trường tủ, đằng sau một cái tú lệ trung niên nữ tử chính túi đầu kích thích lấy bản tính. Dương Nhược Băng vừa lên đến, trung niên tú lệ nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức khẽ giật mình, bệ bộn chào đón nói, thiếu cung chủ. Cung sư tỷ. Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu. Thiếu cung chủ đại giá quang lâm, quả nhiên là trung niên tú lệ nữ tử cung ninh kích động nói, mau mau cho mời. Nàng tự mình ở phía trước dẫn đường, mang hai người lên lầu 3. Đã đến một tòa rộng thùng thình trong phòng, tố khiết thanh nhã, có phần hợp Dương Nhược Băng tâm tư. Thiếu cung chủ, vị này chính là mới vào cung Lãnh Phi. Nguyên lai là Lãnh sư đệ. Cung Ninh cười ôn quyền, chúng ta liền không là người ngoại, muốn ăn cái gì tùy tiện mời đến, muốn uống gì rượu cũng đồng dạng. Lãnh Phi cười nói, cung sư tỷ, vậy chúng ta liền không khách khí á. Hắn có thể nhìn ra được Cung Ninh thân thiết cùng kích động, khách khí lời nói ngược lại lạnh tâm tư của nàng, càng không khách khí càng tốt. Hắn một hơi chọn mấy đạo món ăn nổi tiếng, nghe được Cung Ninh không ngừng gật đầu, mặt mày hớn hở. Dương Nhược Băng lườm liếc Lãnh Phi, lắc lắc đầu nói, tiểu những bỏ đi này. Lại đến một bình rượu ngon. Lãnh Phi cười nói, cung sư tỷ, muốn các ngươi quán rượu tốt nhất. Ngươi cũng không phải khách khí. Dương Nhược Băng khe nói, tiểu lâu này là cung sư tỷ sản nghiệp của mình. Cung Ninh cười nói, thỉnh thiếu cung chủ cùng Lãnh sư đệ một bữa cơm hay là mời được, ta trước phân phó xuống dưới. Nàng nhẹ nhàng xuống dưới. Lãnh Phi đánh giá cái này phòng, tán thán nói, cực kỳ khí phái, xem ra cung sư tỷ kinh doanh có đạo hoa. Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu. Lãnh Phi nói, tại như vậy đại thành, kinh doanh như vậy một tiểu lâu, không có có chút quan hệ là không thành a. Cung sư tỷ là thành thủ phu nhân. Dương Nhược Băng đạo. Lãnh Phi cười nói, thành thủ phu nhân còn dùng tự mình kinh doanh quán rượu. Một câu sự tình, đều có người hỗ trợ, thậm chí chỉ chiếm phần tử ngồi đợi lấy tiền, quyền lực tự nhiên nương theo lấy tiền tài. Dương Nhược Băng nói, cung sư tỷ ban đầu ở Kinh Tuyết Thành trong xây xong một tiểu lâu, về sau kinh doanh bất thiện đóng cửa, liền có chấp nghiệm. Lãnh Phi bật cười. Nàng thành thủ phu nhân về sau, thời gian cũng nhàm chán, coi như là giết thời gian à, khá tốt vị hôn phu khai sáng, không sao cả ngăn trở. Dương Nhược Băng đạo. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hai người đang nói chuyện, Cung Ninh đi mà quay lại, cười dịu dàng dẫn theo một bầu rượu cầm ba con chén ngọc, ngồi xuống uống rượu. Cung sư tỷ. Trường sinh cốc bên kia hiện tại như thế nào tình hình? Dương Nhược Băng buông chén ngọc, nhàn nhạt hỏi. Không tốt lắm. Cung Ninh lắc đầu nói, trường sinh cốc trường sinh lão tổ bế quan, khiếu nguyệt kiếm phái cùng bạch tượng tông liên thủ rồi, đi trường sinh cốc lộ không yên ổn. Tình cảnh có thể lo. Dương Nhược Băng nhíu mày, khiếu nguyệt kiếm phái cùng bạch tượng tông không dám quá mức phần A. Là không dám, chỉ là tiểu đả tiểu nháo, dù cho trường sinh lão tổ xuất quan cũng sẽ không lý. Cung Ninh nhẹ nhàng nhíu mày. Khiếu Nguyệt kiếm phái cùng Bạch Tượng Tông cũng xảo trá, đắn đo tốt rồi đúng mực, thương mà không giết, quấy rối không ngừng. Lãnh Phi nói, còn có tiên thiên cao thủ. Hiện tại còn không có. Cung Ninh cười nói, loại sự tình này, tiên thiên cao thủ sẽ không dễ dàng xuất động, nếu không tiểu nào lớn hơn, sẽ chết quá nhiều luyện khí sĩ, lẫn nhau đều có điều cố kỵ. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Thiếu cung chủ muốn đi trường sinh cốc. Ân, muốn đi cầu hai khỏa tẩy tùy đan. Thiếu cung chủ, sợ là rất khó. Cung Ninh nói, trường sinh cốc hiện tại không ngoài tiễn đưa tẩy tùy đan rồi. Ân. Nghe nói thiên nguyên quả bị bạch tượng tông chỗ đoạt, cho nên tẩy tủy đan không dược liệu có thể dùng, năm nay là luyện không thành tẩy tủy đan rồi. Dương Nhược Băng mặt ngọc lập tức chìm túc. Lãnh Phi nắm bắt bạch ngọc chén, mỉm cười nói, người bên ngoài cầu không được, thiếu cung chủ cũng cầu không được. Dương Nhược Băng hung hăng quét hắn liếc. Chương 220, tại thế. Cung Ninh nói, thiếu cung chủ thân phận tự nhiên bất đồng, có thể đi Trường Sinh Cốc cầu tẩy tủy đan quá nhiều, vạn nhất khai cái lỗ hổng, Trường Sinh Cốc hội đắc tội quá nhiều người, sợ là không có ngoại lệ, thiếu cung chủ hay là muốn làm tốt xấu nhất ý định. Lãnh Phi mút nhẹ một ngụm rượu ngon, quả nhiên là thuần hậu lâu dài, là hắn uống qua tốt nhất rượu ngon. Dương Nhược Băng thon dài nhập tóc mai lông mày kẻ đen nhẹ tần lấy. Lãnh Phi nói, cầu không đến tẩy tủy đan, cái kia Từ Thiên Ca võ công không thể khôi phục, Minh Nguyệt Hiên há có thể bỏ qua. Bọn hắn hội nghĩ biện pháp phế đi ngươi. Dương Nhược Băng đạo. Lãnh Phi gật gật đầu, cái kia cũng là, oan có đầu nợ có chủ, muốn trả thù cũng là trả thù ta, thiếu cung chủ là không cần phải lo lắng. Ngươi lại âm dương quái khí, ta liền chờ ngươi bị phế võ công. Dương Nhược Băng khe nói. Lãnh Phi nói, đã thiếu cung chủ cầu không đến, ta đây đến a. Cung Ninh biết điều không nói lời nào, đôi mắt sáng lưu chuyển, hiếu kỳ xem Lãnh Phi. Không có nghĩ đến cái này, lãnh sư đệ lại cùng thiếu cung chủ không đối phó, cũng dám nói như vậy sặc thiếu cung chủ. Thiếu cung chủ công chính là công chính, nhưng tâm ngoan thủ lạn, cũng không phải là nhân từ khoan hậu thế hệ, Kinh Tuyết cung đệ tử cơ hồ không có dám đắc tội nàng. Cho dù là những thượng cung đệ tử kia tại thiếu cung chủ trước mặt cũng là thành thành thật thật, e sợ cho bị nàng ghi nhớ chướng đến tương lai tính toán. Dám cứng như vậy sặc thiếu cung chủ, sợ là chỉ có cái này một cái rồi, thật đúng không biết nói cái gì cho phải, sẽ không sợ tương lai thời gian khổ sở. Dương Nhược Băng nói, ta làm cho không đến, ngươi có thể lấy được. Lãnh Phi nói, thế thì chưa hẳn. Câm miệng a ngươi. Dương Nhược Băng tức giận khẽ nói, nhìn về phía Cung Ninh, cũng nên đi thử thử. Cung Ninh cái này mới mở miệng, hiếu kỳ hỏi, thiếu cung chủ, muốn thay ai khôi phục võ công. Lãnh Phi liền đem chính mình phế bỏ Từ Thiên Ca sự tình nói, nghe được Cung Ninh vỗ tay mỉm cười, phế được tốt. Phế được tốt. Lãnh Phi cười mút nhẹ một ngụm rượu, thân là Kinh Tuyết cung đệ tử, nghĩa bất dung tử. Tốt một cái nghĩa bất dung tử. Cung Ninh hai tay thay hắn rót đầy một ly, lãnh sư đệ, ta mời người một ly. Lãnh Phi nói, đa tạ sư tỷ, thỉnh. Hai người cạn một chén. Lãnh Phi buông ly thỉnh giáo thoáng một phát nội thành phong tục nhân tình, nói Thanh Ngọc Thành sự tình, hắn theo Cung Ninh trong miệng nghe được không ít Thanh Ngọc Thành bí sự. Dương Nhược Băng một mực trầm mặc không nói, hiển nhiên mang tâm sự. Không chiếm được tẩy tùy đan, hai tông chỉ sợ vì vậy mà sinh ngăn cách. Lãnh Phi cùng Cung Ninh nói chuyện rất đầu cơ, chuyện cho vui vẻ, nhằm chúng Dương Nhược Băng càng phát ra bất mãn, thỉnh thoảng lạnh lùng lườm liếc Lãnh Phi. Cung Ninh nói trong chốc lát, thức thời cáo từ ly khai. Lãnh Phi biết rõ Dương Nhược Băng tâm tình, không có tự đòi mất mặt nói với nàng lời nói. Hai người ăn cơm xong, trực tiếp tại quán rượu đằng sau trong tiểu viện ở một đêm, ngày hôm sau khởi hành. Bay nhanh giữa trưa, tiến vào một tòa sơn mạch, xa xa thấy được hai tòa hùng phong. Lưỡng tòa sơn phong hùng vĩ tuấn nổ, xanh um tươi tốt, sinh cơ rạt rào. Bọn hắn xa xa liền chứng kiến, đợi cho phụ cận, đồng nhiên bị sáu cái áo trắng trung niên nam tử ngăn cản đường. Lãnh Phi sắc mặt âm trầm xuống, thản nhiên nói, Bạch Tượng Tông. Bạch Tượng Tông thẻ bài hương vị đặc thù, y theo hắn hiện tại khứu giác, một dặm ở trong liền có thể rõ ràng có thể nghe. Lại nói tiếp vô cùng kỳ diệu, hắn hết lần này tới lần khác có thể làm được, hắn hiện tại cái mũi thật đúng so mũi chó còn linh mẫn. Thật sự là Bạch Tượng Tông đệ tử. Dương Nhược Băng hỏi. Lãnh Phi nói, trong lúc này có ba cái. Sáu cái áo trắng trung niên nam tử ngăn lại đường núi, lạnh lùng nhìn xem hai người. Dương Nhược Băng nói, chúng ta là đến cầu tẩy tùy đan, tạm thời đừng vọng động. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Hắn chứng kiến Bạch Tượng Tông cao thủ liền khởi sắc ý. Lúc trước như chó nhà có tang ly khai Thanh Ngọc Thành, tiến vào Kinh Tuyết Cung, việc này hắn một mực dẫn vi vô cùng nhục nhã, có cơ hội đương nhiên muốn báo thù này. Hai người người nhẹ nhàng đã đến sáu người đằng trước. Một người trung niên nam tử đánh giá Dương Nhược Băng, hai mắt sáng quắc, tựa như muốn lấy hết Dương Nhược Băng xiêm y đi. Dương Nhược Băng thon dài nhập tóc mai lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhăn lại, thản nhiên nói, chư vị cản đường có gì muốn làm. Trung niên nam tử kia tướng mạo xấu xí, thân hình cao ngất, ngạo nghễ nói, các ngươi nhưng là phải đi Trường Sinh Cốc. Là. Dương Nhược Băng đạo. Nàng ánh mắt quét về phía còn lại năm người. Lãnh Phi cũng đang đánh giá năm người, ba người Bạch Tượng Tông cao thủ đều thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, mạnh hơn lúc trước tiến Thanh Ngọc Thành Bạch Tượng Tông cao thủ. Mà chính đang nói chuyện trung niên nam tử lại không phải Bạch Tượng Tông cao thủ. Xấu xí trung niên cười híp mắt nói, các ngươi là đi cầu tẩy tùy đan a? Là. Dương Nhược Băng đạo. Cái kia liền hết hy vọng a. Xấu xí trung niên nói, các ngươi là cái đó môn cái đó tông hay sao? Lãnh Phi đoạt trước một bước đáp, vô danh tiểu tông mà thôi, không đáng giá nhắc tới, các ngươi đây là ngăn đón chúng ta tiến trường sinh cốc. Dương Nhược Băng lườm liếc Lãnh Phi. Hắn đây là sinh sự từ việc không đâu. Kinh Tuyết Cung vẫn có vài phần lực trấn nhiếp, nghe được thân phận của mình, bọn hắn sợ là nên biết thú lui về phía sau, không dám lại trêu chọc. Xấu xí trung niên đánh giá Dương Nhược Băng, nhìn cũng không nhìn Lãnh Phi, một cái nho nhỏ phá kình cao thủ, một cái luyện khí sĩ, chắc hẳn không phải cái gì đỉnh tiêm đại tông. Hắc hắc, hắn cười ha hả mà nói, kỳ thật muốn đi vào cũng không phải không được. Dương Nhược Băng im lặng. Lãnh Phi nói, đả bại các ngươi là được rồi. Ha ha, xấu xí trung niên cười to, quay đầu nhìn về phía đồng bạn, nghe con mới để không sợ cọp nột, một cái nho nhỏ luyện kình cũng dám nói như vậy. Lãnh Phi trầm mặt lạnh lùng nói, chó ngoan không cản đường, lăn a. Ồ. Xấu xí trung niên cười nói, khẩu khí không nhỏ, chỉ cần lại để cho cô nương này tới hảo hảo cùng chúng ta chơi vài ngày, đem chúng ta hầu hạ thoải mái chưa, cái kia liền có thể tiến trường sinh cốc, đạt được tẩy tùy đan. Lãnh Phi nhìn về phía Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng trong mắt hiện lên lạnh như băng, lại thản nhiên nói, các ngươi hại qua không ít người à. Ha ha. Xấu xí trung niên đắc ý nói, có rất nhiều cô nương không cảm thấy được, không nên chúng ta dùng sức mạnh mới thành, kỳ thật cái này cần gì phải, hảo hảo cùng chúng ta vài ngày, cũng không phải cái đại sự gì. Dương Nhược Băng nhìn về phía Lãnh Phi, giết. Lãnh Phi nói, sớm giết cũng không cần nghe những dơ bẩn này ngữ điệu. Tiểu tử khẩu khí thật là lớn, trước làm thịt ngươi. Xấu xí trung niên giận tí mặt, hắn muốn trước hết giết Lãnh Phi hù sợ Dương Nhược Băng, làm cho hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Xuy. Lãnh Phi tay háo gian một đạo bạch quang bắn đến. 3. Xấu xí trung niên đầu như dưa hấu đồng dạng nổ tung, hồng bạch bắn tung tóe bốn phía. Dương Nhược Băng lui ra phía sau một bước, miễn cho tung tóe đến trên người mình. Người là Lãnh Phi. Một cái bạch tượng tông cao thủ gào to đạo. Trong thiên hạ có thể dùng một cái nho nhỏ luyện kình mà bắn chết thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có một Lãnh Phi. Lãnh Phi mặc kệ hội, đối với Dương Nhược Băng nói, thiếu công chủ, chúng ta đi vào. Phức tạp. Đi đi. Dương Nhược Băng trừng hắn liếc. Lãnh Phi nói, những hoành này nghiêng chặn đường chi tiết cũng nên chạm sạch sẽ rồi, mới có thể có sạch sẽ đường. Hai người nói chuyện đi lên phía trước. Năm cái áo trắng trung niên nam tử chậm rãi lui về phía sau. Bọn hắn bị Lãnh Phi phi đao hù sợ, tự nghĩ tránh không khỏi một đao kia. Lãnh Phi nhíu mày, ba hơi ở trong nếu không cút ra mười trượng, chớ trách ta dưới đao vô tình. Lớn mật. Một cái cao cường tráng trung niên quát, chúng ta chính là Khiếu Nguyệt kiếm phái. Lãnh Phi liếc xéo hắn, các ngươi muốn cùng Bạch Tượng Tông cùng tiến thối. Cao cường tráng trung niên phẫn nộ quát, ngươi một cái nho nhỏ luyện kình cao thủ, như thế làm càn, ai cho đảm lượng của ngươi? Dương Nhược Băng nói, Kinh Tuyết Cung. Năm người mặt đột biến. Dương Nhược Băng che mặt sương lạnh, lạnh lùng nói, Lãnh Phi bây giờ là Kinh Tuyết Cung đệ tử, lui ra à. Lãnh Phi nói, sắc đảm ngập trời ra hỏa, thiếu cung chủ cũng dám đùa giỡn, tội đáng chết vạn lần. Các ngươi cùng hắn cùng một chỗ, cũng là cá mẹ một lứa. Hắn đông nhiên cảm nhận được ý thế hiếp người cảm giác, có cường đại tông môn chỗ dựa, xác thực có một điểm không hiểu lực lượng, khi dễ khởi người đến rất sung sướng. Chương 221, vào cốc. Trong chốc lát nói là vô danh tiểu phái, trong chốc lát nói là Kinh Tuyết Cung, các ngươi rốt cuộc là ai? Cao cường tráng trung niên trầm giọng nói. Bọn hắn sắc mặt tâm trầm, lòng có đố kỵ, lại sẽ không bị một câu hù sợ. Vạn nhất không phải Kinh Tuyết Cung đây này, mượn Kinh Tuyết Cung tên tuổi dọa người, bọn hắn bị hù dọa rồi, chẳng phải là ném chết cá nhân. Một. Lãnh Phi thản nhiên nói. Cao cường tráng trung niên quát, dù cho các ngươi thật sự là Kinh Tuyết Cung, cũng không nên xen vào việc của người khác, đây là chúng ta cùng trường sinh cốc cân đoán. Hai. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn hắn. Cao cường tráng trung niên trầm giọng nói, các ngươi đến cùng phải hay không Kinh Tuyết Cung hay sao? Ba. Lãnh Phi chậm rãi nâng lên tay phải, một miếng phi đao dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Chậm đã. Cao cường tráng trung niên bệ bộn hét lớn, Lãnh Phi, ngươi nhìn xem chúng quanh. Lưỡng bảy áo trắng nam tử theo trong rừng cây tuôn ra, trong nháy mắt liền đem Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng vây quanh ở chính giữa, cách ngoài ba trượng đứng lại. Xuy 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 xuy. Năm đạo bạch quang lập tức bắn ra. Ba 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 ba. Năm cái đầu nổ tung. Dương Nhược Băng vội hỏi, chờ một chút. Lãnh Phi nhìn về phía Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng tức giận chừng hắn. Lãnh Phi nói, cái này năm cái ra hỏa là đồng lõa, chẳng lẽ muốn buông tha? Trợ trụ vi ngược, tội khác đương tru. Dương Nhược Băng lắc đầu, nàng không có buông tha tâm tư, nhưng này sao sát nhân cũng quá nhanh rồi, biết rõ ràng lại giết cũng không muộn. Lãnh Phi như vậy cái sát pháp, nói không chừng hội uổng giết người tốt. Lãnh Phi hai mắt lợi hại, không buông tha từng cái biểu lộ, sớm đã đem bọn hắn thấy rất rõ ràng, đều là sát khí cho đã mắt, sát ý lạnh lạnh, đối với muốn giết chính mình, bị hắn giết không chút nào mềm lòng. Trung quanh 40 áo trắng bọn nam tử sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn đã vây quanh, lại vẫn chưa có thể ngăn cản thằng này hạ sát thủ, đao đao chí mạng, độc ác tàn nhẫn. 80 đạo ánh mắt giống như muốn đem Lãnh Phi bắn thủng. Lãnh Phi quét mắt một vòng bọn hắn, thản nhiên nói, ta chính là Kinh Tuyết Cung Lãnh Phi, muốn vào Trường Sinh Cốc, các ngươi có thể dám ngăn trở. Hắn nâng lên tay phải, bàn tay một chi phi đao lóe ra hàn quang, lại để cho 40 cao thủ cảm thấy rùng mình. Bọn hắn tự nghĩ không cách nào tránh thoát một đao kia. Một đao kia làm cho người sợ, bắn về phía ai ai liền mất mạng, như thế phía dưới, bọn hắn 40 người cho dù ở cùng một chỗ cũng cường tráng không dậy nổi dũng khí, ai cũng không muốn trở thành vi kế tiếp vong hồn dưới đao. Ai dám ngăn trở? Lãnh Phi gào to. Mọi người nghiến răng nghiến lợi lại không phản bác. Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, ba hơi ở trong không lùi xuống người, chớ trách ta vô tình, những lời này ta theo chân bọn họ 6 cái đã từng nói qua, đáng tiếc bọn hắn không tin. Một. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng. 40 áo trắng nam tử sắc mặt tâm trầm, lại cảm thấy sợ. 2. Lãnh Phi ánh mắt rơi vào một cái ục kịch trung niên nam tử trên người, theo dõi hắn, tựa hồ muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ nhìn thấu. Ục kịch trung niên hai chân khẽ run, cái trán dần dần gặp đổ mồ hôi. Lãnh Phi thầm hừ một tiếng, 40 cao thủ chính giữa, hắn nhìn ra được cái này nhát gan nhất, là dễ dàng nhất đánh tan lỗ hổng. 3. Lãnh Phi thanh âm không có biến hóa, như trước đạm mạc bình tĩnh. Dương Nhược Băng thần sắc như thường. Lại âm thầm chuẩn bị động thủ, 40 luyện khí sĩ, chí ít có 30 thập nhị trọng lâu, không dễ dàng như vậy dọa lùi. A. Tu kịch trung niên hét lên một tiếng quay người liền chạy. Đi. Có người gào to. 40 trung niên quay người liền chạy, trong chớp mắt tiến vào rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Một đám phế vật. Lãnh Phi lắc đầu. Hắn quay người nhìn về phía Dương Nhược Băng, lộ ra mỉm cười, nghiêng người khẽ vươn tay, thiếu công chủ, thỉnh. Dương Nhược Băng lườm hắn một cái. Không có nhiều lời tiếp tục đi lên phía trước. Nàng đang suy tư xâm nói Lãnh Phi làm việc. Một ngọn phi đao dọa lùi 40 luyện khí sĩ, cái này tuyệt không chỉ là phi đao dọa phá bọn hắn lá gan, còn ẩn chứa hơn người thủ đoạn, cái tên mập mạp kia là mấu chốt. Hai người một đi thẳng về phía trước ra một dặm xa, đi tới một cái sơn cốc lối vào, cao lớn đền thờ dưới ánh mặt trời chớp động lên xanh mơn mởn sáng bóng. Lãnh Phi lông mày trao trọn, hắn phát hiện đây là bích ngọc chỗ chế. Lại vẫn có thể xa xỉ đến như vậy trình độ. Dùng bích ngọc làm đền thờ, quả nhiên là vượt ra khỏi tưởng tượng, hắn cảm thấy mở rộng tầm mắt. Hai cái thanh niên áo lục đang đứng tại đền thờ xuống, nhìn xa xa hai người. Chờ Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng đi vào phụ cận, hai người ôm quyền thi lễ, nhị vị khách quý, không biết có gì muốn làm. Dương Nhược Băng theo bên hông tháo xuống bích ngọc bội, đưa tới, thỉnh cầu thông bẩm Lục trưởng lão, Dương Nhược Băng tới chơi. Lục Hoài Trung trưởng lão. Đúng vậy. Tốt, thỉnh nhị vị khách quý chờ một lát. Một thanh niên quay người nhẹ nhàng bay vào đi, nháy mắt không thấy bóng dáng. Lãnh Phi lắc đầu. Một cái luyện khí sĩ ở chỗ này canh cổng tiếp khách, không hổ là Trường Sinh Quốc khí phái. Một lát sau, thanh niên nhẹ nhàng phiêu hồi, ôn quyền nói, thiếu cung chủ mời theo tại hạ đến, Lục trưởng lão cho mời. Thỉnh. Dương Nhược Băng ôn quyền. Hai người theo thanh niên đi vào trong, vượt qua đền thờ về sau, không khí bỗng nhiên biến hóa, tươi mát linh động cùng bên ngoài phảng phất lưỡng cái thế giới. Càng đi vào trong, không khí càng phát ra tươi mát linh động, sảng khoái tinh thần, tâm tình không hiểu nhẹ nhàng, kìm lòng không được muốn cất giọng ca vàng. Bước vào một tòa chính thức miệng sân cốc, giống như hồ lô đồng dạng miệng hang, trước mắt rộng mở trong sáng, là một mảnh lại một mảnh cổ kính kiến trúc. Ghé qua tại những kiến trúc này tầm đó, yên tĩnh đẹp và tĩnh mịch, có thể rõ ràng nghe được xa xa truyền đến huyên náo cùng ầm ĩ. Bọn hắn dọc theo tiếng huyên náo đi phía trước, đi vào một tòa trống trải luyện võ trường. Trường Trung ương là một cái đường kính 10m hình tròn đài cao, đang có một nam một nữ hai cái thanh niên tại chém giết, tình hình chiến đấu kịch liệt. Dưới đài ước chừng hơn 100 cái thanh niên đang gọi. Lãnh Phi quét mắt một vòng, những đệ tử này đều là luyện kình cao thủ, đánh cho rất kịch liệt, nhưng trong mắt hắn động tác chầm chập như rùa bò. Xuyên qua luyện võ trường, đi vào một tòa rộng thùng thình gạch xanh lục ngói tòa nhà. Thanh niên nhẹ nhàng gõ cửa, Lục trưởng lão, khách nhân đã đến. Ha ha cởi mở trong tiếng cười lớn. Một cái gầy gò lão giả kéo ra đại môn, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cười to, nữ hiền chết, nhanh mau vào. Dương Nhược Băng ôm quyền thi lễ, Lục tiền bối. Lãnh Phi cũng đi theo ôm quyền, âm thầm dò xét. Tiến đến. Gầy gò lão giả cười lớn thò tay bên cạnh thỉnh, Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu, cất bước tiến vào chỗ ở trong. Lãnh Phi theo sát phía sau, dò xét cái này tòa biệt thự lớn. Đông Nam rắc một mảnh vườn ươm, trồng lấy một ít kỳ dị linh thảo, Tây Nam là một mảnh vườn hoa. Hoa tươi tách ra, hương khí sâu kín. Một tòa giếng cổ bên cạnh thì là tiểu đỉnh, đỉnh sau thì là một mảnh nhỏ trúc lâm, theo từ từ thanh phong mà tuôn rơi lắc lư. Ngồi vào tiểu đỉnh ở bên trong, một cái nha hoàn dâng trà. Lục Hoài Trung mút nhẹ một miệng trà trà, vung đến cười nói, ai, đã thật lâu không gặp Thanh Thanh cô nương rồi. Sư phụ đang bế quan. Dương Nhược Băng đạo. Lục Hoài Trung nói, nàng có lẽ hay là tiên tư như trước ca. Vâng, sư phụ dung mạo không có gì biến hóa. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu. Lục Hoài Trung lắc đầu cảm khái, lộ ra hồi ức thần sắc, thở dài nói, qua đi hết thể tựa như tại trước mắt, cũng đã 30 năm. Dương Nhược Băng trầm mặc không nói. Lãnh Phi cũng không nói một lời, kỳ thật đang âm thầm quan sát. Mơ hồ đoán được, Lục Hoài Trung chỉ sợ cùng cung chủ Mạc Thanh Thanh có một ít cựu nghị, nhưng không liên quan đến nhi nữ tư tình. Lục Hoài Trung trong mắt là nhớ lại cùng hâm mộ, khả năng trong mắt hắn, Mạc Thanh Thanh là mong muốn mà không thể thành tiên tử a. Lãnh Phi nói, Lục tiền bối, tại hạ Lãnh Phi, trong tông có việc gấp cần tẩy tùy đan, nghe nói hiện tại tẩy tùy đan rất khó được đến. Nha Lục Hoài Trung có chút bất mãn, bị cắt đứt nhớ lại, cái này Lãnh Phi không biết nặng nhẹ, không chú ý thân phận của mình. Dương Nhược Băng lại quăng đến một cái thỏa mãn ánh mắt. Nàng không muốn nghe những cảm khái này, nghe được lỗ thai đều kết cái kẻ lớn rồi, bọn hắn như vậy niên kỷ, có mấy cái không hâm mộ sư phụ hay sao? Chương 222, không có kết quả. Lãnh Phi ánh mắt sáng ngời nhìn xem Lục Hoài Trung. Lục Hoài Trung ho nhẹ một tiếng, chậm rãi cầm lấy trà chén nhỏ mút nhẹ một ngụm, đối với người khác mà nói khó, đối với lão phu mà nói, lại dễ dàng. Lãnh Phi ôm quyền, chúng ta nhu cầu cấp bách, kính xin Lục trưởng lão tương trợ. Dương Nhược Băng bình tĩnh mà nói, Minh Nguyệt Hiên một vị luyện khí sĩ bị chúng ta phế đi, muốn trợ hắn khôi phục võ công. Lục Hoài Trung hai mắt nhắm lại. Hắn chậm rãi gật đầu, tốt, ta đây liền đi cầu đến. Làm phiên Lục tiền bối. Dương Nhược Băng đạo. Lục Hoài Trung buông trà chén nhỏ nói, chờ một lát. Hắn quay người sải bước mà đi. Đối với hắn ly khai, Lãnh Phi nhìn về phía Dương Nhược Băng, nhẹ nhàng lắc đầu, thiếu cung chủ, sợ là không trông cậy được vào vị này. Dương Nhược Băng nhíu mày xem hắn. Lãnh Phi nói, hắn là hâm mộ cung chủ, nhưng đối với chúng ta hay là không có đưa vào mắt, ỷ vào thân phận mình, sẽ không thực tâm tương trợ. Dương Nhược Băng nói, hắn là truyền pháp điện trưởng lão, địa vị không tầm thường, lấy được tẩy tủy đan có lẽ cũng không khó. Lãnh Phi nói, chỉ hy vọng như thế a. Dương Nhược Băng nhíu mày nhìn xem hắn. Lãnh Phi nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư Bạch Viên thập nhị kiếm đồ lục. Hắn từ khi đạt được kiếm đồ lục về sau, không có thời gian luyện, nhưng cũng không chỉ hoán hắn luyện kiếm. Hắn một mực trong đầu luyện, hiện tại bổn sự, trong đầu luyện kiếm tại trong hiện thực liền có thể thi triển đi ra. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dương Nhược Băng vẫn không nhúc nhích lấy, hơi nhắm mắt mảnh vải, vận chuyển nội công tâm pháp tu hành. Sau nửa canh giờ, Lãnh Phi mở to mắt, Dương Nhược Băng đã ở một lát sau mở ra đôi mắt sáng. Tiếng bước chân rất nhanh vang lên, Lục Hoài Trung nện bước trầm trọng bước chân tiến đến, sắc mặt nghiêm nghị. Dương Nhược Băng đứng dậy ôm quyền, Lục tiền bối. Ai? Lục Hoài Trung vẻ mặt xấu hổ nói, ta lần này thật sự là ném đi mặt mò, về sau thật không có mặt gặp Thanh Thanh cô nương rồi. Quả thật làm cho không đến tẩy tùy đan. Dương Nhược Băng hỏi. Lục Hoài Trung trầm trọng lắc đầu, cười khổ nói, ta vốn cho là, dù cho trong tông không có, cái khác đám lao già này cũng có thể giữ lại hai khỏa dự bị, thật không nghĩ đến, bọn hắn đều dùng, vậy mà một khỏa cũng không có. Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu. Lãnh Phi không tin mà nói, to như vậy trường sinh cốc, một khỏa tẩy tùy đan cũng không có. Lục Hoài Trung lộ ra không vui thần sắc, giận tái mặt khẽ nói, lão phu có thể lừa ngươi hay sao? Lãnh Phi nói, đã như vậy, chúng ta liền trước cáo tử. Như vậy vội vã đi. Lục Hoài Trung nói, không bằng nghỉ một đêm, ngày mai lại đi, lão phu mặc dù làm cho không đến tẩy tùy đan, cái khác linh đan, như trường sinh đan vẫn phải có. Lãnh Phi nói, trường sinh đan mặc dù tốt, lại khôi phục không được cái kia tử thiên ca võ công. Ai? Lục Hoài Trung đối với Dương Nhược Băng hổ thẹn mà nói, nữ hiền chất. Lão phu thật sự là. Hắn nói xong lắc đầu không thôi, mặt mũi tràn đầy khó chịu nổi. Dương Nhược Băng nhàn nhạt mỉm cười, chuyện không thể làm, hết sức thuận tiện, ta sẽ cùng gia sư để chuyện này, sẽ không quấy rầy Lục tiền bối rồi. Như có cơ hội, ta sẽ ở trước mặt hướng Thanh Thanh cô nương bồi lễ. Lục Hoài Trung đạo. Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu, đứng lên. Hai người ra Lục phủ đại môn, ôm một cái quyển, quay người đi ra ngoài. Dương Nhược Băng mặt không đổi sắc, một mực bảo kê lạnh xương. Thực bị ngươi đoán trúng. Dương Nhược Băng liếc mắt nhìn hắn. Lãnh Phi nói, trường sinh cốc hiện tại hẳn là có rút lại tẩy tùy đan, để cho Bạch Tượng Tông và Khiếu Nguyệt kiếm phái áp lực. Dương Nhược Băng nhíu mày không nói. Hai người dần dần đi ra ngoài, không có có người khác cùng đi. Bọn hắn thật đúng là yên tâm chúng ta. Lãnh Phi dò xét bốn phía, xác thực không có trường sinh cốc đệ tử cùng đi hoặc là giám thị. tại đây chỉ là bên ngoài cốc. Dương Nhược Băng thản nhiên nói, Trường Sinh cốc che giấu đều tại Đan Tôn Điện, đan phương là chân quý nhất, chính là Trường Sinh chân nhân tự mình nắm giữ, tiết không được mật. Phía sau bọn họ đống nhiên bước nhanh đi tới mấy người, vượt qua bọn hắn hướng phía ngoài sơn cốc vội vàng mà đi. Không bột đấu gột nên hồ, không có thiên nguyên quả, Trường Sinh cốc lại đại bổn sự cũng luyện không xuất ra tẩy tùy đan, đây là không có biện pháp sự tình. Ai, tẩy tùy đan qua mấu chốt, như thế nào không có thiên nguyên quả? Nghe nói bị Bạch Tượng Tông cướp, nếu có thể cầm một khỏa thiên nguyên quả đến, nhất định có thể luyện ra tẩy tùy đan. Theo Bạch Tượng Tông đoạt thiên nguyên quả, khó. Bị ép, chỉ có thể thử xem, sổ tông liên hợp lại, Bạch Tượng Tông không dám không giao ra đến, bằng không tiểu diệt bọn hắn. Dĩ nhiên đều biết tông có liên thủ xu thế. Chúng ta gia nhập đi vào, không tin Bạch Tượng Tông không giao. Thế gian này chẳng lẽ chỉ có cái này một khỏa thiên nguyên quả? Nghe nói thiên nguyên quả cây khó sống, Trường Sinh cốc chỉ có Hàn Băng cốc một gốc cây, về sau Bạch Tượng Tông Hạc Minh Sơn cướp sạch này ở bên trong, đã diệt Hàn Băng cốc, đoạt đi thiên hỏa liên cùng thiên nguyên quả, về phần những thứ khác thiên nguyên quả cây, chỉ có triều đình nơi nào còn có. Ai, làm sao có thể theo triều đình chỗ đó làm cho thiên nguyên quả? Lãnh Phi liếc mắt nhìn Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng chậm rãi gật đầu. Nàng triệt để hết hy vọng, đã liên quan đến đối phó Bạch Tượng Tông, Trường Sinh cốc là tuyệt không chuẩn tẩy tùy đan lộ ra ngoài rồi. Bọn hắn vội vàng mà đi dĩ nhiên biến mất. Dương Nhược Băng nhìn về phía Lãnh Phi, lần này ngươi chịu lấy phạt rồi. Từ Thiên Ca võ công có thể khôi phục, cái kia hai tông đều không lời nào để nói, Minh Nguyệt Hiên sẽ không nhiều lời, dù sao cũng là Từ Thiên Ca lúc trước phế nhân võ công. Kinh Tuyết Cung càng sẽ không vì vậy mà phạt Lãnh Phi, thậm chí hội âm thầm ban thưởng. Chỉ khi nào Từ Thiên Ca võ công không cách nào khôi phục lời nói, vì tiêu trừ hai tông ngăn cách, chỉ có thể xử phạt Lãnh Phi. Muốn phế ta võ công? Lãnh Phi đạo, không kém bao nhiêu đâu. Dương Nhược Băng chậm rãi gật đầu. Lãnh Phi cười nói, ta thật đúng là bái đúng rồi tông môn, vừa tiến đến liền cũng bị phế võ công. Có phải hay không cảm thấy thất vọng đau khổ? Dương Nhược Băng đạo. Lãnh Phi nói, không dám. Dương Nhược Băng nói, yên tâm đi, ta vị ti thân nhẹ cầu không được tẩy tùy đan, sư phụ lại có thể cầu được đến lúc đó không chỉ có khôi phục võ công của ngươi, sư phụ còn sẽ đích thân giúp ngươi bước vào luyện khí sĩ. Lãnh Phi nói, cái kia trực tiếp lại để cho cung chủ cầu tẩy tùy đan cho Từ Thiên Ca là. Sư phụ chính bế quan, trong vòng nửa năm không thể ra quan. Dương Nhược Băng đạo. Lãnh Phi lông mày trao trọn. Hắn nhanh chóng trong đầu tự định giá. Thực nói như vậy, chính mình còn nhân họa đắc phúc, muốn vào luyện khí sĩ muôn vàn khó khăn, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết muốn viên mãn xa xa không hẹn. Nhưng đối với cung chủ mà nói, cái này hẳn không phải là việc khó. Nửa năm thời gian bước vào luyện khí sĩ, còn không có vượt qua 18 tuổi. Con đường phía trước một lần nữa trở nên khoáng đạt, suy nghĩ một chút ngược lại là chuyện tốt. Dương Nhược Băng nói, ngươi không phải thị sách thành si nha, nửa năm này trong, có thể đứng ở võ tàng điện thỏa thích đọc sách, không có người quấy rầy. Lãnh Phi chậm rãi lắc đầu. Hắn sẽ không đem trông cậy vào hoàn toàn đặt ở trên thân người khác, vạn nhất cung chủ cầm Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cũng không có biện pháp đâu. Cái kia chính mình muốn không công trì hoãn nửa năm này. Dương Nhược Băng lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, như thế nào, ngươi không cam lòng? Lãnh Phi nói, ta thử xem có thể hay không tìm được tẩy tùy đan. Ngươi! Dương Nhược Băng không cho là đúng. Nàng ma lại cầu không được tẩy tùy đan, Lãnh Phi dựa vào cái gì cầu được? Lãnh Phi nói, ta có từng là Đăng Vân Lâu nội phủ hộ vệ. Dương Nhược Băng trong quỳnh tị hừ nhẹ. Lãnh Phi hai người tới luyện võ trường, trên đài có hai người nam tử tại chém giết. Lãnh Phi đi vào một cái xinh đẹp thiếu nữ trước mặt, ôn quyền nói, vị cô nương này, không biết Hoàng Lễ Hoàng công tử ở đâu? Hoàng sư huynh. Xinh đẹp thiếu nữ dò xét hắn. Lãnh Phi nói, tại hạ Lãnh Phi. Lãnh Phi xinh đẹp thiếu nữ như có điều suy nghĩ, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Lãnh Phi cười nói, ta có việc gấp tìm Hoàng công tử. Lãnh Phi. Xinh đẹp thiếu nữ manh liệt trừng lớn đôi mắt sáng, kinh hỉ nhìn xem hắn, khoái ý đao Lãnh Phi. Lãnh Phi mỉm cười, chính là mỏng tên. Ngươi thật sự là khoái ý đao Lãnh Phi. Xinh đẹp thiếu nữ lớn tiếng hỏi. Lãnh Phi khẽ cười nói, bất quá một chút thanh danh, không đáng giả mạo a. Mau tới mau tới. Xinh đẹp thiếu nữ giọng dịu dàng quát, khoái ý đao Lãnh Phi tại đây. Chương 223, Hoàng lễ. Mọi người nhao nhao nhìn qua. Phó sư muội, chuyện gì xảy ra? Ha ha, khoái ý đao Lãnh Phi, vị này là được. Xinh đẹp thiếu nữ giọng dịu dàng kêu. Mọi người lập tức nhìn về phía Lãnh Phi, thời gian nháy con mắt đem hắn vây quanh. Lãnh Phi xem của bọn hắn nóng rực ánh mắt, sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Giống như kiếp trước minh tinh. Dương Nhược Băng tò mò nhìn mọi người, không nghĩ tới bọn hắn đối với Lãnh Phi nhiệt tình như vậy. Lãnh Phi ôm một cái quyển, chư vị công tử, chư vị cô nương, xấu hổ không dám nhận. Lãnh công tử, ngươi một đêm diệt tận Hạc Minh Sơn, có thể nói thông khoái, giá trị uống cạn một chén lớn. Lãnh công tử, ngươi là như thế nào một đêm giết chết 500 cá nhân, như thế nào giết cũng làm không được a. Lãnh công tử, nghe nói ngươi đã đi ra Đăng Vân Lâu, sao không đến chúng ta Trường Sinh Cốc, trở thành Trường Sinh Cốc đệ tử. Lãnh Phi ôm quyền mỉm cười nói, tại hạ hiện tại dĩ nhiên tiến vào Kinh Tuyết Cung, trở thành Kinh Tuyết Cung đệ tử. Thì ra là thế. Chúc mừng Lãnh công tử rồi. Mọi người nhao nhao ôm quyền chúc mừng. Lãnh Phi cười nói, Hoàng Lễ Hoàng công tử ở nơi nào? Chờ một lát, ta đi tìm Hoàng sư huynh. Có người chạy ra ngoài. Mọi người cuồng nhiệt tình chậm rãi tán đi, khôi phục lý trí. Lúc trước Hàn Băng Cốc bị diệt, bọn hắn thống hận không thôi, mỗi cái đều thể muốn báo thù huyết hận, nợ máu trả bằng máu, nhưng bản thân tu vi quá yếu, chỉ có thể ở trong nội tâm thể rửa đủ. Về sau Lãnh Phi một đêm diệt tận Hạc Minh Sơn tin tức truyền đến, mọi người nhiệt huyết sôi trào, hận không thể dùng thân tướng đại. Trường Sinh Cốc cao tầng đối với cách làm của hắn không cho là đúng, các đệ tử lại cảm thấy giải hận, đem Lãnh Phi xem thành người trong nhà, lại nghe nói hắn chỉ là một cái luyện kình cao thủ, lập tức sợ hãi thán phục, đều đã có vài phần sùng bái chi ý. Bọn hắn cũng là luyện kình, tự hỏi là lại phẫn hận lại thống khổ, cũng sẽ không trực tiếp xông lên Hạc Minh Sơn báo thủ, hay là muốn chịu đủ. Đúng là Lãnh Phi có thể bọn hắn chỗ không thể, đã lại để cho bọn hắn cảm thấy giải hận, lại phải bọn hắn sùng bái, hận không thể chính mình là cái khác khoái ý đao. Mọi người chính quan tâm hỏi hắn đến trong cốc có chuyện gì, là chuyên bái phỏng Hoàng sư huynh hay sao? Vẫn có chuyện khác, bọn hắn nếu có thể giúp đỡ nổi, tuyệt không chối từ. Lãnh Phi không nghĩ tới được mọi người như thế nhận đồng, âm thầm cảm khái, cũng không phải mỗi người cũng như Trường Sinh Cốc cao tầng như vậy làm cho lòng người hàn. Lãnh công tử. Một đạo trong sáng thanh âm vang lên. Lãnh Phi quay đầu nhìn lại. Một cái văn nhược thanh niên đang đứng tại đám người bên ngoài, cười tủm tỉm nhìn xem bên này, mặt như quan ngọc, nho nhã nhẹ nhàng, tựa như một vị văn nhược thư sinh. Lãnh Phi ôm quyền nhìn về phía hắn. Tại hạ Hoàng Lễ. Văn nhược thanh niên cười nói. Lãnh Phi nói, nguyên lai là Hoàng công tử, tại hạ có việc thỉnh giáo. Cái kia liền mời đến ta trong nội viện a. Hoàng Lễ đạo. Quấy rầy. Lãnh Phi đạo. Mọi người tránh ra đường, Lãnh Phi ôm quyền qua đi, cùng Dương Nhược Băng theo Hoàng Lễ đi tới cách đó không xa một gian tiểu viện. Gian phòng này tiểu viện cũng là gạch xanh lục ngói, xa không bằng Lục Hoài Trung sân nhỏ đại, thực sự ngắn gọn trắng trong thuần khiết, bố trí được không tầm thường. Đi vào trong nội viện, Hoàng Lễ cười nói, cùng Lãnh công tử bạn tri kỷ đã lâu, không nghĩ tới lại ở chỗ này tương kiến. Lãnh Phi cảm khái gật đầu. Hoàng Lễ là Đăng Vân Lâu thiếu lâu chủ, vốn là hai người có lẽ tôn ti có khác, nhưng bây giờ có thể bình khởi bình tòa, thậm chí địa vị càng tại Hoàng Lễ phía trên. Ta ly khai Đăng Vân Lâu lúc, lâu chủ một mực đang bế quan, chuẩn bị trùng kích tiên thiên cảnh giới, phu nhân phong thái như trước, Đăng Vân Lâu trì nguy đã giải. Lãnh Phi đạo. Hoàng Lễ nói, ta nghe gia mẫu gửi thư đã từng nói qua, gia mẫu đối với Lãnh công tử tôn sùng đầy đủ, nói ngài tuyệt đỉnh thông minh lại chỗ ở tâm nhân hậu, kham vi cái thế hảo kiệt. Lãnh Phi lắc đầu, phu nhân khen nhầm. Lãnh công tử nhưng là muốn tìm tẩy tùy đan. Hoàng Lễ đạo. Lãnh Phi thở dài, chậm rãi gật đầu. Hoàng Lễ trầm ngâm, ta nơi này có một miếng tẩy tùy đan, giao cho Lãnh công tử. Đa tạ Hoàng công tử. Lãnh Phi cười nói, không có ngại Hoàng công tử a. Hoàng Lễ lắc đầu mỉm cười, chờ một chút. Hắn quay người vào nhà, rất nhanh xuất ra một cái tím nước sơn cái hộp nhỏ, đưa cho Lãnh Phi, đây là một miếng trung phẩm tẩy tùy đan. Khôi phục tu vi là vậy là đủ rồi, ta chỉ là luyện khí sĩ, còn chưa có tư cách đạt được thượng phẩm tẩy tùy đan. Lãnh Phi hai tay tiếp nhận, thật sâu thi lễ. Hoàng Lễ, Hoàng Lễ. Đúng rồi, ta có một bằng hữu, trên mặt bị thương, nghe nói Trường Sinh Cốc có như vậy linh dược, có thể không lại để cho miệng vết thương lưu sẹo. Quy nguyên đan là được. Hoàng Lễ từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc đưa qua. Lãnh Phi nhận lấy, hắn biết rõ quy nguyên đan là cực chân quý đan dược. Chỉ là không nghĩ tới có như vậy diệu dụng. Tốt. Vậy chúng ta liền cáo tử. Hắn trực tiếp cáo tử, không có lại hàn huyên, phần này nhân tình xem như nhớ kỹ, tương lai cũng nên tìm cơ hội còn. Hoàng Lễ mỉm cười tiễn đưa bọn hắn ly khai. Hai người trực tiếp xuất cốc, đi vào Trường Sinh Cốc bên ngoài lúc, Dương Nhược Băng mới mở miệng nói chuyện, hắn sợ là sẽ phải rơi oán trách. Hoàng Lễ cử động lần này hiển nhiên là có vi Trường Sinh Cốc định ra kế sách, làm cho tẩy tủy đàn tiết ra ngoài. Do đó suy yếu đối với ngoại giới áp lực. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tự nhiên đoán được, chỉ cần bọn hắn được tẩy tùy đan tin tức vừa chuyển tới, Lục Hoài Trung cái thứ nhất tiểu không tha cho Hoàng Lễ. Hoàng Lễ cho mình một miếng trung phẩm tẩy tùy đan tin tức sẽ ở Trường Sinh Cốc trong truyền ra, Hoàng Lễ thanh danh tự nhiên truyền ra đi, dù cho bị Lục Hoài Trung tìm phiền thoái, chúng đệ tử cũng sẽ càng thêm tâm hướng hoàng lễ. Cái này đối với hắn mà nói khó không phải một cái đại kỳ ngộ. Huống hồ Lục Hoài Trung không dám quá mức phần, dù sao ở trong đó còn có Kinh Tuyết cung quan hệ tại, không nhìn tăng mặt xem phật mặt. Hai người bồng bềnh mà đi, Lãnh Phi sắc mặt biến hóa, hừ một tiếng. Dương Nhược Băng xem hắn. Lãnh Phi nói, có mai phục, hướng về phía chúng ta đến. Dương Nhược Băng nói, Bạch Tượng Tông cùng Khiếu Nguyệt Kiếm Phái. Lãnh Phi trước đau nhức giết hai tông cao thủ, Bạch Tượng Tông cùng Khiếu Nguyệt Kiếm Phái sao có thể như vậy được rồi, nhất định phải trả thù trở lại. Đứng lại. Đống nhiên một tiếng gào to vang lên. Hai bên trong rừng cây chui ra gần trăm cái cao thủ, quần áo khác nhau, khí chất cũng bất đồng, liếc liền thấy phân thuộc bất đồng tông môn. Lãnh Phi quét mắt một vòng bọn hắn, thản nhiên nói, các ngươi là người phương nào, ngăn cản đường đi có gì muốn làm. Nghe nói các ngươi được tẩy tùy đan. Một người tướng mạo hào phóng, tựa như hùng sư bình thường trung niên quát hỏi, có thể thật sự. Lãnh Phi gật đầu, chúng ta xác thực được tẩy tùy đan. Giao ra đây. Cái này trung niên một thân áo bào tím, khí thế hùng hồn, đúng như một đầu mãnh sư muốn nhào đầu về phía trước. Lãnh Phi thản nhiên nói, chỉ bằng các ngươi. Ngươi là khoái ý đao Lãnh Phi A. Áo bào tím trung niên nói, tại hạ Hạ Ngọc Sơn. Lãnh Phi nhíu mày, nhìn về phía Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng thản nhiên nói, thiên vực hùng sư Hạ Ngọc Sơn, xem như nổi danh nhân vật bỏ đi, sắp bước vào tiên thiên. Nàng khẩu khí có chút lãnh đạm, hiển nhiên không có đem cái này Hạ Ngọc Sơn đưa vào mắt, không đáng giá nhắc tới. Bất quá thân là thiếu cung chủ, tầm mắt tự bất đồng, có thể bị nàng nhớ, cũng không phải hạng người vô danh. Hạ Ngọc Sơn ngạo nghễ phủ dâu, giao ra tẩy tùy đan, tha các ngươi ly khai, nếu như không giao, chúng ta chỉ có thể ngạnh lấy. Lãnh Phi vẻ mặt hoang đường thần sắc cười rộ lên, chỉ bằng các ngươi những mặt hàng này, còn dám tới đoạt ta. Hạ Ngọc Sơn nhíu mày, Lãnh Phi ngươi mặc dù hung danh tại bên ngoài, mà dù sao chỉ là luyện kình cao thủ, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ, động thủ khó tránh khỏi sẽ có cái thất thủ, hoặc là ném đi mạng nhỏ. Lãnh Phi nói khẽ, lui qua một bên A, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cuồng vọng. Hạ Ngọc Sơn trầm giọng quát, hạ mỗ một mảnh hảo tâm, thương ngươi còn có mấy phần hào kiệt chi khí, không đành lòng ra hại. Ngươi lại như vậy không tán thưởng, thật đúng không nhìn được nhân tâm tốt. Lãnh Phi cười ha ha, đến đoạt ta tẩy tùy đan, còn muốn ta cảm tạ các ngươi, ha ha, thật đúng là có thú. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Nhược Băng, thiếu công chủ, xem ra vừa muốn khai giết, không sao a? Không sao. Dương Nhược Băng thản nhiên nói. Lãnh Phi nói, tại hạ Kinh Tuyết cung Lãnh Phi, ba hơi ở trong, lại những người cản đường, chớ trách ta dưới đao vô tình. Hắn nói chuyện, tay phải nâng lên. Thể hiện ra hàn quang lập lòe phi đao. Một. Hắn nhàn nhạt quát. Mọi người bỗng nhiên chần chờ. Ngươi là Kinh Tuyết cung hay sao? Có người hỏi. Dương Nhược Băng nói, bổn tọa Kinh Tuyết cung thiếu cung chủ Dương Nhược Băng. Đi đi, đi mau. Mọi người thấp giọng quát đạo. Có xoay người liền đi, có trước hôn mê rồi mặt lại đi. Thời gian nháy con mắt, chỉ còn lại có 24 trung niên nam tử lưu lại, gắt gao trừng mắt Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng. Chương 224, 6 sợi. 2. Lãnh Phi thản nhiên nói. Hạ Ngọc Sơn quát, chúng ta cũng không phải là dọa đại. 3. Lãnh Phi đạo. Hạ Ngọc Sơn hét lớn một tiếng, cùng tiến lên, làm thịt tiểu tử này. 24 trung niên cùng tiến đánh về phía Lãnh Phi. Hừ, tử sĩ. Lãnh Phi lạnh lùng nói. Lôi ấn tại trong óc hiện hiện, năm sợi lôi quang tại in lại lưu chuyển không ngớt. 4 sợi lôi quang chợt thoáng một phát thoát ly lôi ấn. Thiên địa một chậm. Thiên lôi đao run lên, nổi lên nhàn nhạt tử quang. Hắn lập tức cảm giác cùng thiên lôi đao hợp làm một thể, hắn tức là thiên lôi đao tức là hắn, không phân lẫn nhau. Một đạo nhàn nhạt tử quang lập tức xông xuất thủ trường, tựa như một vòng bóng dáng nhẹ nhàng im ắng xẹt qua 24 trung niên cái chán, kể cả Hạ Ngọc Sơn. Nó giống như không có thực chất, chỉ là hư vô bóng dáng, xuyên qua chúng đầu người không hề trở ngại, vô thanh vô tức quấn một vòng sau đó toàn hồi Lãnh Phi bàn tay. Sau một khắc, thiên địa khôi phục. Thiên lôi đao đông nhiên sáng ngời. Sau đó lại ảm đạm đi. Lãnh Phi cảm giác một đạo lôi quang từ phía trên lôi đao xông vào lôi ấn, hóa thành năm sợi lưu quang bắt đầu ở lôi ấn thượng lưu chuyển. Tăng thêm 4 là lôi ấn, vậy mà gia tăng lên một đám lôi quang, biến thành 6 sợi. Hắn lộ ra dáng tươi cười. 33333 không ngớt không dứt vang lên nối thành một mảnh, 24 đầu từng cái nổ tung. Dương Nhược Băng khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy. Tại trong mắt nàng, Lãnh Phi trên tay bay ra một đám vầng sáng, sau đó lóe lên tức thì. Mà Lãnh Phi căn bản không núp đích. Lại sau đó, cái kia 24 cao thủ vẫn không núp đích, sau đó đầu từng cái nổ tung, quả thực tiểu là tiên thiên cao thủ thủ đoạn. Lãnh Phi nhìn xem Dương Nhược Băng, thiếu cung chủ, tên gia hỏa này là Bạch Tượng Tông cao thủ, giết liền giết. Dương Nhược Băng lắc đầu, đi đi. Nàng cố nén hiếu kỳ, lại nhưng nhịn không được liếc mắt nhìn Lãnh Phi tay phải. Lãnh Phi duỗi ra tay phải, lộ ra thiên lôi đao.
Thiên lôi đao.
Dương Nhược Băng nhíu mày nói, chẳng lẽ nó là một thanh kỳ đao? Lãnh Phi nói, cùng ta cực kỳ phù hợp. Như chưa đi đến Kinh Tuyết Cung, hắn không thể gặp ngự thần đao bí quyết, cũng không thể đạt được hôm nay lôi đao. Không có hôm nay lôi đao cùng ngự thần đao bí quyết, hắn không thể nào làm được một bước này. Vậy ngươi nên là chủ nhân của nó. Dương Nhược Băng nói, đây là ngự thần đao pháp. Lãnh Phi đạo. Dương Nhược Băng nhíu mày nói, đúng là ngự thần đao. Ngự thần đao bí quyết trong cung danh khí thật lớn, cơ hồ sở hữu Kinh Tuyết Cung đệ tử đều xem qua nó, đến bây giờ dĩ nhiên thành Kinh Tuyết Cung đệ tử tất xem sách. Các đệ tử thậm chí nghĩ luyện luyện xem, bị nó vô cùng kỳ diệu miêu tả hấp dẫn. Đến nay không có người luyện thành, cho nên bị cho rằng là một bản không thích hợp tu luyện gạt người công pháp, chỉ dùng đến để thăng tưởng tượng, khích lệ tu luyện. Lãnh Phi nói, quả nhiên là thiên hạ kỳ tuyệt đao pháp, vượt quá tưởng tượng. Ngươi thực đã luyện thành ngự thần đao. Dương Nhược Băng nhìn chằm chằm hắn. Lãnh Phi nói, thiếu cung chủ không tin. Ngự thần đao, tốt một cái ngự thần đao. Dương Nhược Băng trong đầu còn đang thoáng hiện lấy cái kia một vòng kinh diễm tím nhạt vầng sáng. Lãnh Phi nói, giết nhiều người như vậy, chúng ta cũng nên chạy trối chết. Hắn lo lắng chính là tiên thiên cao thủ. Bạch Tượng Tông cao thủ bị ép, nhất định sẽ xuất động tiên thiên cao thủ tiêu diệt chính mình. Chính mình cường thịnh trở lại cũng ngăn không được tiên thiên cao thủ. Dương Nhược Băng nói, Trường Sinh Cốc phụ cận có lẽ không có tiên thiên cao thủ. Một khi xuất động tiên thiên cao thủ, cùng Trường Sinh Cốc tranh đấu liền đã đến giai đoạn mới, cái kia liền không phải luyện khí sĩ tham ngộ cùng. Trường Sinh Cốc phụ cận không có, vạn nhất mai phục tại nơi khác đâu. Lãnh Phi lắc đầu. Được rồi, đi. Dương Nhược Băng đạo. Bầu trời bỗng nhiên một tiếng ưng lệ. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn lên, rúm môi thét dài một tiếng. Sau đó một cái chấm đen nhi xuất hiện tại bầu trời, nhanh chóng biến lớn, thời gian nháy con mắt hiện ra một chỉ cự ứng, mang tất cả lấy cuồng phong hàng lâm, thu hồi trường mọc cánh đứng ở trên bả vai hắn. Hai cái cánh dựng thẳng lên đến so với hắn cao hơn. Lãnh Phi mỉm cười vỗ vỗ nó phía sau lưng, "Tiểu Kim." Nó đúng là Lý Thanh Địch tọa kỵ, thể chất quả nhiên cường hành, dĩ nhiên khỏi hẳn, khôi phục khiếp người thần tuấn. Hắn đem Tiểu Kim trên chân ống trúc mở ra, lấy ra viên quản, mở ra là một tờ giấy trắng. Thượng diện chỉ viết hai chữ, mau trở về. Hắn nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng vỗ Tiểu Kim. Tiểu Kim triển khai cánh khẽ vỗ, lập tức bắn hướng lên bầu trời, trường lệ một tiếng tan biến tại bầu trời. Lãnh Phi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dương Nhược Băng, Minh Nguyệt Hiên sợ là có biến cố, thiếu cung chủ, chúng ta phải nhanh một chút trở về. Đi đi. Dương Nhược Băng đạo. Hai người thi triển khinh công đi nhanh, tốc độ thúc đến mức tận cùng. Sau nửa canh giờ, bầu trời lần nữa chuyển đến ưng lệ. Lãnh Phi dừng lại. Lần nữa rú môi thét dài. Bầu trời một cái tiểu hắc điểm trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một chỉ thương ưng rơi xuống Lãnh Phi đối diện trên tảng đá. Nó đúng là Triệu Thanh Hà Minh Nguyệt thần ưng. Lãnh Phi tiến lên gỡ xuống nó dưới chân trong ống trúc tờ giấy, triển khai đến xem, đưa cho Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng nhíu mày, Thứ Thiên Ca trọng thương thở hơi cuối cùng. Nàng ngẩng đầu nhìn Lãnh Phi, ngươi cái này bằng hữu thật đúng là đủ nghĩa khí. Đi thôi. Lãnh Phi đạo. Hắn xông Minh Nguyệt thần ưng chắp tay. Sau đó thi triển Đạp Nguyệt Phù Hương bộ đi nhanh, Dương Nhược Băng cũng đồng dạng, hai người tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Không ngủ không nghỉ buôn trì một đêm, sáng sớm ngày thứ hai thời gian đến Minh Nguyệt Hiên. Hai người phong trần mệt mỏi, người mặc xương khí tiến vào sơn cốc trong, phát hiện ánh mắt của mọi người có chút cổ quái, né tránh. Rất xa liền truyền đến Trương Thiên Bằng thanh âm, "Lãnh huynh đệ." Trương Thiên Bằng như một vòng khói nhẹ bay tới, trong nháy mắt đã đến phụ cận, lo lắng mà nói, "Đi mau đi mau." Lãnh Phi nói, "Trương huynh, ra sao?" Trương Thiên Bằng bước lên hắn cánh tay muốn lôi kéo đi ra ngoài, tình hình cũng không quá rượu, từ sư huynh không được. Lãnh Phi ngừng tại nguyên chỗ bất động, hắn bất quá phế đi võ công, bị thương không trọng à, như thế nào thì không được. Trương Thiên Bằng thấy hắn giống như núi cao định trụ, kéo không nhúc ních, bất đắc dĩ lắc đầu, hạ giọng, tả hữu liếc mắt nhìn, "Lãnh huynh đệ, mau chạy đi. Qua đi xem." Lãnh Phi đạo. Trương Thiên Bằng nói, "Cửu chuyển phản hồn đan đều dùng tới a, vô dụng, cứu không trở lại." Xem ra là thực hết thuốc chữa, tắt thở ở này nhất thời nửa khác. Lãnh Phi nhíu mày trầm ngâm. Dương Nhược Băng nói, sống hay chết, tổng muốn tận mắt nhìn đến nói sau. Một khi hắn thực chết rồi, thiếu cung chủ, vậy cũng thật muốn gặp chuyện không may. Trương Thiên Bằng hạ giọng nói, từ sư huynh dù thế nào không được gỡ chuộng, vẫn có mấy người bằng hữu, đệ tử còn lại cũng biết phẫn nộ, hơi chút cổ động, vậy thì. Hắn đem Minh Nguyệt Hiên đệ tử thấy rất rõ ràng, cả đám đều tâm cao khí ngạo, bề ngoài khiêm tốn chỉ là che giấu. Đều đem mình xem thành thiên chi tiêu tử. bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ đồng môn hoặc là chính mình bị còn lại tông môn đả bại đả thương, thậm chí bỏ mệnh, một khi thất bại hoặc là bị thương tử vong, nhất định phải phẫn mà trả thù phản kích, mưa to gió lớn giống như trả thù, Minh Nguyệt Hiên khó chơi cũng là võ lâm nổi danh. Dương Nhược Băng ngày thường tuy đẹp lệ, cũng không thể áp đảo tiểu sư muội, sàn sàn nhau tầm đó, bọn hắn hâm mộ đồng môn tiểu sư muội, cho nên đối với Dương Nhược Băng mỹ mạo đã có chống cự, sẽ không bị triệt để mê hoặc. Lãnh Phi nói, không thích hợp, muốn tận mắt nhìn xem, mau đi xem một chút. Lãnh huynh đệ Trương Thiên Bằng lo lắng đạo. Lãnh Phi nói, chết thật nói sau, đến lúc đó trốn chạy để khỏi chết là, đi. Được rồi. Trương Thiên Bằng cuối cùng nhất vẫn tin tưởng Lãnh Phi càng hơn qua chính mình, vì vậy mang của bọn hắn đi về phía đông. Một hơi đã đến một tòa đại điện trước. Đại điện bên ngoài đã đứng một đám đệ tử, Lãnh Phi quét mắt một vòng, ước chừng hơn 300 người, xem ánh mắt của bọn hắn đều lộ ra lãnh ý. Lãnh Phi dương giọng nói, tẩy thủy đan đã đến. Chúng ta đêm tối bay nhanh, không ngủ không nghỉ, nhanh đuổi chậm đuổi cuối cùng gấp trở về rồi. Mọi người sắc mặt hơi nguội, tránh ra một con đường. Bọn hắn nghĩ đến lúc trước Đàm Diệu là 10 ngày sau mới bị khôi phục võ công, còn lần này, Kinh Tuyết Cung không có cố ý chỉ hoãn đến 10 ngày, gần kề 3 ngày thời gian liền tìm được tẩy thủy đan, xác thực đầy đủ phúc hậu. Chương 225, Thử vong. Hai người đi phía trước, tiến vào trong đại điện. Đại điện bố trí được u tĩnh thanh tao lịch sự, ấm áp mà thoải mái dễ chịu, không giống như là chính quy nghị sự đại điện, giống như là bình thường ở nhà chi dụng. Hai người dẫm phải mềm mại thảm tiến vào, thấy được đại điện chính giữa bày biện một cái thấp giường, thượng diện nằm Từ Thiên Ca. Từ Thiên Ca hấp hối nằm ngửa. Hắn mặt vàng như giấy, ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp dồn dập mà suy yếu, giống như sở hữu khí đều tích lúc tại yết hầu, xâm nhập không đến đáy lòng. Triều Quang Minh, Tống Vũ Hàn, Tào Tú Ngọc, còn có Lý Thanh Địch, trừ bọn họ ra 4 người trẻ tuổi, còn có 4 trung nhân nhân, 2 nữ 2 nam. Ngồi ở Từ Thiên Ca bên trái chính là một cái kiểu diễm tươi đẹp trung niên nữ tử, ngồi ở phía bên phải chính là một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng trung niên nữ tử, bộ dạng thủy mị vẫn còn tại. Các nàng đều nắm bắt Từ Thiên Ca thủ đoạn, hiển nhiên tại vận công trợ hắn, xem các nàng sắc mặt liền cảm kích hình không ổn. Lưỡng trung niên nam tử chính đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc. Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng bước vào đại điện lúc, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tới. Triều Quang Minh cùng Tống Vũ Hàn sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, ánh mắt lợi hại, bất mãn trừng mắt Lãnh Phi, giống như cửu nhân. Triều Quang Minh mặc dù bại vào Lãnh Phi trên tay, lại tâm phục khẩu phục, cũng không có cửu hận. Nhưng lúc này nhìn thấy Từ Thiên Ca thảm như vậy trạng, từ trước đến nay tham lam chiếm tiện nghi từ sư huynh dần quất, hắn vẫn không khỏi thầm nghĩ đến Từ Thiên Ca chỗ tốt, quên lãng chán ghét chỗ, hắn đối với Lãnh Phi liền sinh ra phẫn hận. Lý Thanh Địch xông hắn nhẹ gật đầu. Tào Tú Ngọc lo lắng nhìn xem Dương Nhược Băng, cho nàng nháy mắt. Lưỡng trung niên nữ tử ngẩng đầu đánh giá Lãnh Phi. Dương Nhược Băng các nàng đều quen thuộc, đối với Lãnh Phi là nổi tiếng không gặp người, lúc này thấy đến Lãnh Phi bình tĩnh mà thong dong, liền minh bạch là ngông nên tự sinh, không cam lòng tại người xuống. Lưỡng trung niên nam tử ánh mắt tắc thì lạnh như băng. Người là Lãnh Phi. Từ Thiên Ca phía bên phải trung niên nữ tử khẽ nói. Lãnh Phi ôm quyền, vãn bối Lãnh Phi, bái kiến hai vị tiền bối. Ta họ Từ, là Thiên Ca sư phụ. Trung niên nữ tử đạo. Lãnh Phi nói, Từ tiền bối, Từ công tử cần phải nhanh. Chúng ta đã lấy tẩy tùy đan, có thể hiện tại khôi phục Từ công tử tu vi. Các ngươi thực sự tẩy tùy đan. Từ dư đạo. Lãnh Phi nói, nửa miếng trung phẩm tẩy tùy đan, đầy đủ Từ công tử khôi phục tu vi a. Một miếng hạ phẩm là được, nhưng chúng ta hết sức nỗ lực, được cái này nửa miếng trung phẩm, Từ công tử chẳng những võ công khôi phục, thậm chí nâng cao một bước. A, các ngươi làm việc ngược lại là xinh đẹp. Khác một người trung niên nữ tử thản nhiên nói, nàng tươi đẹp kiểu diễm, làm như trung niên lại như là thanh niên, thản nhiên nói, đáng tiếc, Thiên Ca hắn hiện tại không thể dùng tẩy tùy đan rồi. Lãnh Phi cau mày nói, vãn bối tự hỏi ra tay vẫn có đúng mực, không đến mức bị thương nặng như vậy. Có thể là Thiên Ca nộ khí công tâm, hơn nữa lại đến bước vào tiền thiên thời điểm mấu chốt, cho nên mới phải tẩu hỏa nhập ma a. Tiêu mị nữ tử nói ra. Lý Thanh Địch nói, sư phụ, từ sư huynh thương có chút kỳ quặc, chưa chắc là tẩu hỏa nhập ma. Tiêu mị nữ tử khe nói, không phải tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ lại hay là hắn tự mình hại mình. Một bên nói bậy nói bạn. Lãnh Phi liền biết rõ cái này tiểu mị nữ tử là Lý Thanh Địch sư phụ, hẳn là họ Phạm, ôn quyền nói, Phạm tiên bối, tẩu hỏa nhập ma lời nói, có thể có biện pháp trị liệu. Sợ là Phạm Lộ Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Từ Dư. Từ Dư lạnh lùng trừng mắt Lý Thanh Địch, Thanh Địch, lời này của ngươi là ý gì? Lý Thanh Địch ôn quyền nói, Từ sư thúc, Từ sư huynh thương vốn là không có nặng như vậy, tất cả mọi người chứng kiến, còn có thể chính mình đi đường, có thể vì sao một ngày ngày bỗng nhiên chuyển biến xấu đến trình độ như vậy, chẳng lẽ lại là Lãnh Phi tại trên đao bôi độc. Từ Dư quay đầu nhìn về phía Phạm Lộ Hoa, Phạm sư tỷ, Thanh Địch đây là lấy tay bắt ca à. Còn không có gả đi. Phạm Lộ Hoa mặt trầm xuống, quắc, nói bậy. Ngươi cái này đường sư thúc đều nói cái gì đó mê sảng, Thanh Địch cùng Lãnh Phi thanh bạch, cho ngươi vừa nói như vậy, Thanh Địch làm như thế nào người? Lãnh Phi ôm quyền, từ tiền bối, ta cùng với Thanh Địch xác thực là đơn thuần bằng hữu, cũng không phải là tiền bối suy nghĩ liên quan đến nhi nữ tư tình. Hắc hắc, Từ Dư cười lạnh liên tục, nhìn về phía mặt như giấy vàng Từ Thiên Ca, lạnh như băng trong mắt hiện lên thương cảm cùng bi thống. Lãnh Phi nói, ta có thể nhìn một chút Từ công tử thương. Thực nếu là ta thương, ta nói không chừng có biện pháp. Ngươi, bên cạnh một người trung niên nam tử cười lạnh, trầm mặt nói, ngươi sát nhân thành tánh, còn có thể cứu người. Lãnh Phi nhíu mày nhìn về phía trung niên nam tử này, lại nhìn về phía Phạm Lộ Hoa. Phạm Lộ Hoa nói, Trương sư đệ, có chút trưởng bối bộ dạng có được hay không, người còn chưa có chết. Phạm sư tỷ, Trương Như Long bất mãn mà nói, hắn là giết Thiên Ca hung thủ, làm gì ôn tồn. Thiên Ca không phải vẫn còn nha. Phạm Lộ Hoa lạnh lùng nói, hiện tại muốn chú hắn chết. Không phải Trương Như Long đội hỏi. Từ Dư lạnh lùng nói, ngươi một cái nho nhỏ luyện công, nội khí đều không có, chỉ cái gì thường, qua một bên đi. Ta đến A. Dương Nhược Băng ôm quyền nói, từ tiền bối, ta đến xem Tử công tử thương thế A. Như Băng, chúng ta đều hết cách rồi, nếm qua cửu chuyển phản hồn đang ăn rồi, đều vô dụng. Từ Dư nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng đối với Lãnh Phi có thể chìm mặt sắc mặt không chút thay đổi, đối với Dương Nhược Băng lại không thành. Dương Nhược Băng là thiếu công chủ, tương lai Kinh Tuyết cùng công chủ, tâm ngoan thủ lạc, thật muốn chọc giận, tương lai sẽ có đại phiền toái. Dương Nhược Băng nói, tổng muốn nhìn. Được rồi. Từ Dư thở dài, ánh mắt rồi đột nhiên lạnh như băng chừng hướng Lãnh Phi, ngươi cũng không cần rồi. Lãnh Phi lắc đầu, tại hạ có một môn chữa thương chi thuật, nhất tự ý cứu nguy, còn có một khỏa trường sinh đan. Ngươi có trường sinh đan. Từ Dư ánh mắt rồi đột nhiên sáng rõ. Dương Nhược Băng liền muốn qua đi, Lãnh Phi lại nói, thiếu công chủ. Dương Nhược Băng nhíu mày nhìn về phía hắn. Lãnh Phi nói, thiếu công chủ, hãy để cho hai vị tiền bối chữa thương A, đây là trường sinh đan. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái ngọc sứ, đổ ra một khỏa xích hồng viên đan dược đưa cho Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng như có điều suy nghĩ, nhận lấy sau đưa cho Từ Dư, không có đụng Từ Thiên Ca. Từ Dư lộ ra một vòng vui vẻ. Trường sinh đan có thể kéo lại một hơi, ít nhất một canh giờ không ngại, tại đây trong vòng một canh giờ có thể hảo hảo nghĩ biện pháp. Có thể sống lâu nhất thời là nhất thời, sống lâu nhất thời liền có hy vọng. Ồ! Phạm Lộ Hoa bỗng nhiên khẽ giật mình. Từ Dư sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên, Thiên Ca. Từ Thiên Ca dĩ nhiên đình chỉ hô hấp, há to miệng vẫn không nhúc nhích, vậy mà chết đi. Từ Dư bất chấp trường sinh đan, bề bộn dốc sức liều mạng vận công tiến vào Từ Thiên Ca thân thể, có thể Từ Thiên Ca dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, trong thân thể toàn bộ không sinh cơ, không bị nội khí. A! Từ Dư thét lên, không cam lòng cùng phẫn nộ vặn vẹo mặt nàng bàng, hai mắt bắn ra ra lạnh lạnh hàn quang. Lãnh Phi vội hỏi, từ tiền bối, ta đến xem. Cút ngay. Từ Dư gầm lên, vung lên ống tay áo. Lãnh Phi bên thai kinh lôi nổ vàng, ngũ tạng lục phủ mãnh liệt một phen, huyết khí chấn động, khóe miệng dĩ nhiên tuôn ra huyết. Hắn thầm kêu không ổn. Một đạo lực lượng vô hình mãnh liệt mà đến, giống như sóng lớn bài không. Từ sư muội. Phạm Lộ Hoa phất một cái. Mãnh liệt tới bá đạo lực lượng bị cái này phất một cái hóa đi, Lãnh Phi dĩ nhiên một thân mồ hôi lạnh, đây cũng là tiên thiên cao thủ chi uy. Chương 226, giả chết. Dương Nhược Băng tiến lên trước một bước ngăn tại Lãnh Phi trước người. Từ Dư mãnh liệt trừng hướng Phạm Lộ Hoa, Phạm sư tỷ, người muốn ngăn ta báo thủ. Đến cùng chuyện gì xảy ra còn không có biết rõ ràng đâu rồi, báo cái gì thủ. Phạm Lộ Hoa trầm giọng nói, thật muốn giết Thiên Ca, Lãnh Phi cũng không cần phí lớn như vậy nhiệt tình. Còn làm cho cái gì tẩy tùy đan? Phạm sư tỷ, như Thanh Địch chết rồi, ngươi hội nghĩ như vậy, sẽ cùng người giảng những lời này sao? Từ Dư cắn răng, xinh đẹp khuôn mặt đã trở nên dữ tợn đáng sợ, hai mắt hàn quang bắn ra, khiếp người tâm hồn. Ta sẽ không. Phạm Lộ Hoa nói, có thể ta tại bên người, tiểu tuyệt không tha cho ngươi mất đi lý trí, gây hạ đại phiền toái. Lại đại phiền toái cũng không có Thiên Ca trọng yếu. Từ Dư cắn răng, giống như cười mà không phải cười, giống như khóc không phải khóc. Thiên Ca chết rồi, ta còn quản phiền toái gì không phiền toái. Thiên Ca chết rồi, ngươi còn chưa có chết. Phạm Lộ Hoa nói, chẳng lẽ ngươi muốn đi theo hắn cùng đi? Giết hắn một cái nho nhỏ hạ cung đệ tử, còn không cần ta đền mạng. Từ Dư cười lạnh. Lãnh Phi xem Từ Dư như muốn phong điên, bệ bộn theo Dương Nhược Băng sau lưng chuyển đi ra, quắc, Từ công tử còn chưa có chết. Hắn một tiếng này tựa như kinh lôi, sở hữu ánh mắt xoay mình phong tới. Từ Dư gắt gao trừng mắt hắn, oán độc như hỏa diễm, không chết. Khanh khách, tốt một cái không chết. Lãnh Phi bình tĩnh ôm quyền nói, Từ công tử còn có khí, không chết. Từ Dư biết rõ Lãnh Phi là nói hưu nói vượng, hay là tiến lên sở thoáng một phát Từ Thiên Ca, ôm may mắn tâm tư. Cứ việc nàng đã có chuẩn bị tâm lý, có thể thực chứng kiến Từ Thiên Ca chết ở trước mặt, nàng còn thì không cách nào tiếp nhận không thể tin được. Từ trước đến nay chiếm hết tiện nghi theo không thiệt thòi đệ tử, lại bị một cái nho nhỏ hạ cung đệ tử phế đi võ công giết chết. Đây quả thực là thiên đại chê cười, tại sao có thể là thật sự? Nhất định là nằm mơ, một giấc mộng sau khi tỉnh lại, Thiên Ca hay là cười đùa tí tưởng tại gọi sư phụ. Nàng chậm rãi buông Từ Thiên Ca thủ đoạn, gắt gao trừng mắt Lãnh Phi. Phạm Lộ Hoa nhíu mày, nàng cũng dò xét Từ Thiên Ca thủ đoạn, mạch tướng đã ngừng, không khí trầm lặng, xác thực là một cỗ thi thể. Lãnh Phi vội hỏi, vạn bối biết có rất nhiều giả chết chi thuật, gần như không chê vào đâu được, có thể giả là giả, luôn luôn một tia sơ hở. Một bên nói bậy nói bạn. Từ Dư cười lạnh, Thiên Ca chết rồi, ngươi khỏi phải muốn mạng sống, ta là buông tha cái này mệnh, cũng muốn lấy mạng của ngươi. Lãnh Phi nói, Từ tiền bối, Lãnh Mộ cũng không nói ngoa, Từ công tử không chết. Từ Dư cắn răng nói, tốt, vậy ngươi đến, đem hắn cứu sống, chỉ cần cứu sống hắn, ta hướng ngươi dập đầu bồi tội. Lãnh Phi nói, ta không cần Từ tiền bối dập đầu bồi tội, chỉ cần một miếng cửu chuyển phản hồn đan, như thế nào? Tốt, đừng nói một miếng, là 10 miếng cũng thành. Từ Dư cắn răng cười lạnh. Lãnh Phi nói, cái kia liền 10 miếng. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống Thiên Ca. Từ Dư quát. Lãnh Phi tiến lên trước vài bước đi vào Từ Thiên Ca trước mặt, túi đầu đánh giá hắn. Từ Dư quát, còn không tranh thủ thời gian hay sao? Hiện tại Từ công tử là thanh tỉnh, chỉ là không thể không động đậy hô hấp, lâm vào giả chết. Lãnh Phi đạo. Từ Dư nói, chớ có rong dài, đừng kéo dài thời gian, ai đến rồi cũng vô dụng, ta nhất định sẽ lấy tính mệnh của ngươi. Lãnh Phi cười cười, thò tay tại Từ Thiên Ca ngực chọn mấy cái. Từ Dư nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng Phạm Lộ Hoa. Phạm Lộ Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng cũng chưa từng thấy qua loại thủ pháp này, nhìn xem như thế nào đều không giống như là cứu người thủ pháp. Ách Từ Thiên Ca bỗng nhiên run lên, thân thể xoay mình run rẩy, trên mặt cơ bắp thoáng một phát uốn éo thành một đoàn, nhìn xem cực cổ quái. Cái này Từ Dư cùng Phạm Lộ Hoa đều là khẽ giật mình. Phạm Lộ Hoa cầm thật chặt Từ Thiên Ca tay, cảm nhận được mạnh mẽ mạch tướng, thậm chí có nội lực tại bắt đầu khởi động. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Từ Dư. Từ Dư cũng bệ bộn sờ lên Từ Thiên Ca thủ đoạn. Hai người đem Từ Thiên Ca chăm chú đính tại thấp trên giường, như thế nào vặn vẹo run rẩy đều không thể thoát ly, giống như một đầu nhảy đến trên bờ cá, phi công ở dãy rùa. Lãnh Phi ấn vào Từ Thiên Ca ngực, nội thị phía dưới thấy rất rõ ràng, cười híp mắt nói, chúc mừng Từ công tử rồi, nguyên lai võ công đã khôi phục, thật đúng thật đáng mừng, cũng không cần chúng ta tẩy tùy đan rồi. Hắn cười tủm tỉm, ánh mắt lại lạnh như băng, nhanh chóng quét mắt một vòng chung quanh mấy người, cuối cùng nhất ánh mắt đã rơi vào Tống Vũ Hàn trên người. Tống Vũ Hàn bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt không lùi bước. Lãnh Phi thu hồi ánh mắt nhìn hướng Từ Thiên Ca, Từ công tử, còn muốn sắp xếp đi sao? Cái này Bạch Tượng Tông siêu hồn thủ tư vị còn tốt đó chứ? Từ Thiên Ca xoay mình mở to mắt, trừng được thật lớn, khàn giọng quát, a. Hắn không thể chịu đựng được cái này cực đoan thống khổ, giống như có 1000 thanh đao tử tại xoắn động ngũ tạng lục phủ, tại thiết cắt lấy làn da, huyết khí tại người chuyển. Hắn cho dù nội lực thâm hậu cũng không cách nào ngăn cản loại thống khổ này. Từ Dư vui mừng quá đỗi, Thiên Ca. Phạm Lộ Hoa nhíu mày nhìn xem Từ Thiên Ca, lại nhìn về phía Lãnh Phi, không có buông tay, nhưng đang ngó chừng Từ Thiên Ca trong cơ thể tình hình. Từ Thiên Ca nội lực quần quận mà động, bành trướng mãnh liệt, tinh thuần mà cường đại, không có một tia bị thương dấu vết, cũng không có võ công phế bỏ trí tướng. Từ Dư kêu, Thiên Ca Thiên Ca, là sư phụ. A. Từ Thiên Ca khàn giọng giống to, sư phụ, nhanh lại để cho hắn cởi bỏ. Từ Dư mãnh liệt quay đầu trường hướng Lãnh Phi, còn không tranh thủ thời gian cởi bỏ siêu hồn thủ. Lãnh Phi lắc đầu, Từ tiền bối, xin lỗi rồi, vạn bối chỉ biết thi triển, nhưng lại không biết giải pháp. Ngươi, Từ Dư đoán hận trừng hắn liếc, ngươi cái này hôn tiểu tử, là không phải cố ý tra tấn Thiên Ca. Lãnh Phi cười lạnh một tiếng, Từ tiền bối, chẳng lẽ ta tra tấn hắn không được? Ngươi thật to gan. Từ Dư quát lạnh, nhìn xem Từ Thiên Ca kêu thảm thiết, run rẩy lấy, toàn thân mồ hôi đầm địa. Nàng đau lòng như xoắn, hận không thể dùng thân tướng đại. Lãnh Phi nói, ta là gan lại đại, cũng không có Từ công tử gan lớn, vậy mà giả chết lợi dụng tiền bối cùng Phạm tiền bối tới giết ta. Nói bậy. Từ Dư đạo. Lãnh Phi không chút khách khí cười lạnh, Từ tiền bối, ta nói bậy hay là ngươi nói bậy, trách không được Từ công tử như vậy làm việc, nguyên lai là thượng bất chính, hạ tắc loạn, đều là ngươi giáo. Hôn trướng. Từ Dư vung tay háo. Phạm Lộ Hoa phẩy tay háo một cái, nhíu mày quát, Từ sư muội. Hai cỗ lực lượng khổng lồ trên không trung tương dung, chôn vùi ở vô hình. Lãnh Phi nói, Từ công tử, thật đúng là bội phục thủ đoạn của ngươi, chính mình đánh không lại ta, tiện lợi dùng sư phụ ngươi tới giết ta, chỉ cần một giả chết, có thể lại để cho dưới cơn thịnh nộ nàng hạ sát thủ, cho dù sau đó ngươi phục sinh, ta lại đã bị chết, các ngươi tổng sẽ không đền mạng. Ha ha, quả nhiên là hảo thủ đoạn, thật độc ác tâm địa. Đường đường Minh Nguyệt Hiền, thậm chí có loại người như ngươi đệ tử, thật đúng là để cho ta cái này Kinh Tuyết cung hạ cung đệ tử mở rộng tầm mắt. Từ Dư sắc mặt tâm trầm, không nói thêm gì nữa, chỉ là thẳng tắp chằm chằm vào Từ Thiên Ca xem, ánh mắt có chút kỳ dị. A, Từ Thiên Ca lăn lộn, kêu thảm. Hắn biết rõ sư phụ tính tình, một khi chính mình kêu thảm thiết trang đáng thương, sư phụ sẽ gặp thương tiếc mềm lòng, bị chính mình lừa dối qua đi. Tốt, tốt, thật sự là hảo thủ đoạn. Từ Dư bỗng nhiên phát ra một tiếng cười thảm. Nàng mãnh liệt một trường chụp về phía Từ Thiên Ca. Lãnh Phi siêu tốc tư duy một mực tại vận chuyển, dự phán lấy Từ Dư hành động, xem xét Từ Dư ánh mắt liền cảm giác không ổn, sớm một bước bắn ra. Thân hình hắn như điện, tiến lên ngăn tại Từ Thiên Ca trước người, thái nhạc chấn hồn truy nên tiếp. Phanh! Hắn giống như là thạch đầu bay ngược mà lên, trên không trung phun ra một đạo máu tươi, bay ra đại điện, rơi xuống đại điện trên bậc thang. Chương 227, Long Ảnh. Một cỗ lực lượng kinh người trong thân thể quái, muốn đem ngũ tạng lục phủ hóa thành bột mịn, hắn cảm giác mình muốn chết rồi. Đại địa chi lực dốc sức liều mạng tràn vào đến, pha loãng lực lượng này tẩm bổ ngũ tạng lục phủ. Đại địa chi lực đối mặt cái này cổ kiên tinh khiết lực lượng, giống như nước sôi dung băng cứng, không có nước sôi dung tuyết nhanh như vậy. Mặc dù như thế, hay là cảm giác được tại chuyển biến tốt đẹp. Nhưng bề ngoài thoạt nhìn hắn cũng tại chuyển biến xấu, trong miệng không ngừng tuôn máu, nhất phu nhi công phu đã tuôn một vũng lớn. Mọi người kinh dị nhìn xem hắn, suy đoán là Từ Dư rơi xuống sát thủ. A, Trương Thiên Bằng quát to một tiếng, xông lại, Lãnh huynh đệ. Lãnh Phi khoát khoát tay, ý bảo không cần nâng. Từ sư muội, ngươi điên rồi phải không? Phạm Lộ Hoa gầm lên, một bên ngăn tại Từ Dư trước người, cùng nàng đánh thành một đoàn. Dầm 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 phanh trầm đủ gâm thanh không dứt bên hai, giống như kinh lôi. Dương Nhược Băng cùng Lý Thanh Địch cơ hồ đồng thời xông ra đại điện, đi vào Lãnh Phi trước mặt. Dương Nhược Băng muốn vận công trợ hắn chữa thương, Lý Thanh Địch tắc thì xuất ra thuốc trị thương. Lãnh Phi khoát khoát tay, không cần. Hắn cố gắng đứng lên, dũng tuyển gián địa, đại địa chi lực mạnh hơn liệt, tựa như đem hắn triệt để ngâm trong đó. Lý Thanh Địch nhíu mày theo dõi hắn. Dương Nhược Băng nói, ngươi đừng xính cường. Triều Quang Minh cùng Tống Vũ Hàn và Tào Tú Ngọc cũng chạy đến, lạnh thấu xương kình phong tại trong đại điện loạn nhảy lên, huyển như cuồng phong gào thét. Bọn hắn chỉ cần chịu lên cái này cuồng phong, liền chịu lấy thương. Ba người ngạc nhiên nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi đón đỡ Từ Dư một cái trường lực, có lẽ đã mất mạng mới là, dù cho có mệnh cũng chỉ thừa nửa cái mạng, như thế nào còn có thể đứng được vững vàng hay sao? Từ sư thúc trưởng lực hung hành, luyện khí sĩ tiếp cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huống chi một cái luyện kình cao thủ. Bởi vì luyện kình cao thủ cường thịnh trở lại cũng không có nội khí, đối với tiên thiên cao thủ hào không có lực phản kháng, tựa như trần trụi thân thể đối mặt đao kiếm. Lãnh Phi vẫn không nhúc nhích đứng thẳng, hơi nhắm mắt mảnh vải, chậm rãi bày khởi cửu long tỏa thiên quyết tư thế, giống như một pho tượng vẫn không nhúc nhích đứng ở đó ở bên trong. Dương Nhược Băng nhíu mày nhìn xem Lãnh Phi. Nàng toàn thân căng cứng, chuẩn bị Lãnh Phi hơi có không đúng tiểu nhét Kinh Tuyết cung bí dược, vô luận như thế nào muốn bảo trụ mạng của hắn, trở lại Kinh Tuyết cung thỉnh sư phụ thi cứu. Lý Thanh Địch thần sắc lạnh nhạt, đôi mắt sáng lại lạc tại Lãnh Phi trên người vẫn không nhúc nhích. Nàng không nghĩ tới Lãnh Phi hội bỗng nhiên bảo vệ Từ Thiên Ca. Nếu không là Lãnh Phi ngăn cản lần này, Từ Thiên Ca đã bị Từ sư thúc trưởng đánh chết, liền là tự mình cùng sư phụ đều không có phòng bị. Lãnh Phi lần này là tự mình chuốc lấy cực khổ, tiên thiên cao thủ một kích cũng không phải là tốt tiếp, cơ hồ là hẳn phải chết, nhưng Lãnh Phi bất thường người. Trương Thiên Bằng ngược lại không sao cả lo lắng, thấy hắn có thể bày ra cửu long tỏa thiên quyết giá thức, liền biết rõ không có gì trở ngại. Lãnh Phi hết sức chăm chú, tinh thần trong phản. Nội thị phía dưới, hắn rõ ràng chứng kiến một cỗ trắng xóa xương mù trong thân thể lưu chuyển, những nơi đi qua, sinh cơ diệt sạch, bá đạo vô cùng. Đại địa chi lực không ngừng thoải mái lấy ngũ tạng lục phủ, tiếp tục một đám sinh cơ, không cho ngũ tạng lục phủ trực tiếp chết đi. Nhưng như vậy xuống dưới, đại địa chi lực nhịn không được quá lâu, tiềm tồn tại ngũ tạng lục phủ thiên nguyên quả lực lượng cũng không làm nên chuyện gì. Lãnh Phi trong nội tâm sinh ra bất đắc dĩ. Vạn không nghĩ tới tiên thiên cao thủ mạnh mẽ như thế, gần như sở chi hẳn phải chết. Hắn tràn đầy vô tận không cam lòng, vừa bước vào đại đạo, bái nhập Kinh Tuyết cung, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cũng làm cho mình luyện khí cảnh nội vô địch, vẫn không có thể bước vào luyện khí cảnh liền phải chết đây. Hắn trong óc linh quang lóe lên, quyết định chắc chắn, sở hữu tinh thần ngưng hóa thành một đầu long, hóa thành long thân, ngửa mặt lên trời ngâm nga. Rồng ngâm vang vọng vạn dặm. Hắn tiến vào này loại ngao du thiên hạ, vô câu vô thúc chi cảnh, thần long là hắn, hắn là thần long, hành vân bố vũ, thiên địa tận tại chính mình nắm giữ, thống khoái đồng địa. Đống nhiên hắn thoáng một phát bừng tỉnh. Bên hai truyền đến một đạo rồng ngâm âm thanh. Rồng ngâm trong tiếng, hắn tỉnh lại, nội thị phía dưới chứng kiến thân thể của mình ở bên trong xuất hiện một đạo long ảnh. Long ảnh lóe lên rồi biến mất, tựa hồ phát ra một tiếng rồng ngâm, sau đó mở ra miệng rồng, giống như thần long bố vũ đồ bên trong bộ dáng, nhẹ nhàng khẽ hấp. Trong ngũ tạng lục phủ trắng xóa khí tức đều bị nó hút vào trong miệng, sau đó long ảnh biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua. Lãnh Phi cảm giác mình trước không sở hữu suy yếu, mềm nhũn ngồi xuống. Dương Nhược Băng bề bộn đỡ lấy, như thế nào đây? Nàng bất chấp thích sạch sẽ, bất chấp tuyệt không dính lại tạng vừa thối nam nhân nguyên tắc, đỡ lấy Lãnh Phi chi tế trực tiếp dò xét bên trên cổ tay hắn. Nàng giật mình, Lãnh Phi thân thể cũng không có quá nặng thường, chỉ là suy yếu, tặc vân nhà trống mà thôi. Nàng nhíu mày xem trong khi liếc mắt, đã gió êm sóng lặng. Dương Nhược Băng trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ Từ Dư là giả vờ giả vịt, làm bộ muốn giết Từ Thiền Ca mà thôi, cũng không có thật sự dùng sức, cho nên Lãnh Phi vết thương nhẹ. Lý Thanh Địch tắc thì nghi hoặc liếc mắt nhìn Lãnh Phi, lại nhìn xem trong điện. Nàng là biết rõ Tử Dư cực đoan cùng cương liệt tính tình, tuyệt đối sẽ không lưu tình, một khi ra tay là tử thủ, thật muốn giết Từ Thiên Ca, đương nhiên sau đó phải hối hận, lúc ấy lại tuyệt sẽ không có do dự. Lãnh Phi cũng chỉ là vết thương nhẹ, hiển nhiên là chặn một kích này, thật đúng là trước sau như một có thể người thường không thể. Chẳng lẽ là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết chi uy, hắn cái này tư thế thoạt nhìn tiểu là tầm thường cái có công. Trong thiên hạ chỉ có mấy người nhận được là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Lãnh Phi xóa đi khỏe miệng huyết, không sao. Dương Nhược Băng buông ra ngọc thủ, hung hăng trừng hắn liếc, ngươi thực là muốn chết. Ngạnh đi ngăn cản tiên thiên cao thủ một kích, cái này cùng tìm chết không khác, lần này là vận khí tốt, cũng sẽ không mỗi một lần đều có cái này vận khí. Tiến đến A. Trong điện truyền đến Phạm Lộ Hoa thanh âm. Lãnh Phi hít sâu một hơi, cất bước tiến vào đại điện. Tất cả mọi người đi vào, thấy được một mảnh đống bừa bộn đại điện. Giống như một hồi cuồng phong tàn sát bừa bãi mà qua, sở hữu đồ dùng trong nhà đã thành mảnh vỡ, chỉ có Từ Thiên Ca thấp giường vẫn còn tại. Từ Thiên Ca vẫn còn trên giường vặn mẹo, sắc mặt trướng vinh quang tột đỉnh, thân thể như vừa mới trong nước mới vớt ra, đã phát không xuất ra kêu thảm thiết. Phạm Lộ Hoa tóc mai hơi loạn, mặt ngọc cứng đỏ, càng phát ra lộ ra kiểu diễm. Từ Dư cũng có chút tán loạn mái tóc, sắc mặt càng phát ra lạnh như băng, nhìn cũng không nhìn Từ Thiên Ca. Hai trung niên nam tử vẻ mặt bất đắc dĩ thần sắc. Phạm Lộ Hoa nhìn về phía Lãnh Phi, "Lãnh Phi, ngươi không sao à?" Lãnh Phi nhẹ nhàng lắc đầu, "Đa tạ tiền bối quan tâm, không có trở ngại." "Tốt." Phạm Lộ Hoa tán dương nói, "Mất đi Lãnh Phi ngươi cơ linh, bằng không, Từ sư muội muốn đúc thành sai lầm lớn." Nàng nói chuyện hung hăng trừng liếc Từ Dư. Từ Dư quay đầu không nhìn nàng. Phạm Lộ Hoa nói, "Có thể cởi bỏ siêu hồn thủ a." Lãnh Phi đi vào Từ Thiên Ca bên người, vỗ nhẹ nhẹ hai cái, Từ Thiên Ca lập tức đình chỉ vặn vẹo run rẩy. Trùng trùng điệp điệp thở hào hẹn. Lãnh Phi cúi xem Từ Thiên Ca, lắc lắc đầu nói, "Từ công tử, chúng ta tuy có thủ, có thể cũng không trở thành hạ tử thủ, loại thủ đoạn này không giống ngươi đi." Từ Thiên Ca nhắm mắt lại. Từ Dư bệ bộn quay đầu nhìn qua, "Lãnh Phi, lời này của ngươi là ý gì?" Lãnh Phi thản nhiên nói, "Ta muốn Từ công tử hẳn là bị người làm vũ khí sử dụng, bị ma quỷ ám ảnh." Từ Dư nói, "Thiên Ca, ngươi nói." Từ Thiên Ca lắc đầu, "Sư phụ, là ta chủ ý của mình. Ta muốn cho hắn chết." "Nói bậy." Từ Dư quát, "Ngươi lại nhẫn tâm, cũng sẽ không như thế âm độc, bình thường tiểu ưa thích chiếm món lời nhỏ không chịu chịu thiệt, vừa ý địa không xấu, nói mau." Từ Thiên Ca trầm mặc không nói, nhắm mắt lại. Lý Thanh Địch nói, "Lãnh Phi, là ai làm, ngươi biết ta?" Lãnh Phi cười cười, "Từ công tử, ngươi nếu không nói, ta thay ngươi nói. Chính là ta chủ ý của mình." Từ Thiên Ca khàn giọng đạo, hắn nộ trừng mắt Lãnh Phi, "Nếu không phải ngươi, ta đã bước vào tiên thiên. Nhưng bây giờ, dù cho khôi phục võ công, rất có thể đã vào không được tiên thiên." Hắn ánh mắt phẫn hận giống như thực chất. "Ngươi đã biết rõ cái này, lại vẫn phế Đàm sư tỷ võ công, giáp tâm chi hiểm ác, thật đúng làm cho người cười chê." Lãnh Phi lạnh lùng nói. Từ Thiên Ca nói, "Ai bảo nàng khinh bị ta ghét bỏ ta? Chê ta xấu?" Lãnh Phi hừ một tiếng, "Ngươi xác thực xấu, khinh bị ngươi ghét bỏ ngươi, một chút cũng không tệ, Đàm sư tỷ là pháp nhãn không ách. Ngươi muốn chết?" Từ Thiên Ca xoay người liền muốn nhào đầu về phía trước. Chương 228, cầu tình. 3. Lãnh Phi vung tay cho hắn một cái tát. Từ Thiên Ca trùng trùng điệp điệp ngã hồi thấp trên giường. Làm càn. Từ Dư gầm lên. Lãnh Phi không có để ý tới nàng, chằm chằm vào Từ Thiên Ca nói, ngươi cho là mình khiêng xuống, là anh hùng hảo hán. Nhìn xem Từ tiền bối rất đau lòng, liền biết rõ ngươi nhiều ngu xuẩn. Từ Thiên Ca bụng mặt, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn. Lãnh Phi nói, không biết các ngươi Minh Nguyệt Hiên môn quy là cái gì, nhưng nhất định sẽ không không công buông tha ngươi đi. Một mình một người khiêng xuống xác thực là anh hùng hành vi, cũng muốn nói một tiếng bội phục, vậy ngươi liền chính mình khiêng a. Hắn quay đầu nhìn về phía Tống Vũ Hàn, Tống công tử, là ngươi đi. Tống Vũ Hàn bình tĩnh mà nói, cái gì? Là ngươi cổ động Từ công tử, lại để cho hắn giả chết, lợi dụng Từ tiền bối giết ta. Ta chỉ là hiếu kỳ, chúng ta không có cửu oán a. Cũng không có đã giao thủ. Lãnh Phi đánh giá Tống Vũ Hàn. Tống Vũ Hàn lắc đầu, không biết ngươi nói cái gì. Lãnh Phi nói, tẩy tủy đan là Tống công tử ngươi cung cấp a. Vậy mà có thể lấy được tẩy tủy đan, đương thật lợi hại. Tống Vũ Hàn thản nhiên nói, Lãnh công tử, chúng ta không có thù a. Vì sao phải oan uổng ta? Lãnh Phi nói, ngươi có dám thề với trời, tuyệt chưa làm qua, nếu không liền chọn đời không được làm Minh Nguyệt Hiên đệ tử. Ta vì sao phải thề? Tống Vũ Hàn đạo. Lý Thanh Địch nói, Tống sư huynh, là vì ta sao? Lãnh Phi khẽ giật mình về sau giật mình, lắc đầu thở dài. Lý Thanh Địch nhàn nhạt nhìn xem Tống Vũ Hàn, Tống sư huynh, ta tu luyện chính là Thiền Tâm Ánh Nguyệt thần công, tất cả mọi người biết đến, cho nên cùng Lãnh Phi không có nam nữ tư tình. Thiên Tâm Ánh Nguyệt thần công một khi động tình, tu vi liền hóa thành hư ảo, cái này thì không cách nào giấu giếm được người khác. Nàng Thiên Tâm Ánh Nguyệt thần công vẫn còn tại, liền có thể chứng minh nàng thanh bạch. Tống Vũ Hàn trầm mặc. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi, ngươi thế nào biết là ta? Lãnh Phi nói, trực giác ca. Hắn đang nói Từ Thiên Ca lúc chưa chết, ở đây chứ trong đám người, chỉ có hai người tim đập đống nhiên nhanh hơn, một cái là Từ Dư, cái khác là Tống Vũ Hàn. Sau đó hắn liền âm thầm quan sát, bằng nhãn lực của hắn, Tống Vũ Hàn sơ hở khắp nơi. Ta tự hỏi không có sơ hở, bằng trực giác tiểu dám nói là ta. Tống Vũ Hàn không phục lắc đầu. Lãnh Phi cười cười, trực giác của ta rất chuẩn, sẽ không tính sai, ngươi hẳn là bởi vì Thanh Địch cô nương mà hận ta, muốn bỏ ta. Cảm thấy ta không xứng với Thanh Địch cô nương, cho nên ta đáng chết. Đúng không? Lãnh công tử, ngươi rất thông minh. Tống Vũ Hàn chậm rãi nói, ngươi có nhục tiểu sư muội thanh danh. Lý Thanh Địch nhíu mày. Lãnh Phi quay đầu nhìn về phía Từ Thiên Ca, ngươi gần đây tự phụ thông minh, chiếm hết tiện nghi, lại không biết mình lòng tham đúng là dễ dàng lợi dụng chỗ. Từ Thiên Ca lạnh lùng nói, Lãnh Phi ngươi xác thực đáng chết. Lãnh Phi nói, đáng tiếc ta mạng lớn. Từ tiên bối, Phạm tiên bối, đã Từ công tử đã khôi phục võ công, chúng ta liền không cần sống ở chỗ này. Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu, Phạm tiên bối, chúng ta liền cáo tử, về trước cung. Đừng đi vội vã. Phạm Lộ Hoa vội hỏi. Nàng nhìn về phía Từ Dư, Từ sư muội, hiện tại ngươi có gì lời nói? Từ Dư sắc mặt tái nhợt, hai đầu lông mày tiểu tụy, giống như thoáng một phát già rồi mười mấy tuổi, thất vọng liếc mắt nhìn Từ Thiên Ca, lại nhìn xem Tống Vũ Hàn. Từ sư muội. Phạm Lộ Hoa khe nói. Từ Dư nhẹ nhàng nói, theo như môn quy xử trí a. Phạm Lộ Hoa hừ một hơi nói, lợi dụng đồng môn, nhu đồ sát hại tính mệnh, dù thế nào theo nhẹ xử lý cũng muốn hủy bỏ võ công, lúc này đây liền không thể dùng tẩy tùy đan, đương nhiên còn muốn hình điện người đến tuyên bố xử trí. Sư phụ. Lý Thanh Địch đống nhiên mở miệng. Phạm Lộ Hoa nhìn về phía nàng. Lý Thanh Địch nói, ta cầu cái tình a. Ân. Phạm Lộ Hoa khó hiểu. Lãnh Phi nói, Thanh Địch, ngươi đây là muốn làm gì? Hắn là không muốn Từ Dư giết chết Từ Thiên Ca, nếu không tìm không thấy chủ mưu cũng cùng Từ Dư kết xuống tử thủ, thậm chí cùng Minh Nguyệt Hiên kết xuống tử thủ, được không bù mất. Có thể cũng không có nghĩa là muốn thả qua Từ Thiên Ca cùng Tống Vũ Hàn. Lý Thanh Địch nói, Lãnh Phi, ngươi muốn giết bọn hắn. Không phải ta muốn giết bọn hắn, là bọn hắn muốn giết ta. Lãnh Phi tức giận mà nói, ngươi muốn thay bọn hắn cầu tình, là chê ta bị chết chấm A. Lý Thanh Địch hé miệng cười nói, bọn hắn này một ít thủ đoạn, làm sao có thể giết được ngươi. Từ Thiên Ca cùng Tống Vũ Hàn cái này thủ đoạn mặc dù âm độc, đối phó Lãnh Phi lại kém một chút nhì, quá mức thấp cạn, Lãnh Phi kịp thời gấp trở về liền có thể phá giải. Nàng đều có thể nhìn ra sơ hở, Lãnh Phi không có khả năng nhìn không ra. Cho nên nàng lại để cho Tiểu Kim đưa tin thúc Lãnh Phi mau trở về. Lãnh Phi đuổi không trở lại, nàng chỉ có thể ra tay vạch trần, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có tuổi trò ra bên ngoài ngoặc chi ngại. Tại nàng xem ra, chính mình hai vị sư huynh thật là không đáng giá nhắc tới, xứng đều không xứng đương Lãnh Phi đối thủ, tại Lãnh Phi trong mắt cùng con kiến không khác. Giết bọn chúng đi, xác thực thống khoái, phiền toái lại vô cùng. Lãnh Phi có thể nghĩ đến cái này, có thể Lanh Phi làm việc cũng không hoàn toàn theo lý trí Lê Hích làm việc, cũng chú ý khí phách hiểu rõ, ý niệm trong đầu thoải mái. Nàng động thân mà ra ngăn cản vừa đỡ, cũng coi như cho Lanh Phi khoan thứ lấy cớ, không tổn hại hắn có phạm tất chu uy nghiêm. Trước mắt trước tha thứ một bước, hắn tại Minh Nguyệt Hiên thắng được tốt thanh danh, tại Kinh Tuyết Cung cũng rơi xuống tốt thanh danh, nàng cũng có thể rơi xuống tốt thanh danh, có thể nói một lần hành động tính ra. Về phần thu thập hai người này, khi nào không được, không cần không nên lập tức tính sổ. Lãnh Phi cùng nàng ánh mắt vừa chạm vào, lẫn nhau tâm ý tương thông, đã minh bạch ý nghĩ của nàng, loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác rất kỳ diệu. Thanh Địch ngươi nhà Lãnh Phi xông Lý Thanh Địch lộ ra bất đắc dĩ dáng tươi cười, lại quét mắt một vòng Từ Thiên Ca cùng Tống Vũ Hàn, lắc đầu, đã Thanh Địch lên tiếng, cái kia dễ tính. Phạm tiên bối Từ tiên bối, ta sẽ không lại truy cứu chuyện này, quyền đương chuyện này không có phát sinh qua a. Không cần ngươi hảo tâm. Tống Vũ Hàn lạnh lùng nói. Lý Thanh Địch nhíu mày nói, Tống Sư Minh, như theo như môn quỳ, muốn phế mất võ công, đừng hành động theo cảm tình. Tống Vũ Hàn xông nàng lắc đầu, lại nhìn về phía Phạm Lộ Hoa, Phạm Sư Bá, ta tự cầu tiến vào tẩy nghiệt đàm. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Phạm Lộ Hoa nhíu mày, thản nhiên nói, theo lỗi của ngươi, như có Lãnh Phi cầu tình, phạt đi khổ hàn chi địa lịch lãm rèn luyện vài năm là được. Tống Vũ Hàn lắc đầu, ta không cần hắn cầu tình, tự nguyện tiến vào tẩy nghiệt đàm. Phạm Lộ Hoa trầm mặc không nói. Từ Dư nói, Thiên Ca phế bỏ võ công. Sư phụ. Từ Thiên Ca kêu lên. Từ đó về sau, ngươi mà lại làm người bình thường bỏ đi, không cần luyện võ rồi. Từ Dư lắc đầu. Nàng tràn ngập ảo não. Đông nhiên minh bạch, lại như vậy xuống dưới, Thiên Ca phải chết tại trên tay người khác. Loại tính cách này một khi bước vào võ lâm, gặp gỡ Lãnh Phi loại cao thủ này, là tự chịu diệt vong. Hôm nay mình ở, có thể che chở hắn, có thể tương lai đâu. Sư phụ. Từ Thiên Ca kêu lên, ta muốn bước vào tiên thiên. Từ Dư lộ ra bi ai thần sắc, nhẹ nhàng thở dài, ngươi không được, một bước sai, từng bước sai, thực muốn xung kích tiên thiên, tất tẩu hỏa nhập ma mà vong. Từ Thiên Ca vội lắc đầu, sư phụ, đệ tử lần này nhất định có thể thành tiên thiên. Từ Dư nhẹ nhàng một trưởng vỗ vào hắn bụng dưới. A. Từ Thiên Ca kêu thảm thiết, sư, phụ. Từ Dư trừng mắt hoạnh, quát lên, nam tử hán đại trượng phu, không có võ công thì như thế nào. Hiên trong bao nhiêu không có có người có võ công, còn không đồng dạng như vậy khoái hoạt. Chương 229, tẩy nghiệt. A. Từ Thiên Ca lên tiếng khóc giống. Hắn nghe được Từ Dư lời này, liền minh bạch sư phụ là hạ quyết tâm muốn chính mình làm một người bình thường rồi, lại không có cơ hội khôi phục võ công. Đối với thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, lập tức liền muốn bước vào tiên thiên cao thủ mà nói, cái này không khác sấm sét giữa trời quang. Giống như một cái quyền quý phú hào biến thành một cái tên ăn mày, sống không bằng chết. Không có tiền đổ ra hỏa. Từ Dư bất vi sở động, quay đầu nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi, phần này nhân tình ta nhớ kỹ, hội trả lại cho ngươi. Lãnh Phi liếc mắt nhìn thống khổ Từ Thiên Ca, lắc lắc đầu nói, Từ tiền bối có đại trí tuệ, bội phục. Hắn nhìn ra được Từ Dư nói là thật tâm lời nói, có thể dù nói thế nào, vẫn sẽ có khúc mắc, trong nội tâm không thoải mái. Nhưng lại không thoải mái, nên trả nhân tình thời điểm hay là muốn còn. Hắn chỉ nao chính mình tu vi quá yếu, không thể giáo huấn Từ Dư, nếu không là Phạm Lộ Hoa tại, chính mình thậm chí không có cơ rất biết nói chuyện, trực tiếp bị thu thập rồi, khoản nợ này hay là muốn nhớ rõ, tìm cơ hội muốn tính toán. Đi rồi. Từ Dư hừ một tiếng, nhắc tới khàn giọng khóc giống Từ Thiên Ca liền đi. Trong đại sảnh còn lại hai mặt nhìn nhau mọi người. Tống Vũ Hàn nói, Phạm Sư Bá, đi thôi, đi tẩy nghiệt đàm. Tốt. Phạm Lộ Hoa nhẹ nhàng gật đầu, cái kia liền nhìn xem vận khí của ngươi a. Mọi người ra đại điện, Tống Vũ Hàn ngang nhiên mà đi, Phạm Lộ Hoa ở bên cạnh hắn, những người còn lại rơi ở phía sau. Những người chung quanh cũng cùng tới, Phạm Lộ Hoa quét mắt một vòng mọi người, không có ngăn trở. Rất nhanh có hai trung niên nam tử theo tới, cùng Phạm Lộ Hoa thấp giọng nói chuyện. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu cùng theo một lúc. Lãnh Phi bước chân chậm trì hoãn, cho Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trương Thiên Bằng nhẹ gật đầu ý bảo hiểu rõ, không có lại cùng tới, cùng Triệu Thanh Hà đi trong đám người. Lãnh Phi đi đến cuối cùng, Lý Thanh Địch cũng chậm dần bước chân, cuối cùng nhất hai người rơi vào đám người chót nhất vĩ, có thể thấp giọng nói chuyện. Cái kia nhị vị là hình điện sư thúc. Lý Thanh Địch thấp giọng nói, tẩy nghiệt đàm chính là một chỗ kỳ địa, dương âm chỉ ở trong một ý niệm. Là cựu tử nhất sinh thậm chí bách tử nhất sinh, phạm vào trọng quy, cũng bị truy hồi võ công trục xuất Minh Nguyệt Hiên, có thể tiến đầm thử một lần, có thể gắng gượng qua ba ngày người là được tẩy đi tội nghiệt. Lãnh Phi nói, cựu tử nhất sinh, đây chính là cơ hội khó được. Đưa chết rồi sau đó sống lại sinh, đối với tâm tính là thật lớn rèn luyện, tựa như Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, thật có thể gắng gượng qua đến, rất có thể võ công tiến nhanh. Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu, là cơ hội khó được, tiểu xem có thể hay không nắm chặt. Lãnh Phi nói, hắn ngược lại là có chơi liều. Trong lòng của hắn sát cơ mãnh liệt. Lý Thanh Địch nói, trước kia coi thường vị này Tống sư huynh. Tống Vũ Hàn một mực rất trầm tĩnh, bất hiện sơn bất lộ thủy, tính cách hướng nội, thật không nghĩ đến nhưng lại bỗng nhiên nổi tiếng, nghĩ đến đến như thế tàn nhẫn chi pháp. Thủ pháp đơn giản ngây thơ có sơ hở, giáp tâm nhưng lại tàn nhẫn, không thể không phòng. Lãnh Phi nói, vạn nhất hắn thật có thể phá kén chúng sinh, Thanh Địch ngươi liền chớ trách ta rồi. Lý Thanh Địch xem hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cùng Lãnh Phi không chỉ có trí tuệ tương đương, tính tình cũng gần, biết rõ Lãnh Phi là tuyệt sẽ không bỏ qua cho Tống Vũ Hàn cùng Từ Thiên Ca. Hai người nói chuyện nhẹ vô cùng, không cho người bên ngoài nghe được. Nói xong lời nói, hai người tăng thêm tốc độ, như giống như cá bơi xuyên thẳng qua, nháy mắt đã về tới trước nhất đầu. Trương Thiên Bằng thấp giọng nói, Lãnh huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Lãnh Phi đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trương Thiên Bằng nghiến răng nghiến lợi, Triệu Thanh Hà cũng trầm mặt, nhẹ nhàng lắc đầu có chút thất vọng, cái này thủ đoạn cũng quá hèn hạ. Thật sự là tiện nghi hắn rồi. Trương Thiên Bằng oán hận nói, nếu ở bên ngoài, chuẩn tể bọn hắn. Triệu Thanh Hà bề bộn một dắt hắn tay áo, ý bảo cẩn thận nói chuyện. Lãnh Phi lắc đầu cười cười, đây cũng là danh môn đại tông chỗ tốt, đệ tử phạm sai lầm cũng coi che chở, Trương huynh, thấy đủ à? Trương Thiên Bằng nhếch miệng cười cười. Mọi người rất nhanh đi tới một tòa thạch bích trước. Cách rất xa cũng cảm giác được lành lạnh hàn khí, thạch bích trước một tòa cái giếng sâu đang tại quần quần không dứt bay ra hàn khí, xương trắng lượn lờ, chậm rãi tăng hẳn ra. Cái giếng sâu bên cạnh hàn ý càng đậm, cũng may tất cả mọi người là người tập võ, thể chất cường đại, một lát có thể đỡ nổi. Lãnh Phi đi vào miệng giếng xuống nhìn lên. Đây là một cái hồ lô trạng cái giếng sâu, miệng giếng nhỏ, phía dưới đại, thật là rộng lớn. Bằng hắn hơn người thị lực nhìn lại, 10 trượng phía dưới là cái 20m đường kính tròn thất, tròn trong phòng là một cái 10m hàn đàm, chính phiêu tán bạch khí, lượn lờ bay lên bay ra miệng giếng, như sương mù giống như yên. Hàn đàm chung quanh là bóng loáng mặt băng, bày một trường xe trượt tuyết bên trên có một cái bồ đoàn. Lãnh Phi quét mắt một vòng liền cảm thấy rét lạnh thấu xương. Tống Vũ Hàn quét mắt một vòng mọi người, nhất là Lãnh Phi, dừng ở hắn, lộ ra một tia khinh thường chi ý, thả người nhảy lên chui vào trong giếng. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm hắn, lập tức hít sâu một cái hơi lạnh. Xương trắng lập tức biến mất, không hề bay ra. Lý Thanh Địch nói khẽ, cái này tòa hàn đàm hàn khí tựa hồ có linh tính, chứng kiến thân thể huyết nhục liền toàn. Lãnh Phi nói, có cái gì cổ quái? Không biết. Lý Thanh Địch lắc đầu. Lãnh Phi cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Lý Thanh Địch nói, đã từng tháng qua, nhưng không thu hoạch được gì, tóm lại rất cổ quái, khả năng cần rất cao cảnh giới, ta chuẩn bị trước ngày sau lại tìm một chút. Lãnh Phi gật đầu. Lý Thanh Địch nói, một canh giờ liền thấy rõ ràng, cho dù là tiên thiên cao thủ cũng đỡ không nổi một canh giờ. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, nói không chừng vị này Tống công tử hay là kỳ tài, có thể cho mọi người một kinh hỉ đấy. Lý Thanh Địch nói, Tống sư huynh thiên phú là cực cao, chỉ là giỏi về ẩn nhẫn, tâm tính cứng cỏi, chưa hẳn không thể có kinh hỉ. Các ngươi Minh Nguyệt Hiên có bao nhiêu vị trí tại cái này Tẩy Nguyệt Đàm còn sống hay sao? Lãnh Phi đạo. Lý Thanh Địch trầm ngâm thoáng một phát. Đến nay trăm năm, tổng cộng có 3 vị. Lãnh Phi lông mày trao chọn nói, thật đúng là có à. Lý Thanh Địch nói, chúng ta Minh Nguyệt Hiên đệ tử đều là thiên tài, càng là tại dưới tuyệt cảnh, tìm đường sống trong cõi chết, càng có thể buộc phát ra cường hoành lực lượng. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, chắc hẳn trải qua chết rồi sau đó sinh, tâm tính càng thêm kiên cố, tâm tình cũng bất động, tu luyện tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh à. Là. Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu, 3 vị đã thành thiên ý cảnh cao thủ. Thiên ý cảnh Lãnh Phi lộ ra đắng chát thần sắc. Luyện kinh luyện khí lại tiên thiên, thiên cương về sau lại là thiên ý, đối với tại hắn hiện tại mà nói, xa không thể chạm. Lý Thanh Địch nói, đã đến thiên cương về sau, tiến vào thiên ý liền cần đầy đủ trí tuệ cùng lịch duyệt rồi, tâm tình cùng tâm tính là mấu chốt, lấy không được xảo. Lãnh Phi khoát tay chặn lại nói, mà thôi, xem ra một khi còn sống, hắn là đống lương chi tài, các ngươi hiên chồng cũng là rất nặng xem. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, bất quá dù thế nào coi trọng. Nên theo như tông quy đến trả là theo như tông quy đến, sẽ không đặc thủ. Hai người tụ cùng một chỗ thấp giọng nói chuyện, những người chung quanh tự giác tránh đi, nhưng là vì vậy mà liên tiếp nhìn về phía bên này. Mọi người đều biết Lý Thanh Địch tu luyện thiên tâm ánh nguyệt thần công sẽ không động tình yêu nam nữ, cho nên tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì gom góp được gần, tuy nhiên cũng không nghi ngờ trong sạch của nàng. Các nam đệ tử ánh mắt sáng quắc, hận không thể dùng thân tướng đại, dù cho bất động tình. Có thể cùng nàng sóng vai thấp giọng nói chuyện cũng là vô thượng hạnh phúc. Trương Thiên Bằng thỉnh thoảng lắc đầu. Ánh mắt của hắn ngẫu nhiên lườm hướng Dương Nhược Băng, thầm than Lãnh huynh đệ vận khí thực gọi không xong, đụng với nữ nhân không có một cái loại lương thiện. Lý Thanh Địch vốn là lương xứng, lại tu luyện Thiên Tâm Ánh Nguyệt thần công, Dương Nhược Băng thanh danh hắn cũng biết, đối với nam nhân căm thù đến tận xương thủy, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Về phần công chúa, càng là xa không thể chạm, ngạo khí trùng thiên. Chương 230, diễn kịch. Hắn bất trụ lắc đầu cảm khái, nhắm trúng Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng kéo thoáng một phát hắn tay áo, ý bảo hắn chớ nói lung tung lời nói. Hai người tâm ý gần như tương thông, an ý mười phần, hắn một ánh mắt, Triệu Thanh Hà đều có thể đoán được là cái gì nghĩ cách. Lý Thanh Địch tiếp tục nói, bất quá ngươi phải có chuẩn bị, một khi hắn có thể còn sống, liền ý nghĩa đột phá đã đến tiên thiên cảnh giới. Ân. Lãnh Phi nói, còn có cái này diệu dụng. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống, đó chính là tánh mạng một lần bay vọt, là tâm tình nháy mắt tăng lên, mà bước vào tiên thiên mấu chốt nhất một bước là tâm tình lập tức tăng lên, siêu thoát thế gian. Lý Thanh Địch hé miệng cười nói, có phải hay không thật lo lắng hay sao? Tiên thiên cao thủ A Lãnh Phi lắc đầu. Hắn càng lợi hại, hiện tại cũng đánh không lại tiên thiên cao thủ, chính mình là có phi đao, có thể tiên thiên cao thủ có thể cách không đả thương người, phi đao cũng không có ưu thế. Bất quá còn có tốc độ. Hắn như có điều suy nghĩ, trong đầu đầy diễn lấy đối kháng tiên thiên cao thủ chi pháp, biện pháp duy nhất tiểu là đánh đòn phủ đầu, không làm cho đối phương có ra chiêu cơ hội. Tiên thiên cao thủ nội lực phóng ra ngoài, hơn nữa vô hình vô dạng, tựa như có một thanh vô hình phi đao, có thể nào phòng ngự. Lý Thanh Địch cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Lãnh Phi nói, Thanh Địch ngươi không phải làm ta sợ a? Lý Thanh Địch nhẹ nhàng lắc đầu, ta gần đây không ngừng nói. Ân, được rồi. Lãnh Phi nói, xem ra ngươi là muốn xem ta náo nhiệt. Lý Thanh Địch cười nói, nhìn ngươi như thế nào phá giải. Nàng xác thực có xem Lãnh Phi náo nhiệt ý tứ, tự muốn nhìn một chút hắn như thế nào phá giải khốn cục, phát huy ra trí tuệ đến. Nàng kinh nể nhất không phải Lãnh Phi võ công, mà là hắn thông minh tài trí, muốn nhìn hắn trí châu phát ra sáng lạn hào quang. Hắn nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực móc ra một bình sứ nhỏ, đưa cho nàng, Quy Nguyên Đan, bôi đến trên mặt tự nhiên sẽ không có vết sẹo. Lý Thanh Địch không thèm để ý nhận lấy, đa tạ rồi. Hiện tại liền bôi. Lãnh Phi đạo. Lý Thanh Địch cười nói, Lãnh Phi ngươi cũng không thể ngoại lệ, ưa thích tốt cho sắc. Nam nhân đều đồng dạng. Lãnh Phi đạo. Lý Thanh Địch mở ra bình sứ, đem Quy Nguyên Đan tại lòng bàn tay văn vệ khai, tinh tế bôi đến trên mặt. Lãnh Phi thỏa mãn gật đầu. Hắn hai bước đi vào Dương Nhược Băng bên người, thấp giọng nói, thiếu cung chủ, chúng ta cung trong không có tiền bối tới. Không có. Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Nàng đối với Lãnh Phi có chút bất mãn. Cũng không phải là ghen ghét, chỉ cảm thấy hắn trước mặt mọi người, cùng Lý Thanh Địch tụ cùng một chỗ cúi đầu nói nhỏ, thật là không thành bộ dáng. Nhưng hắn là Kinh Tuyết cung đệ tử. Nhưng này lại không có phạm cái gì cung quy, cũng không thể nói gì nữa. Lãnh Phi nói, như thỉnh cung trong tiền bối tới, nhanh nhất bao lâu tới? Dương Nhược Băng nói, muốn làm gì? Thỉnh tiền bối tới a, miễn cho chúng ta không thoát được thân. Lãnh Phi hạ giọng nói, càng nhanh càng tốt. Dương Nhược Băng nhíu mày, cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi cũng đừng sảng bậy. Nàng liếc mắt nhìn cái kia Tẩy Nguyệt Đàm, ẩn ẩn đoán được hắn nghĩ cách, thực giết hắn đi, ngươi chạy không thoát đi. Lãnh Phi lắc đầu, cho nên cần cung trong tiền bối tới. Không thành. Dương Nhược Băng khẽ nói. Lãnh Phi cười lắc đầu, quay người đã đến Trương Thiên Bằng bên người. Dương Nhược Băng bất mãn chừng hắn liếc, hai tay kết một cái thủ ấn, trong miệng nhẹ nhàng nổ ra một chữ, ngực dưới cổ đeo ngọc bội rung rung thoáng một phát. Nàng buông tay ra ấn, điềm nhiên như không có việc gì nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi đang cùng Trương Thiên Bằng thấp giọng nói chuyện. Lãnh huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút nhi. Trương Thiên Bằng cảnh cáo nói, không thấy đoàn người đều muốn ăn hết ngươi tựa như. Lãnh Phi không thấy tả hữu, thấp giọng cười nói, bọn hắn biết rõ ta cùng với Thanh Địch là trong sạch, có cái gì có thể ghen ghét. Trương Thiên Bằng khẽ nói, cho dù là trong sạch cũng vô dụng, tất cả mọi người không nghĩ đạt được lòng của nàng, có thể khoảng cách gần xem nàng dung nhan, cảm nhận được khí tức của nàng, đạt được nàng một cái mỉm cười, cái kia cũng đã đủ rồi. Lãnh Phi cười tủm tỉm nhìn xem Trương Thiên Bằng, Trương huynh ngươi như vậy hiểu rõ bọn hắn tâm tư, thật đúng là khéo hiểu lòng người nha. Hắn nói xong nhìn về phía Triệu Thanh Hà, đại tẩu, cẩn thận a. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái khe nói, Trương Thiên Bằng mới không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, tiểu sư muội ai không thích, chúng ta thân là nữ nhân đều ưa thích vô cùng. Lãnh Phi cười lắc đầu nói, các ngươi thật sự hiểu sai rồi. Cái kia công chúa tổng không muốn lệch ra a. Trương Thiên Bằng khe nói, còn có vị kia thiếu công chủ, ngươi càng phải cẩn thận, cách xa nàng một chút thì tốt hơn. Lãnh Phi lông mày trao trọn. Trương Thiên Bằng hạ giọng, liếc mắt nhìn xa xa Dương Nhược Băng, thấp giọng nói, nàng có thể là nổi danh tâm ngoan thủ lạn, thực tế đối với nam nhân, nàng đối với nam nhân là căm thù đến tận xương thủy, xem nam nhân vi con rể, Lãnh huynh đệ ngươi cũng sẽ không ngoài ý muốn. Hắn hiện tại đã mất đi đối với Lãnh Phi mị lực tin tưởng, khắc sâu lĩnh ngộ một cái đạo lý, nam nhân xem nam nhân cùng nữ nhân xem nam nhân là không đồng dạng như vậy. Hắn rõ ràng cảm thấy Lãnh Phi là thiên hạ hiếm có kỳ nam tử, thông minh tuyệt thế hơn nữa trọng tình nghĩa, lớn lên cũng không kém, nhưng chỉ có không có nữ nhân duyên, đụng phải nữ nhân đều là kính hoa thủy nguyệt, không đáng tin cậy. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hắn dò xét lưỡng có người nói, Trương Minh, chúng ta diễn một tuần kịch rồi. Làm như thế nào? Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động. Lãnh Phi nói, người muốn ăn liên lụy, tại trong tông tình cảnh càng khó chịu nổi. Nói những lời này làm gì? Trương Thiên Bằng bất mãn mà nói, tranh thủ thời gian nói. Chúng ta luận bàn thoáng một phát. Lãnh Phi nói, chậm rãi tới gần chỗ đó. Người muốn vào đây. Trương Thiên Bằng con mắt sáng ngời, thu thập Tống Sư Minh. Hắn vừa mới tiến Minh Nguyệt Hiên không lâu, hơn nữa Minh Nguyệt Hiên mọi người đối với hắn cũng nhiều có xa lánh, không có ở bên ngoài nói cái gì khó nghe, có thể tại sau lưng, tại trong ánh mắt, đều để lộ ra một loại xem thường. Bọn họ cùng Lãnh Phi so sánh với, đương nhiên thân thiết hơn gần Lãnh Phi, hơn nữa tin tưởng vững chắc Lãnh Phi cũng sẽ không hại chính mình, nghe được có hy vọng muốn diễn, lập tức tinh thần gấp trăm lần. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, chúng ta liền đánh một hồi. Trương Thiên Bằng hưng phấn được hai mắt tỏa ánh sáng, lại để cho Lãnh huynh đệ ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta, thập trọng lâu luyện khí sĩ A, ha ha. Hắn đáp ý vạn phần. Nếu đổi tại Tiến Minh Nguyệt Hiên trước khi, nói thập trọng lâu luyện khí sĩ, hắn nhất định cảm thấy xa không thể chạm, cao không thể chạm. Hiện tại chính mình không đến một tháng vậy mà bước vào thập trọng lâu, tiến cảnh nhanh như vậy, xét đến cùng hay là lúc trước cùng Lãnh Phi cùng một chỗ chỗ tốt. Đạp Nguyệt Phù Hương bộ tuyệt không thể tả, thanh lưu chàng thiên đồ cũng kỳ diệu, một cái khôi phục tinh thần một cái khôi phục thân thể, cả hai phối hợp có thể làm cho hắn không ngủ không nghỉ tu luyện, mà liên tục tu luyện uy lực thì vượt quá tưởng tượng kinh người. Còn có cái kia khỏa rất quan trọng yếu tẩy tùy đan. Lãnh Phi cười nói, Trương Huynh, ta hiện tại đánh thập nhị trọng luyện khí sĩ cùng đùa nghịch tiểu hài tử đồng dạng. Khẩu khí thật lớn. Trương Thiên Bằng khe nói, xem quyền. Hắn dứt lời một quyền đánh ra. 3. Hư không phảng phất truyền đến một đạo giòn vang, hòn đá nhỏ rơi vào cái giếng sâu ở bên trong. 3. Lãnh Phi bay bổng lên tiếp, cũng là dùng quyền, hai người đều là dùng Thái Nhạc Chấn Hồn Truy. Thái Nhạc Chấn Hồn Truy quyền pháp uy lực kinh người, hắn chứng kiến qua rất nhiều quyền pháp bên trong, quyền này pháp uy lực mạnh nhất. Trương Thiên Bằng cũng là như thế, cho nên một mực tinh nghiên quyền này. Phanh. Lãnh Phi lảo đảo lui về phía sau hai bước, kinh ngạc nói, Trương Huynh, tốt lực lượng. Hắc hắc. Trương Thiên Bằng đắc ý nói, ta Tiến Minh Nguyệt Hiên về sau, một mực đang tìm bí kíp cùng võ học bút ký, tinh nghiên bộ quyền pháp này, uy lực lớn đại tăng lên. Lãnh Phi nói, Trương Huynh, ta cũng không có nhàn rỗi, cũng một mực tại dốc lòng suy tư. Hắn dứt lời một quyền đánh ra. Phanh. Hư không giống như một đạo tiếng sấm. Ơ, rất tốt. Trương Thiên Bằng lần nữa một quyền. Dầm 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 phanh. Ba 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 ba. Hai người quyền đến quyền hướng, một quyền so một quyền nhanh, đánh cho khó hòa giải. Lãnh Phi thỉnh thoảng lui về phía sau, Trương Thiên Bằng khi rảnh rỗi về sau lui. Mọi người vốn là đều chằm chằm vào Tẩy Nguyệt Đàm, lúc này không khỏi nhìn sang. Bọn hắn nhìn về phía Trương Thiên Bằng ánh mắt thay đổi, mới phát hiện coi thường hắn. Trương Thiên Bằng ra quyền tốc độ quá nhanh, bọn hắn rất khó tránh được hai, dù cho tránh được hai, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Bọn họ cũng đều biết Lãnh Phi lực lượng cường hành, cho nên có thể dùng luyện kình cao thủ nghiền áp luyện khí sĩ, gần như vô địch. Mà Trương Thiên Bằng nắm đấm có thể cùng Lãnh Phi cứng đối cứng, dù cho cố ý nhường cho, sợ cũng chẳng phải chênh lệch, càng mấu chốt chính là, hai người dùng chính là đồng nhất bộ quyền pháp. Quyền pháp này mới là mấu chốt. Chương 231, xuất đao. Bọn hắn ánh mắt nóng rực, gắt gao chằm chằm vào Thái Nhạc Chấn Hồn Truy, nhìn xem hai người đến đi đi tựu là mấy quyền, hết lần này tới lần khác thanh thế kinh người. Tiểu sư đệ, hình điện người ở đây, đừng động thủ. Triều Quang Minh bỗng nhiên tiến lên trước một bước, lấy tay đi kéo Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng tựa hồ đánh đỏ mắt, không chút do dự là một quyền. Hắn nhìn như cùng Lãnh Phi tại kịch liệt chém giết, nhưng lại tại dốc lòng học tập, Lãnh Phi chính đem Thái Nhạc Chấn Hồn Truy hào diệu truyền cùng hắn. Loại này truyền thụ chỉ có thể thông qua luận bàn đến, quyền kinh có thể chân thật tinh chuẩn truyền vào thân thể của hắn, lại để cho hắn cân nhắc nhận thức. Phanh. Triều Quang Minh thân thể quơ quơ, lảo đảo rút lui ba bước mới đứng vững, giật mình nhìn về phía Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng một quyền đánh lùi hắn, lập tức lộ ra ngạc nhiên thần sắc, tựa hồ vừa phục hồi tinh thần lại, bệ bộn khoát tay nói, Triều sư huynh, hiểu lầm. Triều Quang Minh lau thoáng một phát khỏe miệng, thân thể đang rung động, huyết khí quần quận muốn thổ huyết. Tốt quyền pháp. Triều Quang Minh kinh ngạc đạo. Hắn không có nghĩ đến cái này tiểu sư đệ quyền pháp lợi hại như thế, lực lượng mạnh mẽ như thế. Mọi người trừng to mắt, là Phạm Lộ Hoa năm người cũng giật mình. Chiều quang minh thế nhưng mà thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ A, Minh Nguyệt Hiên trong cao cấp nhất luyện khí sĩ một trong, mà Trương Thiên Bằng chỉ là thập trọng lâu, huống hồ Trương Thiên Bằng thời gian tu luyện quá ngắn, lại có thể đánh lui chiều quang minh. Bộ quyền pháp này hiển nhiên là cực thần diệu. Trương Thiên Bằng ngoài miệng biểu đạt tay náy, khỏe miệng lại hơi vệnh, hiển nhiên thật là đắc ý, hướng về phía Lãnh Phi nói, Lãnh huynh đệ, ngươi lực lượng tuy mạnh, quyền pháp không có gì tiến cảnh A, cũng bị ta ngăn trận á. Hắn nói chuyện, từng bước ép sát. Lãnh Phi từng bước lui về phía sau, lắc đầu nói, luyện khí sĩ thi triển ra lại có như thế uy lực, thật không nghĩ tới. Hắn đây là lời nói thật, xác thực không nghĩ tới luyện khí sĩ thi triển Thái Nhạc Chấn Hồn Truy uy lực mạnh như thế. Mặc dù còn không bằng chính mình, nhưng chính mình không cần Thái Nhạc Chấn Hồn Truy lời nói, chỉ sợ chưa hẳn có thể ép tới qua Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng bằng cái này một bộ quyền pháp, cũng có thể tại luyện khí sĩ bên trong hoành hành rồi. Lãnh Phi một mực như muốn nghe Tẩy Nguyệt Đàm hạ động tĩnh. Tống Vũ Hàn tiếng tim đập cùng huyết dịch chảy xuôi âm thanh một mực rõ ràng tại thai. Hắn hiện tại ngũ quan mạnh đã vượt quá tưởng tượng, hơi chút ngưng thần, liền có thể ngăn cách chung quanh thanh âm, đem cự ly xa nhẹ nhất hơi thanh âm bát, dù cho cách rất xa. Tống Vũ Hàn tim đập một mực tại biến chậm, huyết dịch chảy xuôi đã ở biến chậm. Cái lúc này, Lãnh Phi một mực tại lui về phía sau, giống như không địch lại Trương Thiên Bằng, cách Tẩy Nghiệt Đàm chỉ có 3 mét xa, một bước liền có thể vượt đến. Nhưng hắn cảm thấy Phạm Lộ Hoa ba người đề phòng, hắn gần chút nữa Tẩy Nghiệt Đàm một bước, bọn hắn sẽ gặp ngăn trở, không dung hắn tới gần. Bọn hắn cũng không đốc, tự nhiên là phải bảo vệ Tống Vũ Hàn, thật muốn có thể phá đầm mà ra, thành tựu tiên thiên, Minh Nguyệt Hiên liền nhiều hơn một cái tương lai thiên ý cao thủ. Tiên thiên cao thủ ra tay tốc độ nhất định rất nhanh, hắn trong đầu đại diễn, trước Phạm Lộ Hoa cùng Từ Dư ra tay tình hình tại trong óc thoáng hiện. Cùng Trương Thiên Bằng ra một quyền thời gian, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, đại diễn rất nhiều con đường, một bên còn đang nghe Tống Vũ Hàn động tĩnh. Tim đập càng ngày càng chậm, huyết dịch cũng chạy xuôi được càng chậm, thời gian dần qua đình trệ. Ha ha, thông khoái thông khoái. Lãnh Phi cười to, ra ra quả đấm, tựa hồ tại giảm bớt năm đấm đau đớn, lắc đầu nói, Trương huynh đệ, đã quyền pháp bên trên áp bất quá người, ta đây chỉ có thể xuất động đòn sát thủ rồi, ta mạnh nhất chính là phi đao. Hừ, đến đây đi. Trương Thiên Bằng khinh thường mà nói, phi đao thì như thế nào? Hắn nói xong từ trong lòng ngực lấy ra một bức cái bao tay, ngân quang lóng lánh, đeo lên trên tay, song trưởng dùng sức vỗ vỗ, bang bang rung động, nặng nề vô cùng. Đây chính là bảo vật. Trương Thiên Bằng ngạo nghễ nói, phi đao là bắn không mặc, ta một quyền phá vạn pháp. Hai người biểu diễn được đều có chút quá lời, Lãnh Phi là cố ý như thế, nếu không đối lập mãnh liệt hội phụ trợ ra Trương Thiên Bằng hành động vụ về. Vậy thì xem đao a. Lãnh Phi khẽ nói. Dương Nhược Băng nhíu mày. Lý Thanh Địch mỉm cười nhìn xem, cảm thấy thú vị, loáng thoáng đoán được ý nghĩ của hắn, lại cảm thấy chưa hẳn có thể thực hiện, sư phụ cùng hai vị sư thúc cũng không phải là ăn chay, không thể cho hắn thực hiện được. Triệu Thanh Hà hiểu rõ nhất hai người, âm thầm che mặt. Mọi người mặc dù cảm thấy bọn hắn thanh âm nói chuyện có chút đại, có thể không hiểu rõ lắm Trương Thiên Bằng, hơn nữa bị Thái Nhạc Chấn Hồn Truy hấp dẫn, cho nên không có cảm thấy không đúng, một mực nhìn chằm chằm xem. Xuy. Lãnh Phi bắn ra một đạo bạch quang. Phanh. Trương Thiên Bằng một quyền đánh ra. Bạch quang bắn ra đến bên cạnh. Trương Thiên Bằng ngạo nghễ nói, quá chậm. Ta sợ nhanh làm bị thương ngươi. Lãnh Phi đạo. Hừ. Có thể gây tổn thương cho lấy ta, tính toán bản lãnh của ngươi, ta tuyệt không nói một chữ. Trương Thiên Bằng ngạo nghễ khe nói, huống hồ còn có rất nhiều tiền bối ở đây, đừng bắn ta đầu là được. Cái kia liền xem đao a. Lãnh Phi quát. Xuy 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 từng đạo bạch quang bắn ra. Dầm 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 bang bang từng quyền đánh ra, quyền ảnh ẻo là hình thành một mảnh quyền biển, đem mỗi một ngọn phi đao đều nện phi. Có phi đao rơi xuống đất, có bay lên rất xa. Mọi người một bên nóng bỏng chăm chú nhìn, một bên cẩn thận phòng bị phi đao. Một thanh ngọn phi đao bắn ra tới, uy lực cũng rất kinh người, thậm chí bởi vì lưỡng lực tướng lại thêm, tốc độ nhanh hơn. Mọi người tại có chỗ để phòng phía dưới, bình thường sẽ không bị ngộ thương, mọi người càng xem càng cảm thấy rất kích thích, chậm rãi tới gần tới. Thời gian nháy con mắt, Lãnh Phi đã bắn ra 36 thanh phi đao, thấy mọi người lưu lưới, tốt nhất kỳ chính là, Lãnh Phi như thế nào đem cái này 36 thanh phi đao mang tại trên thân thể. 36 thanh phi đao chồng chất cùng một chỗ, căn bản không có khả năng tàng được a. Nhưng xem Lãnh Phi một chút không có căng phồng bộ dáng, nhìn không ra mang theo phi đao, quả nhiên là một loại lợi hại bổn sự. Lãnh Phi phi đao tốc độ càng lúc càng nhanh, về sau, chỉ thấy từng đạo bạch quang không ngớt không dứt, vô cùng vô tận. Tống Vũ Hàn tim đập đình chỉ, đột nhiên lại nhỏ không thể thấy nhảy thoáng một phát, huyết dịch cũng chậm chậm bắt đầu chảy xuôi. Lãnh Phi âm thầm nghiêm nghị. Hắn đột nhiên dừng lại tay, quắc, Trương huynh, ta cuối cùng một đao uy lực nhất kinh người, tuyệt đối cẩn thận rồi. đến đây đi. Trương Thiên Bằng hét lớn, hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt hồng long lánh, xem xét là đánh cho hưng phấn, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Lôi ấn trong đầu rõ ràng thoáng hiện, sáu sợi lôi quang tại lưu chuyển không ngớt, giống như sáu đầu lôi xả tại phi tốc du động, tốc độ cực nhanh. Cẩn thận rồi. Lãnh Phi gào to, cho Trương Thiên Bằng một cái mịt mở ánh mắt. Trương Thiên Bằng vọt mạnh một bước, một quyền đánh trúng Lãnh Phi ngực. Lãnh Phi bị một quyền này đánh tới giữa không trung. Ngay tại lúc đó, năm đạo lôi quang chợt thoát ly lôi ấn, dọc theo cánh tay tiến vào thiên lôi đào trong. Thiên địa lập tức dừng một chút, trở nên đặc biệt chậm chạp. Trương Thiên Bằng nắm đấm chậm rãi rút về, trên mặt dáng tươi cười chậm rãi tách ra. Một quyền này lực lượng cường hành, nhưng sát thương có hạn, hai người luận bàn nhiều lần lắm, có đôi khi hội chơi loại này hù dọa người thủ pháp. Lãnh Phi trong tay áo đống nhiên bắn ra một đạo nhàn nhạt lang quang, vô thanh vô tức, nhanh như thiểm điện. Nhưng cái này cực nhanh một đao nhưng lại bắn vào tẩy nghiệt đằng trong. Thiên địa khôi phục. Phạm Lộ Hoa ba người phản ứng không kịp, đợi phi đao rơi xuống đi, bọn hắn mới nhao nhao ra tay, hồ sâu phía trên kình lực ngang trời, cuồng phong gào thét. Lãnh Phi rơi xuống mặt đất, phốc nổ ra một búng máu, quắc, tốt, đủ hèn hạ, đánh lén. Trương Thiên Bằng ngạo nghễ rơi xuống đất, cười hắc hắc, đắc ý nói, ta có thể nào tha cho ngươi xúc thế bắn ra một đao kia đến, bắn trệch đi à nha. Lãnh Phi lắc đầu, nhìn về phía Phạm Lộ Hoa ba người, ôn quyền nói, Phạm tiền bối, hai vị tiền bối, thất thủ rồi. Chương 232, tuyệt sát. Phạm Lộ Hoa đánh giá hắn, khẽ nói, Lãnh Phi, đây là thất thủ. Phía dưới này thế nhưng mà tiểu tống, ngươi một cái thất thủ, đem hắn đã giết làm sao bây giờ? Lãnh Phi bật cười nói, làm sao có thể, cửa động phía dưới cũng không phải là giường, phi đao rơi xuống đi cũng không có khả năng rơi xuống trên người hắn. Cái kia trương xe trượt tuyết là tránh được cửa động. Cho nên dù cho có cái gì rơi xuống đi, cũng sẽ không đấm vào trên giường người. Cửa động đối diện lấy chính là cái kia hàn đàm, bạch khí mở mịt mà lên. Cái kia quấy nhiều hắn cũng không thành. Phạm Lộ Hoa khe nói. Lý Thanh Địch mỉm cười, có nhiều ý tứ hàm xúc đánh giá Lãnh Phi, biết rõ đây là hắn cố ý mà làm, nhất định có thâm ý. Dương Nhược Băng cũng như có điều suy nghĩ. Hắn một đao kia xuống dưới, khẳng định có cái nên làm, nàng là được chứng kiến Lãnh Phi ngự thần đao, có thể tùy ý bắn về phía đảm nhiệm một chỗ. Nàng có thể kết luận, một đao kia đã bắn trúng Tống Vũ Hàn. Nàng thân là Kinh Tuyết cung thiếu cung chủ, cũng là sâu hận Tống Vũ Hàn, làm sao có thể nói ra, chỉ là lắc đầu. Cái này Lãnh Phi, so với chính mình tàn nhẫn nhiều hơn. Lãnh Phi ôm quyền cười nói, tiền bối, vậy phải làm thế nào, chẳng ai ngờ rằng một đao kia hội lọt vào đi, đây chính là ta vừa mới tại thi đấu bên trên có được thiên lôi đao, chính là một thanh bảo đao. Thiên lôi đao Phạm Lộ Hoa gật gật đầu, nghe nói qua, cây đao này bị thiên lôi kích qua. Thủ hôm khác lôi rèn luyện, so phàm thể nhiều thêm vài phần lợi hại, những thứ khác lại không có gì dị thường, miễn cưỡng xem như bảo đao à. Lãnh Phi nói, ta khó được có như vậy một cây bảo đao, cũng không thể ném đi, Phạm tiền bối, ta muốn đi vào vớt đi lên. Ngươi thật đúng là người không biết không sợ. Phạm Lộ Hoa lắc đầu nói, cái này tẩy nghiệt đàm có thể không phải bình thường hàn đàm, là ta đi vào cũng chỉ có một chết, ngươi cái thanh kia thiên lôi đao là khỏi phải muốn. Lãnh Phi nhíu mày, đầy vẻ không muốn. Trừng liếc Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng gãi gãi đầu, chất phác cười nói, ai biết ngươi hội bắn trệch. Lãnh Phi khe nói, nếu không phải ngươi đánh lén, ta như thế nào bắn trệch. Đã chúng ta một quyền, làm gì không nên xuất đao. Trương Thiên Bằng không cam lòng yếu thế mà nói, dù sao đừng lại đến trên người của ta. Lãnh Phi lắc đầu thất vọng thở dài, Phạm tiền bối, cái kia cũng nên đi xuống xem một chút ta, nói không chừng xuống dốc tại trong hàn đàm đấy. Ngươi còn sạch muốn chuyện tốt nhi. Phạm Lộ Hoa khe nói, ngươi này một ít tiểu tâm tư hay là thu lại a? Hai người trung niên nam tử cũng bất thiện trừng mắt hắn. Một người trung niên nam tử trầm giọng nói, tẩy nghiệt đàm một khi đi vào người, một canh giờ ở trong không thể quấy nhiễu. Lãnh Phi nhíu mày. Khác một người trung niên nam tử nói, Tống Vũ Hàn phạm môn quy, tiến tẩy nghiệt đàm đã là theo như môn quy xử trí, Minh Nguyệt Hiên có đức hiếu sinh, không phải tội ác tẩy trời tội lớn, đều lưu một đường sinh cơ, Tống Vũ Hàn nói không chừng có một đường sinh cơ, cho nên không thể quấy nhiễu. Bọn hắn đều khám phá Lãnh Phi dụng tâm, muốn tiên tẩy nghiệt đàm, hiển nhiên là lo lắng Tống Vũ Hàn, muốn quấy nhiễu, miễn cho thực đột phá tiên thiên cảnh giới. Bọn hắn tắc thì âm thầm chờ đợi. Mỗi một lần đệ tử tiến vào tẩy nghiệt đàm, cũng có thể xuất kỳ tích, nói không chừng là cái này một cái. Ai Lãnh Phi lộ ra thần sắc thất vọng, cái kia một canh giờ về sau đâu? Một canh giờ về sau có thể. Trung niên nam tử đạo. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, cái kia liền một canh giờ sau a. Đợi lấy a. Trung niên nam tử trầm giọng nói. Bạch khí bỗng nhiên xuất hiện lần nữa, chung quanh bỗng nhiên rét lạnh, khôi phục đã đến Tống Vũ Hàn tiến trước khi đi bộ dáng. Phạm Lộ Hoa sắc mặt biến hóa, nhìn về phía hai trung niên. lưỡng trung niên sắc mặt cũng chìm túc xuống, chậm rãi lắc đầu. Bọn họ cũng đều biết cái này ý vị như thế nào. Bạch khí lần nữa xông tới, ý nghĩa đã không có huyết nhục có thể toàn, động hạ thân thể đã không có sinh cơ, cho nên bạch khí không hề để ý tới. Ý nghĩa Tống Vũ Hàn đã triệt để chết đi. Lúc này mới bất quá gần kề một phút đồng hồ, thập nhị trọng lâu cao thủ có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực gian nan rồi, đáng tiếc vẫn không có thể gắng gượng qua đi. Lãnh Phi nhìn về phía Phạm Lộ Hoa, Phạm tiền bối, đây là... Chớ có nhiều lời. Phạm Lộ Hoa đạo. Lãnh Phi im lặng. Lý Thanh Địch đi vào phụ cận, thấp giọng nói, sư phụ, Tống sư huynh đã không được a. Phạm Lộ Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thanh Địch nói, hiện tại xuống dưới cứu, còn có thể cứu được sống a. Cứu không sống rồi. Phạm Lộ Hoa nói, hơn nữa cũng không cần phải cứu sống, cái này là chính bản thân hắn tuyển đường, đánh cuộc một lần, không có đánh bạc thắng, ai cũng oán không được. Lý Thanh Địch nhíu mày trầm ngâm, im lặng không nói. Phạm Lộ Hoa nói, âm mưu tâm cơ hướng người khác thi triển khá tốt, lợi dụng chính mình đồng môn, đó chính là tử tội. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, đã Tống sư huynh đã bị chết, cái kia Lãnh Phi có thể xuống dưới tìm thiên lôi đào sao? Không thành. Phạm Lộ Hoa nói, chúng ta đi xuống trước. Lý Thanh Địch không nói thêm lời. Phạm Lộ Hoa nhìn về phía hai trung niên. Lưỡng trung niên nam tử trầm mặt, chậm rãi gật đầu. Dương Nhược Băng đi vào Lãnh Phi phụ cận, ánh mắt lại chằm chằm vào bên kia. Phạm Lộ Hoa cùng lưỡng trung niên nam tử người nhẹ nhàng nhảy xuống miệng giếng, bạch khí lần nữa không thấy, hiển nhiên là toàn hướng về phía ba người. Ba người rơi xuống, thấy được trên giường trên bồ đoàn Tống Vũ Hàn, đã biến thành một tòa băng điêu, hai mắt nhắm lại, mang trên mặt một đám mỉm cười, giống như đang đứng ở trong mộng đẹp. Bọn hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đây là triệt để chết đi rồi. Hàn Đàm kỳ dị, lâm vào hàn khí bên trong mọi người hiểu ý thần thất thủ, tiến vào trong mộng đẹp, nếu như có thể tỉnh lại, đây cũng là đã qua cửa thứ nhất. Tiếp theo là cửa thứ hai, vô tận thống khổ đánh út lại, có thể ngăn chặn loại thống khổ này, là đã qua cửa thứ hai. Đã qua hai quan, liền bước vào tiên thiên. Trên mặt hắn treo mỉm cười, hiển nhiên là không thể qua cửa thứ nhất. Ai, đáng tiếc. Phạm Lộ Hoa đạo. Lưỡng Trung Nhân nói, chỉ có thể nói số mạng của hắn, bị ma quỷ ám ảnh, sát dục hung tâm, nên có kiếp nạn này. Phạm Lộ Hoa ánh mắt lấm liệt, rơi vào ngoài một trượng thiên lôi đao bên trên. Lưỡng Trung Nhân cũng chứng kiến. Lãnh Phi vận khí cũng là tốt, thiên lôi đao vậy mà không có rơi xuống trong đầm, còn có thể nhặt về đến. Rớt xuống Hàn Đàm liền ý nghĩa mất đi, hiện tại xuống dốc đi vào, chỉ có thể nói vận khí thật tốt, vận khí là không có biện pháp nhất sự tình. Hừ. Phạm Lộ Hoa bĩu môi, đồng nhiên phẩy tay háo một cái. 3. Thiên lôi đao lọt vào Hàn Đàm, rất nhỏ tiếng vang sau không thấy bóng dáng. Lưỡng Trung Niên lập tức trừng to mắt. Phạm Lộ Hoa giận trừng bọn hắn liếc, đừng ngạc nhiên, tiểu nói không thấy được. Đã lọt vào trong đầm rồi. Cái này một người trung niên lắc đầu cười khổ nói, Phạm sư muội, đây cũng là cần gì chứ? Tiểu tử này là cái tai họa. Phạm Lộ Hoa khe nói. Lưỡng người hiểu cười cười. Bọn hắn biết rõ Phạm Lộ Hoa là ngại Lãnh Phi ngăn cản Lý Thanh Địch đạo, sợ Lý Thanh Địch cuối cùng nhất ngăn không được, phá thiên tâm ánh nguyệt thần công. Có thể Lý Thanh Địch thiên tâm ánh nguyệt thần công đã vô cùng lợi hại, nếu không sẽ không một lần hành động bước vào thập nhị trọng lâu, căn bản không cần phải lo lắng. Nàng cái này đường sư phụ buồn lo vô cớ. Không cho phép nói ra, ai cũng không cho phép nói. Phạm Lộ Hoa khe nói. Hai người chần chờ. Phạm Lộ Hoa đôi mắt sáng bắn ra hàn quang, hai người đã giật mình, vội hỏi, là, chúng ta cái gì cũng không thấy được. Nếu chuyện khác, liên quan đến môn quy, bọn họ là tuyệt không dàn xếp, việc này nhưng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Lãnh Phi thanh âm từ phía trên truyền đến, Phạm tiền bối, hai vị tiền bối, còn có thiên lôi đao. Không có. Phạm Lộ Hoa đạo. Cái kia Tống công tử có thể hay không cứu sống? Không thể. Ai Lãnh Phi thở dài một tiếng trầm giọng nói, đều là của ta tội trạng, đã bởi vì ta mà chết, ta cũng không thể bình yên, cũng muốn phạt thoáng một phát mình mới có thể an tâm. Như thế nào phạt? Phạm Lộ Hoa ngẩng đầu khẽ nói, Thanh Địch, dẫn hắn xuống nói chuyện. Lý Thanh Địch đáp bên trên bả vai hắn, hai người một nhảy xuống tẩy nghiệt đàm. Dương Nhược Băng cũng đi theo xuống. Chương 233, tự phạt. Bọn hắn nhìn về phía ngồi ở xe trượt tuyết bên trên Tống Vũ Hàn, mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười chết đi, giống như tại làm một cái vô địch mộng đẹp, nụ cười trên mặt tựa hồ lộ ra bệ nghệ chi khí. Lãnh Phi cảm khái nói, đúng là vẫn còn không thể qua cửa ải này. Tống sư huynh là kỳ tài, thật là đáng tiếc. Lý Thanh Địch thản nhiên nói. Nàng lườm liếc Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, Phạm tiền bối, hai vị tiền bối, của ta thiên lôi đao có thể mất trong hàn đàm. Hẳn là mất tiến bảo. Phạm Lộ Hoa nói. Dù sao là không thấy được. Lãnh Phi nhìn về phía nàng. Phạm Lộ Hoa tức giận mà nói, chúng ta còn có thể tham ông trời của ngươi lôi đao hay sao? Bất quá một thanh tầm thường đao mà thôi. Lãnh Phi cười nói, ta là tin tưởng Phạm tiền bối, ta lo lắng chính là rơi xuống thực trùng hợp như vậy, rơi xuống Tống công tử trên người, ảnh hưởng tới cái kia tiểu không ổn rồi. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Phạm Lộ Hoa lạnh lùng nói, xem qua hắn, cũng không có phi đao, hiện tại đi đi. Lãnh Phi nói, ta tự thỉnh xử phạt. Phạm Lộ Hoa mắt liếc thấy hắn, cảm thấy hắn là làm bộ làm tịch. Lãnh Phi trầm giọng nói, Tống công tử chết, ta cũng có trách nhiệm, ta thật sự tại tâm không đành lòng, không tự phạt không dùng thanh tâm. Người điên ư? Dương Nhược Băng quát lên. Ngươi muốn như thế nào tự phạt? Phạm Lộ Hoa khe nói. Lãnh Phi nói, ta phải ở chỗ này ngốc bên trên một canh giờ. Lãnh Phi Lý Thanh Địch lắc lắc đầu nói, ở chỗ này ngốc một canh giờ, hữu tử vô sinh. Lãnh Phi mỉm cười nói, không phải Bách Niên ở trong còn có ba cái sống nha. Đó là luyện khí sĩ, luyện kình cao thủ không thành. Lý Thanh Địch lắc đầu, đừng nói một canh giờ, là một phút đồng hồ ngươi cũng ngốc bất trụ. Luyện kình cao thủ ở chỗ này trừng phạt là một phút đồng hồ. Phạm Lộ Hoa nói, chỉ cần ngốc đủ một phút đồng hồ là được miễn tử tội. Cái kia liền một phút đồng hồ a. Lãnh Phi đạo. Phạm Lộ Hoa nhíu mày, không thành. Lãnh Phi nói, Phạm tiền bối, ta tự thỉnh xử phạt, cái này có cái gì không thể. Không phải các ngươi Minh Nguyệt Hiên Châu bắt buộc. Phạm Lộ Hoa nói, vạn nhất ngươi có cái tốt xấu, đó chính là chúng ta trách nhiệm. Lãnh Phi nhìn về phía Dương Nhược Băng, thiếu cung chủ làm chứng. Dương Nhược Băng lắc đầu, ta không đồng ý. Thiếu cung chủ. Lãnh Phi nói, vị này Tống công tử như vậy chết, tuy nói là hắn gieo gió gặt bão, có thể chúng ta cũng không thể không hề tỏ vẻ a. Dương Nhược Băng nói, chớ hồ nháo, chúng ta nên phản cung rồi. Lý Thanh Địch như có điều suy nghĩ, như vậy bỏ đi, không cần một phút đồng hồ, một trà chén nhỏ, đầy đủ ngươi chịu khổ, cũng bất chí chết, ta sẽ cùng ở bên cạnh. Cũng tốt. Phạm Lộ Hoa đạo. Nàng nhìn về phía hai trung niên nam tử, nhị vị sư huynh, chúng ta mang Tống Vũ Hàn lên đi, lại để cho bọn hắn ở bên cạnh giày vò. Tốt. Lưỡng trung niên gật đầu. Phạm Lộ Hoa phía trước, hai người tại sau nâng dậy Tống Vũ Hàn thi thể. Bốn người gió lốc mà lên, trực tiếp ra tẩy nghiệt đàm. Trương Thiên Bằng chào đón vội hỏi, Phạm Sư Thúc, Lãnh huynh đệ bọn hắn đâu? Hắn muốn tự phạt, ngốc ở dưới mặt một trà chén nhỏ, các ngươi nên trở về đi liền trở về đi, không có gì náo nhiệt nhìn. Phạm Lộ Hoa lạnh lùng nói. Nàng ánh mắt quét qua mọi người. Mọi người kích lăng lăng dùng mình một cái, về bộn chuyển xem qua quang, nhìn về phía hóa thành băng điêu Tống Vũ Hàn, lộ ra khổ sở thần sắc. Tống Vũ Hàn bình thường trầm mặc ít nói, tướng mạo anh tuấn, có phần được mọi người ưa thích, không nghĩ tới bỗng nhiên ra này tản nhận âm mưu, không thể thành công ngược lại bạo lộ, cuối cùng nhất hại chính mình. Trương Thiên Bằng đối với Lãnh Phi quyết định cũng không hoài nghi, thở dài, Lãnh huynh đệ tiểu là như vậy cái nhân nghĩa người nột. Mọi người trừng hắn liếc. Triệu Thanh Hà kéo thoáng một phát hắn tay áo, Trương Thiên Bằng hậm hực câm miệng. Hai người chờ ở tẩy nghiệt đàm bên cạnh, những người còn lại tứ tán mà đi, sống ở phía dưới một chiếc trà cũng không người chết, không có gì có thể nhìn. Bọn hắn thực tế không muốn xem Lãnh Phi cái kia khuôn mặt, đặc biệt chán ghét, lại để cho bọn hắn khó chịu. Lãnh Phi đứng tại hàn đàm bên cạnh, vẫn không nhúc nhích bày biện cửu long tỏa thiên quyết cái giá đỡ. Dương Nhược Băng cảm thấy không hiểu thấu, thực sự không có nhiều lời. Lý Thanh Địch lắc đầu. Nàng nhìn ra mánh khóe, Lãnh Phi tự phạt là giả, luyện công là thực, xem ra cái này hàn khí có trợ giúp cửu long tỏa thiên quyết tu luyện. Nàng mặc dù xem qua cửu long tỏa thiên quyết bí kíp, lại chưa từng luyện qua, có thiên tâm ánh nguyệt thần công, cũng không thể luyện cửu long tỏa thiên quyết. Có lẽ Lãnh Phi sở tu luyện thành quả xem, uy lực xác thực kinh người, nhưng cũng có một cái đại tai hại, tiến vào luyện khí sĩ khó khăn. Lãnh Phi đến nơi này giống như cấp độ còn vào không được luyện khí sĩ, hiển nhiên không phải thể chất duyên cớ, hắn ăn hết không ít tẩy tùy đan, là cái này cửu long tỏa thiên quyết bố trí. Lãnh Phi vẫn không nhúc nhích, tựa như pho tượng, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí liên tục không ngừng tiến vào ngũ tạng lục phủ, muốn đem mình đông cứng. Dưới chân liên tục không ngừng tràn vào đại địa chi lực. Cả hai kết hợp về sau, chí hàn chi khí vậy mà lập tức hóa thành hỏa diễm. Hắn thống khổ không chịu nổi, như đặt mình trong lò lửa khối sắt, tại bị liệt diễm hòa tan, rèn luyện, dần dần đi trừ tạp chất. Vừa giống như một chỉ phượng hoàng, tại trong ngọn lửa niết bàn. Hắn dần dần có không chịu nổi cảm giác, vì vậy linh cơ khẽ động, thần hóa thành long. Thời gian lưu chuyển, một chiếc trà thời gian trôi qua. Thân thể của hắn xích hồng, giống như một chỉ đun sôi tôm bự. Hai nữ đứng tại hàn đàm bên cạnh, vốn là cũng thừa nhận hàn khí xâm nhập, nhưng rất nhanh liền cảm giác không thấy hàn khí xâm nhập. Mở to mắt xem xét, sở hữu hàn khí đều mãnh liệt toàn hướng Lãnh Phi. Mà Lãnh Phi thân thể chẳng những không lạnh, ngược lại nóng rực như liệt dương, hàn khí chui vào giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không cách nào cải biến hắn nóng rực. các nàng đứng tại bên cạnh hắn, thậm chí có trời nắng chang chang cảm giác. Lý Thanh Địch cùng Dương Nhược Băng liếc nhau, đều không hiểu thấu. Lãnh huynh đệ. Trương Thiên Bằng thanh âm truyền đến. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng nhảy lên, đồng bình mà lên, ra cửa động nhẹ nhàng rơi vào Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà trước người. Tiểu sư muội, lãnh phi hắn. Triệu Thanh Hà đoạt tại Trương Thiên Bằng phía trước hỏi, sợ hắn còn nói bậy. Lý Thanh Địch nói, hắn không có gì đáng ngại, các ngươi yên tâm. Một chiếc trà đã đến A, thực không sao. Trương Thiên Bằng lo lắng mà nói, nhưng hắn là luyện kình A, cường thịnh trở lại cũng là luyện kình. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái, tiểu sư muội còn có thể hại lãnh phi không thành. Trương Thiên Bằng cười hắc hắc hai tiếng, lắc đầu. Lý Thanh Địch nói, hắn đang luyện công, không nên quấy rầy, các ngươi đi trước, hắn đi ra lại tìm các ngươi đi. Được rồi, hay là chờ ở bên cạnh A. Trương Thiên Bằng nói, trở về cũng không có biện pháp an tâm, không bằng thủ tại chỗ này. Cũng tốt. Lý Thanh Địch không hề miễn cưỡng, người nhẹ nhàng nhảy xuống. Lãnh phi thanh âm vang lên, Trương huynh, các ngươi về trước đi. Chúng ta ở chỗ này thuận tiện. Trương Thiên Bằng nói, ngươi không sao a? Điểm xấu chi địa, không nên ở lâu, trở về chờ ta. Lãnh phi dương giọng nói, rất nhanh tiểu qua đi tìm ngươi. Được rồi. Trương Thiên Bằng đạo. Hắn cùng với Triệu Thanh Hà lý khai. Lãnh phi thư một hơi. Ngươi đang lo lắng cái gì? Lý Thanh Địch nhíu mày xem hắn. Lãnh phi nói, Tống công tử sư phụ đâu? Trình sư ba có việc trong người không có trở lại. Lý Thanh Địch đạo. Lãnh phi thở dài, chỉ sợ hắn lập tức muốn trở về rồi. Cái kia còn không đi nhanh lên. Dương Nhược Băng đạo. Lãnh phi nói, rất nhanh tự đi. Hắn nói chuyện chi tế, sắc mặt hay là đỏ lên như túy rượu, toàn thân phát ra nóng rực khí tức, muốn đem bên cạnh xe trượt tuyết đều hòa tan. Phanh. Trong cơ thể hắn bỗng nhiên phát ra một đạo lôi minh. Dầm 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 phanh không ngớt không ngừng tiếng sấm vang lên. Thân thể của hắn nhiệt lượng theo mỗi một lần lôi minh mà yếu bớt. Đương cuối cùng vừa vang lên qua đi, hắn khôi phục như thường, sắc mặt khôi phục. Chương 234, Lục Long. Khoe miệng của hắn nít lên, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Cửu Long tỏa thiên quyết vậy mà tiến nhập tầng thứ 6, khoảng cách viên mãn chỉ có 3 tầng. Cái này Hàn Đàm quả nhiên có cổ quái, vậy mà không cần lĩnh ngộ Long Thủy, trực tiếp thần hóa thành Long về sau, dựa vào Hàn Đàm khí tức liền đẩy mạnh đã đến tầng thứ 6. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem Hàn Đàm. Võ công tiến nhanh. Lý Thanh Địch cười nói, lại bị ngươi được chỗ tốt. Lãnh Phi nói, Thanh Địch, cái này Hàn Đàm xác thực có cổ quái, tốt nhất chớ tới gần. Hắn chầm chầm vào cái này Hàn Đàm chi tế, toàn thân tóc gáy dựng lên. Giống như có một chỉ quái thú đang ngó chừng hắn, cái này Hàn Đàm là nó một con mắt, lại để cho hắn sởn hết cả gai úc. Lý Thanh Địch nói, ân, ta cũng có nảy cảm giác. Lãnh Phi cảm giác nhạy cảm. Bởi vì lôi ấn chi cố, Lý Thanh Địch bởi vì thiền tâm ánh nguyệt thần công cũng cảm giác nhạy cảm. Lãnh Phi bỗng nhiên khẽ vươn tay. Xuy. Một đạo bạch quang phá đầm mà ra, rơi xuống trên tay hắn. Thiên lôi đao mạo hiểm tí ti bạch khí, hàn khí tập kích người. Ơ, thực rơi vào cái này trong đầm nước. Lý Thanh Địch kinh ngạc nói. Nàng vẫn cho là Lãnh Phi đã hạ thủ. Lãnh Phi lắc đầu không nói chuyện. Việc này nhiều lời vô ích, Lý Thanh Địch nghe xong cũng khó tránh khỏi lòng có khúc mắc. Hắn tổng sẽ không nói, thiên lôi đao bên trên bao hàm lôi quang, cho nên không cần đâm vào Tống Vũ Hàn thân thể, chỉ cần nhẹ nhàng đụng thoáng một phát là đủ. Thiên lôi đao bên trên lôi quang tiến vào Tống Vũ Hàn thân thể, tê liệt thân thể. Mà ở Tống Vũ Hàn sắp thức tỉnh, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ chi tế, như kiều nộn trồi vừa thò đầu ra, cái này năm đạo lôi quang tiến vào thân thể, liền đủ để phá hư hắn sinh cơ. Phạm Lộ Hoa đem thiên lôi đao ném bỏ vào Hàn Đàm, nhìn như là phân đoán, nhưng lại có ý tốt. Như thế liền tẩy đi chính mình hiềm nghi. Nàng nhất định là hoài nghi mình, chỉ là giả bộ hồ đồ, cử động lần này đa số còn là vì Lý Thanh Địch chi cố, cũng là một cái to như vậy nhân tình. Lãnh Phi đoán chừng, nàng sợ là muốn tắc muốn nhân tình này. Lãnh Phi nói, thiếu công chủ, chúng ta cần phải trở về a. Dương Nhược Băng một mực trầm mặc, thản nhiên nói, được đi nhanh lên, miễn cho đi không hết. Lãnh Phi gật gật đầu. Lý Thanh Địch đáp bên trên bả vai hắn, nhẹ nhàng nhảy lên. Giống như là bạch hạc xông ra miệng giếng, nhẹ nhàng rơi xuống tỉnh bên ngoài. Dương Nhược Băng cũng theo sát phía sau. A! Đống nhiên gầm lên giận dữ phóng lên trời. Tiếng hô như sấm, bày ra ra, truyền khắp toàn bộ Minh Nguyệt Hiên. Không tốt, là Trình sư bá. Lý Thanh Địch nhíu mày, thấp giọng nói, các ngươi đi mau. Không còn kịp rồi. Lãnh Phi lắc đầu. Hắn nhìn về phía Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng lo lắng nhìn về phía xa xa, thon dài nhập tóc mai lông mày kẻ đen trói chặt. Lãnh Phi thở dài, hôm nay xem ra muốn bỏ mạng tại này a. Lý Thanh Địch nói, như thế này đừng nói chuyện, sư phụ sẽ không đứng nhìn. Chỉ sợ không đợi Phạm tiền bối tới tiểu động thủ a. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, các ngươi trong tông sợ cũng có người muốn thừa cơ bỏ ta.
Không biết.
Lý Thanh Địch đạo.
Lãnh Phi cười cười.
Một đạo bóng trắng tựa như một mũi tên bắn đến, xa xa cách ngoài ba trượng, dĩ nhiên đẩy ra một trường, mãnh liệt giống như trường lực vọt tới Lãnh Phi. Lãnh Phi liền muốn thi triển lôi ấn, đồng nhiên một đạo khác tử ảnh bắn đến, trên không trung phất một cái tay áo, hóa đi cái này trường lực. Hai người phân biệt rơi xuống đất, bóng trắng là một cái tài trí bất phàm trung niên, tử ảnh là một cái kiểu diễm như hoa mỹ mạo phu nhân, hai người một trước một sau đứng đấy giằng co, chợt xem tựa như một đôi bích nhân.
Lục sư thúc.
Dương Nhược Băng thư một hơi. Nàng tu vi mặc dù sâu, lại không phải tiên thiên, cho nên hay là muốn cùng trong tiền bối đến.
Tiểu diễm như hoa mỹ mạo phu nhân Lục Man Man cười nói, thiếu công chủ, ta kịp a.
May mắn.
Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu.
Lục Man Man liếc mắt nhìn Lãnh Phi, cười nói, ngươi ngược lại là rất có bản lĩnh, có thể đem Minh Nguyệt Hiên cho chọc giận.
Man Man, ngươi tránh ra.
Tuấn Dật trung niên trầm giọng quát, hôm nay ta nhất định phải giết chết hắn, không quản các ngươi Kinh Tuyết cùng nghĩ như thế nào, ta không phải giết hắn không thể.
Trình Nhất Phàm, ngươi là gan không nhỏ hoa, muốn giết chúng ta Kinh Tuyết cùng đệ tử.
Lục Man Man cười lạnh nói, có thể nghĩ kỹ có hậu quả gì không?
Cùng lắm thì vừa chết.
Trình Nhất Phàm trầm giọng nói, Vũ Hàn không thể bạch tử.
Trình tiên bối, Tống công tử là vì làm trái với môn quy, cho nên tiến vào tẩy nghiệt đàm, cũng không phải Lãnh Phi giết chết.
Dương Nhược Băng thản nhiên nói, là Tống công tử trước âm mưu tính toán Lãnh Phi, không thể như nguyện, cuối cùng nhất rơi vào như vậy kết cục, từ đầu tới đuôi, Lãnh Phi không có làm cái gì, còn cũng bị Trình tiền bối giết chết, công lý ở đâu?
Nàng chữ chữ rõ ràng, xa xa lan truyền mở đi ra, truyền khắp Minh Nguyệt Hiên mỗi một chỗ, truyền vào mỗi người trong hai.
Trình Nhất Phàm cười lạnh nói, như thế xảo trá tiểu tặc, không giết cuối cùng nhất là tai họa.
Nói như vậy, Trình tiền bối là chuẩn bị không giảng đạo lý rồi.
Dương Nhược Băng lạnh lùng nói, chúng ta Kinh Tuyết cung mặc dù yếu, lại không dung người bên ngoài tùy ý tàn sát cung trong đệ tử.
Trình Nhất Phàm lạnh lùng nói, thiếu cung chủ, dựa vào Man Man cùng ngươi, ngăn không được ta.
Hừ, khẩu khí thật lớn.
Lục Man Man cười lạnh, cái kia liền thử xem.
Nàng nói xong phóng tới Trình Nhất Phàm.
Dầm 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 phanh hai người cách một trượng xa, trường lực chạm vào nhau, cuồng phong gào thét, Lãnh Phi ba người lui ra phía sau.
Lãnh Phi cho Dương Nhược Băng cùng Lý Thanh Địch đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Hai nữ nhẹ nhàng gật đầu.
Lý Thanh Địch bắn về phía xa xa.
Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng bắn về phía bên kia.
Lý Thanh Địch phải đi tìm Phạm Lộ Hoa, Phạm Lộ Hoa hẳn là bị người quấn lấy rồi.
Dương Nhược Băng cùng Lãnh Phi tắc khứ trốn chạy để khỏi chết, nhưng cũng biết trốn không thoát quá xa, nhưng chạy đoạn đường là đoạn đường, tổng còn hơn chờ chết.
Dầm 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 phanh trầm đủ gâm thanh không dứt bên tai, hai người trong nháy mắt bắn ra Minh Nguyệt Hiên, ra khỏi sơn cốc.
Ngoài sơn cốc là một mảnh bằng phẳng khoáng đạt chi địa, chung quanh thì là rừng cây rậm rạp.
Lãnh Phi nói, thiếu công chủ, ngươi đi trước.
Dương Nhược Băng tả hữu nhìn quanh, nhíu mày nói, chí ít có bốn vị sư thúc tại, sao đều mất?
Lãnh Phi nói, là bị dẫn đi nha.
Minh Nguyệt Hiên như thế hèn hạ.
Dương Nhược Băng đạo.
Cây cao phong tất thúc chi, đây là rất đạo lý đơn giản.
Lãnh Phi đạo.
Dương Nhược Băng nhíu mày quét hắn liếc, vậy cũng chưa hẳn.
Lãnh Phi nói, ngươi là muốn nói ngươi cùng Thanh Địch đều là danh tiếng cực sung túc, lại không bị âm mưu ám toán qua.
Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu, sẽ không bởi vì ta là thiếu cung chủ a.
Lãnh Phi gật đầu, giết các ngươi một cái giá lớn quá lớn, giết ta tiểu không giống với lúc trước, đỉnh nhiều Trình Nhất Phàm, lại còn không đến mức đền mạng.
Hắn đối với thế sự thấy thông thấu.
Những tiên thiên cao thủ kia thậm chí càng mạnh hơn nữa cao thủ không có ra tay, cũng không có nghĩa là nên cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không làm.
Ha ha.
Trình Nhất Phàm chợt cười to, dĩ nhiên ra hiện tại bọn hắn hai cái trước khi, không đợi Lãnh Phi nói chuyện, một trưởng đẩy ra.
Phía sau hắn đuổi theo lấy Lục Man Man, phát ra quát, Trình Nhất Phàm, hèn hạ.
Lôi ấn tại trong óc thoáng hiện, lôi quang lưu chuyển, lại chỉ còn lại một đám.
Hắn thầm than. Chỉ có thể dựa vào cái này một đám lôi quang tránh thoát một trưởng này mà thôi, hạ một trưởng lại không thể làm gì.
Dương Nhược Băng như kiểu quỷ mị hư vô lóe lên, che ở trước người hắn, song trưởng mãnh liệt đầy.
Phanh!
Hư không nổ vang, cuồng phong gào thét.
Dương Nhược Băng bay rất ra ngoài, đánh lên hắn sau hai người cùng nhau bay ra đi.
Ngươi dám!
Lục Man Man thét lên.
Chương 235, âm giết.
Dương Nhược Băng đụng đến, Lãnh Phi cảm giác mình bị cao tốc lao nhanh tuấn mã đánh lên. Ngũ tạng lục phủ phảng phất khẽ đảo chuyển,
khoe miệng liền tuôn ra huyết đến.
Hắn vạn không nghĩ tới Dương Nhược Băng phải làm như vậy.
Hắn trong đầu tư duy cực nhanh, lập tức nghĩ tới rất nhiều.
Băng tu vi của nàng, trường lực vậy mà có thể phá không mà ra, làm được tiên thiên cao thủ bình thường, hiển nhiên là một môn kỳ công. Lôi quang dĩ nhiên thoát ly. Sau một khắc, thiên địa biến trì hoãn. Lãnh Phi một tay tiếp được Dương Nhược Băng, không để ý tới ngũ tạng lục phủ đau đớn, trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thế gian ân oán một đao giải quyết, một đao đã ra, không người có thể ngăn, duy khoái ý mà đi phương không phụ cả đời. Tâm ý rót vào trong một thanh tầm thường phi đao, không có đi dùng thiên lôi đao. Tâm ý liên tiếp phía dưới, tinh thần cùng phi đao tương liên. Ngự thần đao tại thời khắc này trở nên thoải mái thuận hợp, phi đao cùng tinh thần cấu kết đã đến cùng một chỗ, hắn tức là phi đao tức là hắn. Xuy. Phi đao hóa thành một đạo bạch quang theo trong tay bắn ra, phá vỡ hư không, sau một khắc xuất hiện tại Trình Nhất Phàm trước ngực. Phanh. Trình Nhất Phàm bay rớt ra ngoài, không trung tiên huyết phi tiên. Thân trên không trung, hắn khó có thể tin túi lầu xuống, ngực cắm một ngọn phi đao, bởi vì bảo y hộ thể, vẹn vẹn cắm đi vào một nửa thân đao. Nhưng này đã lại để cho hắn không cách nào tin. Nhưng hắn là tiên thiên cao thủ, nội lực tinh thuần thâm hậu, bảo y ở bên trong lực thúc dục xuống, phòng hộ chi lực xa không phải luyện khí sĩ có thể đụng. Luyện khí sĩ đao căn bản không có khả năng phá vỡ bảo y phòng ngự, nhưng bây giờ, một cái nho nhỏ luyện kình cao thủ, vậy mà có thể phá vỡ bảo y. Hắn hai mắt hiện lên hàn mang, sắc cơ giống như thực chất. Tốt. Lục Man Man khẽ kêu lấy chụp về phía Trình Nhất Phàm. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh, không đủ nhất cũng muốn trọng thương, lại để cho hắn vô lực động thủ lần nữa. Thiếu cung chủ muốn có cái tốt xấu, chính mình chết không có gì đáng tiếc. Dầm 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 phanh Trình Nhất Phàm gào thét, Man Man, dừng tay. Lục Man Man cắn răng nói, Trình Nhất Phàm, ta hôm nay muốn mạng của ngươi. Thiếu cung chủ không chết được. Trình Nhất Phàm tức giận mà nói, ta chỉ giết Lãnh Phi, sẽ không giết thiếu cung chủ. Lục Man Man không quan tâm điên cuồng tấn công, một trưởng lại một trưởng đẩy ra, trưởng lực ở trên hư không tràn ngập, giống như cuồng phong, nếu như nộ lãng, tựa hồ vô cùng vô tận. Trình Nhất Phàm chỉ có thể xuất trưởng đón chảo. Bộ ngực hắn máu tươi không ngừng tuôn ra, bởi vì muốn vận công, không cách nào triệt để cầm máu, thân thể chuyển đến suy yếu cảm giác. Tiên thiên cao thủ cũng là thân thể phàm thai, không phải kim thân không xấu. Dầm 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 phanh Trình Nhất Phàm cùng Lục Man Man trưởng lực trên không trung chạm vào nhau, phát ra nặng nề nổ vang. Lãnh Phi thính lực hơn người, cảm giác tâm phiền ý loạn, lại bất chấp những này. Dương Nhược Băng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngũ tạng lục phủ đều thụ trọng thương, Trình Nhất Phàm trưởng lực thật là kinh người. Dương Nhược Băng mặc dù có thể miễn cưỡng thi triển ra một kích, cùng loại tiên thiên cao thủ, nhưng dù sao không phải chân chính tiên thiên cao thủ, một kích này về sau tặc đi nhà trống. Trình Nhất Phàm trưởng lực cường hành, trực tiếp đem lực lượng của nàng ngược lại đụng trở lại, hơn nữa hắn vốn là trưởng lực, lưỡng lực chất chồng, đem không để phòng nàng trọng thương. Một kích này trực tiếp làm cho nàng vứt bỏ nửa cái mạng. Đại địa chi lực mãnh liệt mà vào. Trong cơ thể nàng khí tức chi âm chí hàn, đại địa chi lực tiến vào về sau, vốn là trì trệ suy yếu nội lực đống nhiên chấn động, rồi đột nhiên tinh thần gấp trăm lần. Nội khí nhanh chóng ngưng tụ, sau đó lao nhanh ra, như tuyết cầu lăn xuống núi, càng chuyển càng nhanh. Lục Man Man huy trưởng chi tế, xem Lãnh Phi sắc mặt chìm túc, mà Dương Nhược Băng sắc mặt tái nhợt đã hôn mê, cực kỳ lo lắng. Nàng khẽ kêu nói, thiếu cung chủ như thế nào? Lãnh Phi lắc đầu, không quá khéo. Lục Man Man nổi giận gầm lên một tiếng, họ Trình, thiếu cung chủ có cái tốt xấu, ngươi đừng muốn sống. Nàng trường lực lập tức biến thành bạch khí, giống như thực chất, trước người một trượng trùng quanh hư không xương trắng tràn ngập. Trình Nhất Phàm quát, không có khả năng. Thân hình hắn đông nhiên nhanh hơn, né tránh Lục Man Man phóng tới Lãnh Phi, mặc kệ như thế nào trước giải quyết Lãnh Phi nói sau. Lãnh Phi bỗng nhiên nâng lên hai mắt, nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Thân cùng đau hợp, thông qua phi đao cảm nhận được Trình Nhất Phàm tim đập. Một đao kia chỉ vào một nửa, bị bảo ý ngăn trở vô lực lại tiến. Có thể Trình Nhất Phàm bề bộn nhiều việc ứng phó Lục Man Man điên cuồng tấn công, không có cảm giác đến phi đao có độc, cho nên không vội mà rút ra, miễn cho bị Lục Man Man dây dưa mà gây nên không chút máu quá nhiều. Trình Nhất Phàm tâm nhảy dựng. Cái này một đôi mắt bình tĩnh mà mỏng, lại làm cho hắn cảm giác được không được tự nhiên, hình như là trên cao nhìn xuống túi xem sinh tử. Hỗn đản. Lục Man Man khẽ kêu, đã che ở trước người hắn, lần nữa cuốn lấy không phóng. Dừng tay. Quát tiếng vang lên, Phạm Lộ Hoa cùng Lý Thanh Địch đồng bền mà đến, trong nháy mắt đã đến phụ cận. Lãnh Phi bình tĩnh liếc mắt nhìn Trình Nhất Phàm. Trình Nhất Phàm cảm thấy không ổn, vẫn không có thể phát giác được nguy hiểm đến từ nơi đâu, ngực đống nhiên tê dần, lập tức suy yếu vô cùng. Lục Man Man trưởng lực đã tới. Phanh. Hắn bị một đạo trưởng lực đánh trúng ngực. Trình Nhất Phàm theo trưởng lực bay rất ra ngoài, trên không trung dĩ nhiên bất động, phanh rắn rắn chắc chắc ném tới trên mặt đất. Mặt đất rung rung, chung quanh rừng cây thậm chí đều run rẩy. Phạm Lộ Hoa nhíu mày phiêu lạc đến bên cạnh hắn, xoay người vừa sở, hai mắt nhắm lại, ngẩng đầu nhìn liếc Lục Man Man. Lục Man Man khẽ nói, thằng này cuối cùng yên tĩnh rồi. Nàng tu vi chênh lệch trình nhất phàm một bậc, chỉ có thể gắt gao cuốn lấy hắn, nhưng không cách nào thương hắn đả đảo hắn. Thật không nghĩ đến trình nhất phàm bỗng nhiên dừng tay, tùy ý chính mình một trưởng đánh trúng, bất quá bằng tu vi của hắn cùng Bảo Y, một trưởng này nhiều lắm là trọng thương, thậm chí chỉ là vết thương nhẹ. Phạm Lộ Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, trình sư đệ chết rồi. Không có khả năng. Lục Man Man đạo. Nàng đi vào phụ cận xem xét, trình nhất phàm khỏe miệng đã tuôn ra huyết, khí tức đoạn tuyệt, đã không có tim đập. Ngực chi kia phi đao đã xuyên thấu thân thể, trái tim đã nhìn không thấy, chỉ còn lại có một cái hố. Sẽ không trùng hợp như vậy a? Hiển nhiên nàng đạo kia trưởng lực đánh trúng vào phi đao, sau đó thẳng quán tâm tạng làm cho hắn chết đi. Phạm Lộ Hoa một mực tại vận công, đáng tiếc vô dụng. Trình nhất phàm sinh cơ đã tuyệt, khí tức đều không có, nội lực sau khi đi vào không phản ứng chút nào, tựa như một kiện tử vật, gây ra hắn không được sinh cơ. Cựu truyền phản hồn đan. Nàng quắc khẽ. Lý Thanh Địch từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc, mở ra về sau lấy ra một khỏa cựu truyền phản hồn đan, nhét vào Trình Nhất Phàm trong miệng. Phạm Lộ Hoa cậy mở miệng hắn. Cựu truyền phản hồn đan dính nước tức hóa, rất nhanh chạy đến Trình Nhất Phàm trong cổ họng, nàng điểm nhẹ vài chỗ huyệt đạo làm cho hắn tiến vào trong bụng. Lãnh Phi một mực cụp xuống tầm mắt, cầm chặt Dương Nhược Băng loại bạch ngọc thủ đoạn, đại địa chi lực mãnh liệt như sóng lớn. Dương Nhược Băng khí tức cùng hắn đại địa chi lực phảng phát sinh ra kỳ dị phản ứng, trở nên càng ngày càng thâm hậu, vận chuyển càng lúc càng nhanh. Hắn lo lắng ngoài cũng tò mò, nội thị phía dưới phát hiện Dương Nhược Băng thân thể kỳ dị, quanh thân như băng điêu thành, phóng ánh sáng long lanh không tì vết. Điều này chẳng lẽ là Thái Âm luyện hình thuật bố trí? Như này thân thể hắn trước đây chưa từng gặp, dù cho phục dụng qua Thiên Nguyên Quả cùng thượng phẩm Tẩy Tùy Đan, còn đã luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, thân thể nhưng không đạt được như vậy phóng ánh sáng long lanh. Nội lực càng lúc càng nhanh, về sau, thậm chí ẩn ẩn có phong lôi vang, nhưng hắn phát hiện nàng ngực có chút khác thường. Chỗ đó ngưng một đoàn hắc khí, ẩn ẩn lộ ra âm lãnh cùng điểm xấu. Hắn lập tức tỉnh ngộ, đây là tử khí. Đại địa chi lực vậy mà sông không tiêu tan, trong cơ thể quần quận mà động nội lực cũng sông không tiêu tan, nó quật cường mà kiên quyết tại ngực châu ngưng tụ. Lãnh Phi nghĩ nghĩ, thò tay ấn lên nàng ngực. Chương 236, tấn cảnh. Ngực quyển giống như là ngọn núi cao ngất cao ngất. Ấn lên về phía sau, một cỗ lực lượng bắn ngược một mực muốn đem tay của hắn căng ra. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kinh nghiệm, đại địa chi lực mãnh liệt rót vào, trùng kích lấy vẻ này tử khí cùng âm khí. Một lát sau, hắn lộ ra dáng tươi cười, quả nhiên hữu hiệu. Mà nụ cười của hắn cùng động tác người ở bên ngoài xem ra nhưng lại hèn mọn bỉ ổi vô cùng. Lục Man Man bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến cái này chẳng cảnh, chấn động. Nàng bê buộn kêu lên, Lãnh Phi. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn liếc, trầm giọng nói, Lục tiên bối. An tâm một chút chớ vội, thiếu cung chủ cần chữa thương. Lục Man Man bất chấp Trình Nhất Phàm, nhảy lên đã đến hắn phụ cận, ra tay đi dò xét Dương Nhược Băng thủ đoạn, sau đó nhíu mày nhìn về phía Lãnh Phi. Nàng nhíu mày nói, ngươi đối với thiếu cung chủ làm cái gì? Lãnh Phi nói, thiếu cung chủ tặc đi nhà trống sau lại thụ trọng thương, tính mạng thở hơi cuối cùng, ta chỉ có thể dùng chính mình chữa thương chi thuật tương trợ, đã chuyển biến tốt, vừa ý khẩu có một đoàn âm khí, cần được triệt để khu trừ. Lục Man Man nhẹ nhàng gật đầu. Nàng thân là tiên thiên cao thủ, cũng có nội thị chi năng, mặc dù không có Lãnh Phi thấy như vậy rõ ràng, thực sự cảm nhận được Dương Nhược Băng ngực khí âm tà. Đây là trình nhất phàm âm độc trưởng lực, không dễ dàng như vậy khu trục. Nàng rót vào một đạo nội lực, đến tinh rất thuần khiết tiên thiên chi khí tại Dương Nhược Băng ngực khẽ quấn, lại phát hiện đối với cái kia đoàn khí âm tà thờ ơ. Ồ! Lục Man Man kinh ngạc. Lãnh Phi nói, Lục tiền bối, ta đến A. Cổ quái! Lục Man Man nhẹ nhàng lắc đầu. Không có lại ngăn cản Lãnh Phi, khí tức của hắn đối với cái kia khí âm tà sát thực có tác dụng. Mà xem Dương Nhược Băng trong cơ thể tình hình, càng thêm cổ quái. Trình sứ bá. Trình sứ bá. Lý Thanh Địch nhẹ giọng kêu. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn liếc. Lý Thanh Địch cũng hướng bên này xem ra. Hai người ánh mắt trên không trung chạm vào nhau. Lý Thanh Địch ánh mắt rơi vào hắn án lấy Dương Nhược Băng ngực bàn tay lớn bên trên, xong hắn cười cười, túi đầu tiếp tục kêu gọi Trình Nhất Phàm. Lãnh Phi bị nàng cười đến trong nội tâm sợ hãi, dương giọng nói, Trình tiền bối nhưng còn có cứu. Lý Thanh Địch thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu. Cựu truyền phản hồn đan vào trong bụng về sau, chỉ cần không chết ấu, liền có thể treo lên một hơi không chết, có cơ hội cứu mạng. Có thể Trình Nhất Phàm tâm cũng bị mất, cái này khỏa cựu truyền phản hồn đan chỉ là tận nhân sự, lại để cho hắn có cơ hội lưu lại di ngôn mà thôi, nhưng lúc này lại không hề có động tĩnh gì, theo thời gian trôi qua, là càng ngày càng không có hy vọng rồi. Ai Phạm Lộ Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, liếc mắt nhìn Lục Man Man. Lục Man Man nói, ai biết hắn bỗng nhiên phạm bệnh gì, ta thế nhưng mà oan uổng được rất, huống hồ hắn muốn giết Lãnh phi cùng thiếu công chủ, đáng chết.
Lục muội muội, Trình sư huynh là nên chết, có thể không nên chết ở trên tay ngươi.
Phạm Lộ Hoa đạo.
Lục Man Man nói, vì bảo hộ thiếu công chủ cùng Lãnh phi, chỉ có thể giết hắn rồi, cái này có biện pháp nào?
Có chút phiền toái.
Phạm Lộ Hoa đạo.
Lãnh phi nói, Phạm tiền bối, Trình tiền bối là ta giết chết.
Khanh khách, ngươi ngược lại là giảng nghĩa khí.
Phạm Lộ Hoa không biết nói cái gì cho phải.
Lãnh phi bỗng nhiên liếc mắt nhìn Trình Nhất Phàm cách đó không xa phi đao.
Xuy.
Phi đao tiến vào Lãnh phi nâng lên trong tay áo biến mất không thấy gì nữa.
Mọi người sắc mặt biến hóa.
Lãnh phi bình tĩnh mà nói, hắn muốn giết ta chỉ có thể giết hắn, tự vệ mà thôi.
Đây là cái gì đao pháp?
Phạm Lộ Hoa vội hỏi.
Ngự thần đao.
Lục Man Man nghẹn ngào kêu lên, đây là ngự thần đao quyết.
Nàng hưng phấn được trừng lớn hai mắt, lớn tiếng nói, Lãnh phi, ngươi đã luyện thành ngự thần đao quyết.
Lãnh phi chậm rãi gật đầu.
Trách không được.
Trách không được.
Lục Man Man vẻ mặt tán thưởng thần sắc, trách không được có thể bắn trúng hắn, trách không được có thể giết hắn.
Lãnh phi nói, cũng là may mắn, Trình tiền bối vậy mà không rút ra phi đao, cái này liền cho ta cơ hội.
Khanh khách, thằng này nên chết.
Lục Man Man nhõng nhẽo cười.
Phạm Lộ Hoa nhíu mày, ngự thần đao.
Nàng nghe danh tự có chút quen tai.
Kinh Tuyết Cung cùng Minh Nguyệt Hiên quan hệ rất mật thiết, đã hợp tác cùng ám đấu, đệ tử trao đổi nhiều lần, rất nhiều đều là tình lữ hoặc là vợ chồng, ngoại trừ không biết riêng phần mình võ công tâm pháp, còn lại biết được rất nhiều.
Lục Man Man nói, Phạm tỷ tỷ ngươi nghe qua, cái kia ngự thần đao, được xưng thần thoại truyền thuyết ngự thần đao.
Cái kia ngự thần đao.
Phạm Lộ Hoa kỳ quái đánh giá Lãnh phi, thật có thể luyện thành.
Lãnh phi cười nói, cũng không tính rất khó khăn.
Đều nói ngươi Lãnh phi tư chất chính lệnh, xem ra là có khác thiên phú a.
Phạm Lộ Hoa cảm khái nói.
Theo nàng biết, Kinh Tuyết Cung chưa từng có người nào luyện thành qua ngự thần đao, đây chính là hơn mấy vạn năm, không biết bao nhiêu đời người, bao nhiêu thiên tài.
Ai, Trình sư huynh bị chết không oan.
Phạm Lộ Hoa lắc đầu, chết ở ngự thần đao hạ a.
Ầm ầm.
Một tiếng kinh lôi bỗng nhiên tại bầu trời vang lên.
Mọi người ngẩng đầu nhìn, nhưng lại vạn dặm không mây.
Ồ, Thiên Thiên.
Phạm Lộ Hoa đạo.
Nàng ánh mắt dừng lại ở Dương Nhược Băng trên người.
Dương Nhược Băng vẫn là nằm ngửa, bị Lãnh phi án lấy ngực không có động tĩnh, lúc này chậm rãi bồng bềnh.
Lãnh phi đã bị lực lượng vô hình đẩy ra ngoài một trượng, không cách nào tới gần.
Một cỗ tử từ thanh phong thổi qua đến, bao trùm Dương Nhược Băng, nắm nàng lơ lửng đứng thẳng, thổi chúng tử sam bay phất phới.
Bốn phía có lực lượng vô hình hội tụ tới, nhao nhao tiến vào thân thể nàng, rất nhanh lại chui đi ra, hóa thành mãnh liệt phong nâng nàng.
Nàng đứng ở trên hư không, nhắm mắt lại.
Thiên địa chi kiều mở ra, nội lực phóng ra ngoài, cùng thiên địa tương giao, còn đây là Thiên Thiên.
Thiên Thiên.
Phạm Lộ Hoa thần sắc phức tạp nhìn xem nàng.
Ha ha, Thiên Thiên.
Lục Man Man mừng rỡ kêu lên.
Lãnh phi hai mắt nhìn chằm chằm Dương Nhược Băng, đồng thời trong đầu hồi tưởng đến Dương Nhược Băng tiến vào Thiên Thiên lúc trong cơ thể biến hóa.
Hắn muốn thấm nhuần Thiên Thiên bí mật, mình có thể hay không đạt tới.
Lý Thanh Địch đánh giá Dương Nhược Băng, lại nhìn xem Lãnh phi, cảm thấy việc này cùng Lãnh phi có quan hệ. Dương Nhược Băng sẽ không vô duyên vô cớ bước vào Thiên Thiên.
Gió mát nhẹ nhẹ, dần dần biến lớn, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, mọi người không khỏi lui về phía sau vài bước thoát ly cuồng phong phạm vi.
Cuồng phong vẹn vẹn bao phủ Dương Nhược Băng quanh thân ba trượng.
Phạm Lộ Hoa mang theo Trình Nhất Phàm rời khỏi ngoài ba trượng, túi đầu xem hắn, thân thể cứng ngắc đã triệt để chết đi.
Lục Man Man đã ở túi đầu xem hắn.
Hai người cũng là quen thuộc, không ít liên hệ, thậm chí Trình Nhất Phàm đối với nàng còn một điều nhi hâm mộ chi ý. Thật không nghĩ đến lại giết hắn đi, thế sự chi kỳ thật đúng không cách nào tưởng tượng, vận mệnh trêu cợt.
Lý Thanh Địch tắc lai đến Lãnh phi bên người, do xét hắn liếc, cẩn thận nàng sau khi tỉnh lại tìm người tính sổ.
Lãnh phi hết sức chăm chú với mình suy nghĩ, trong đầu đẩy diễn lây tiến vào Tiên Thiên biến hóa, muốn hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó.
Thân thể quả nhiên là ảo diệu vô cùng, chính là một tòa bảo tàng, chính mình đối với thân thể vượt qua giải, càng cảm giác mình kiến thức nửa đời.
Sự cấp toàn quyền, võ lâm nhi nữ. Nàng có thể hiểu được a.
Lãnh phi đạo.
Lý Thanh Địch khẽ cười một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào?
Đống nhiên thiên địa yên tĩnh, im bặt mà dừng, cuồng phong đống nhiên ngừng.
Dương Nhược Băng đống nhiên mở to mắt, chậm rãi phiêu rơi xuống, lại chợt lóe lên, huyền như tiểu quỷ mị hư vô biến mất.
Sau một khắc nàng xuất hiện tại Lãnh phi trước người.
Tất cả mọi người không có kịp phản ứng, Phạm Lộ Hoa cùng Lục Man Man còn tưởng rằng nàng muốn cảm tạ Lãnh phi, lộ ra dáng tươi cười.
Lãnh phi lại biết không ổn.
Nàng một mở mắt ra lúc, hắn liền cảm giác được phẫn nộ chi ý.
Lôi ấn chớp động, nhưng không có lôi quang, không cách nào đống nhiên ra tốc.
Dương Nhược Băng.
Hắn quả quyết hét lớn.
Dương Nhược Băng động tác dừng dừng,
hai con ngươi lăng lệ ác liệt trừng mắt hắn. Lãnh Phi quát, ngươi chẳng lẽ muốn lấy oán trả ơn? Dương Nhược Băng cắn răng, thử sam không gió nhẹ nhàng đong đưa. Lãnh Phi quát, không phải là vì cứu ngươi, ta mới chẳng muốn đụng ngươi, đừng tưởng rằng thiên hạ nam nhân đều thích ngươi, tự mình đa tình. Dương Nhược Băng tử sam phần phật run run, tóc phiêu khởi, hàn cháo bao phủ nàng óng ánh mặt trái xoan, hai con ngươi hàn quang càng tăng lên. Ngươi nếu khó hiểu hận, trực tiếp giết ta là được. Lãnh Phi nhắm mắt lại, tiểu khi không có ta cái này ân cứu mạng. Hừ. Dương Nhược Băng phát ra hừ lạnh một tiếng, ngọc trưởng đánh ra. Lãnh Phi vẫn không nhúc nhích. Lý Thanh Địch hé miệng bất động. Phanh. Mặt đất chấn khai một cái hố to, trần sa bay lên. Thiếu cung chủ, ngươi tiến vào tiên tiến á. Lục Man Man vui mừng quá đỗi. Nàng đắc ý liếc mắt nhìn Phạm Lộ Hoa, lại nhìn xem Lý Thanh Địch. Kinh Tuyết cung thiếu cung chủ Dương Nhược Băng, Minh Nguyệt Hiên Lý Thanh Địch, cả hai đều là tuyệt thế có tư thế, ai cũng không dám nói ai càng mạnh hơn nữa. Bây giờ nhìn nhưng lại thiếu cung chủ lĩnh trước một bước. Chương 237, tâm tình. Dương Nhược Băng lạnh lùng liếc mắt nhìn Lãnh Phi, hai mắt sáng ngời như điện. Nàng hiện tại khí thế cùng trước hoàn toàn bất động. Lãnh Phi cảm giác mình đứng trước mặt không phải một cái thước tha huyền chuyển mềm mại nữ tử, mà là một lồng lộng ngọn núi khổng lồ, cao không thể chạm, thế không thể đỡ. Thiếu cung chủ tấn vi tiên thiên cảnh giới, thật đáng mừng. Hắn gặp Dương Nhược Băng không chế được chính mình, cảm thấy chắc, khẽ nói, thật sự là thật đáng mừng. Ta không cầu cảm tạ, chỉ cầu không bị thiếu cung chủ làm thịt là tốt rồi. Dương Nhược Băng hai con ngươi lạnh như băng, mặt không biểu tình, ngươi câm miệng. Nghĩ đến chính mình nhất động bất năng động, Lãnh Phi bàn tay lớn không chút khách khí áp tới, tùy ý theo như tại chính mình trên vũ, liền toàn thân khởi nổi da gà. Dù cho biết là cứu chính mình, có thể vừa nghĩ tới tình hình lúc đó, máu của nàng đều muốn đình chỉ lưu động, hận không thể đem lòng của mình khoét đi ra tẩy một chút, mới có thể rửa sạch sẽ xú nam nhân khí tức. Lý Thanh Địch đứng tại Lãnh Phi bên người, mỉm cười nói, thiếu cung chủ, chúc mừng.